Ngộ Không hiền đệ, ngươi không biết sự tình, còn có rất nhiều. Nếu như hôm nay ngươi có thể bại ta, có lẽ, ta sẽ nói cho ngươi biết trong đó một số. Bất quá bây giờ, thế nhưng là phân sinh thời điểm chết. Thất bảo diệu thụ, tên đầy đủ thất bảo diệu soát thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân lấy bản thể phía tây canh kim bổ để kết hợp kim, bạc, lưu ly đợi thất bảo luyện chế mà thành, danh xưng vô vật bất soát, vì chuẩn đề đạo nhân chứng đạo pháp khí. Năm đó chuẩn đề đạo nhân, cũng là về sau tu bổ để tổ sư. Thế nhưng là từ khi Tôn Ngộ Không bái bổ để lao tổ đến nay, chưa bao giờ nhìn qua bổ để tổ sư dùng qua cái này thất bảo diệu thụ. Thậm chí chưa từng nghe bổ để tổ sư nhắc qua, Tôn Ngộ Không biết cái này thất bảo diệu thụ, vẫn là Na Cha nói cho hắn biết. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều tưởng rằng bởi vì thất bảo diệu thụ quá mức cường đại nguyên cớ một mực chưa từng sử dụng, thế nhưng là cho tới bây giờ, sau cùng biết chết cũng chưa từng xuất ra cái này thất bảo diệu thụ. Nguyên lai thất bảo diệu thụ cũng không ở trong tay, mà là tại trấn nguyên tử nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không không khỏi nổi giận liên tục. Trên cái thế giới này, Tôn Ngộ Không người thân nhất người tôn kính nhất, cũng là Bồ Đề Tổ Sư. Tức giận, Tôn Ngộ Không hóa thân ngũ hành hỗn độn thể, trong hai mắt kim quang mãnh liệt bắn. Mà anh Chiêu cùng Kế Mông hiển nhiên cũng biết thất bảo diệu thụ đại danh, cũng nhao nhao toàn lực bạo phát. Cầm trong tay cái này hai đại bảo thụ, trấn nguyên tử hít sâu một hơi, sau đó hai tay đem hai cái bảo thụ hợp lại cùng nhau, hướng về phía đánh tới anh Chiêu cũng là quét một cái. Nhìn thấy trấn nguyên tử động tác, anh Chiêu biết không tốt, thế nhưng là ý niệm mới vừa nhuốm, người đã bị một đạo cửu sắc thần quang xoát giữa. Nhất thời trên thân da chóc thịt bong, thụ thương không nhẹ. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã nắm chặt kim cô đồng, xuất hiện sau lưng trấn nguyên tử. Giống giận, nhất côn nện xuống. Thế nhưng là trấn nguyên tử tựa hồ sớm có cảm giác, thất bảo diệu thụ xoay tay lại quét một cái, thì đẩy ra Tôn Ngộ Không kim cô đồng, sau đó tay phải vung lên, nhân sâm quả thụ trên bay vụt ra một khỏa nhân thắng quả. Bất quá, cái này nhân sâm quả lại là toàn thân vàng rực. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không đến không kịp trốn tránh, hai tay giao tiếp bảo vệ ở ngực. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một loại cùng với nặng nề va chạm từ ở ngực truyền đến, cả người khống chế không nổi bay ngược mà ra. Trấn nguyên tử còn muốn lại đến nhất kích, chẳng qua Kế Mông cũng đã bay nhào mà lên, trấn nguyên tử bất đắc dĩ quay người chống đỡ. Bay ngược bên trong Tôn Ngộ Không hư không liền chút, ổn định thân hình, chẳng qua lại cảm thấy hai tay một trận tê dại. Trấn nguyên tử lúc nào đem nhân tham quả luyện đến lợi hại như vậy? Đây quả thực thì cùng phiên thiên ấn không kém cạnh. Phất phất hai tay, Tôn Ngộ Không lần nữa bay nhanh tiến lên. May mắn là ba người đồng thời đối chiến trấn nguyên tử, mà lại cũng may mắn Tôn Ngộ Không không có trước khi đến trấn nguyên tử không biết ra tại nguyên nhân gì cũng không có sử dụng thất bảo diệu thụ, thậm chí ngay cả nhân tham quả đều chưa từng xuất hiện. Không phải vậy, chỉ sợ hai người đã sớm bại, nơi đó chờ đến Tôn Ngộ Không đến đây. Chẳng qua liền xem như ba người chiến một người, lại như cũ chỉ là đánh cái ngang tay. Không thể không nói thất bảo diệu thụ cùng quả nhân xâm thụ kết hợp sử dụng đã vậy còn quá khủng bố. Bất luận cái gì công kích, thất sát thần quang quét một cái, toàn cũng vô hiệu, mà đồng thời nhân xâm quả thụ vung lên, chẳng những có thể công kích người linh hồn công hiệu mà lại cái kia nặng như núi nhạc quả nhân xâm cũng mười phần khó giải quyết. Lúc này trấn nguyên tử cho Tôn Ngộ Không cảm giác, tựa như một cái pháp bảo tập hợp thể. Thất bảo diệu thụ thần quang phòng ngự, nhân tham quả cũng là vô số phiên thiên ấn, nhân xâm quả thụ công kích cũng là nhiếp hồn ma âm. Thế nhưng là, dạng này cục diện rằng co, là ai đều không muốn nhìn thấy, dù sao trước mắt chính tại đại chiến, tranh liền là ai có thể càng nhanh giải quyết đối thủ sau đó qua trợ giúp những người khác. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không ba người cùng trấn nguyên tử đống nhiên toàn đều không hẹn mà cùng dừng tay. Trấn nguyên lão ca, một chiêu cuối cùng đi. Ngộ Không hiền đệ, cái kia lão ca thì xin lỗi. Nói xong, bốn người toàn bộ bắt đầu lui lại, sau đó đồng thời dừng lại, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất. Chỉ gặp trấn nguyên tử hai cánh tay nắm chặt hai khỏa bảo thụ, sau đó hai tay vậy mà đột nhiên hợp đến cùng một chỗ, xem ra, lại là muốn đem hai khỏa bảo thụ dung hợp thành một khỏa. Một bên khác, anh Chiêu cái kia hóa thành bản thể về sau, là một cái cự đại thân ngựa mặt người. Lúc này quái thú này xác thực móng trước đứng lên, nửa người giơ lên, đồng thời miệng bên trong đang rành rụm lấy to lớn hủy diệt tính năng lượng. Mà Kế Mông thì là quanh thân mưa gió khuấy động, mà mưa gió lại cấp tốc ngưng tụ thành vô số Kế Mông bộ dáng, nháy mắt liền đạt tới ngàn vạn Kế Mông, chẳng lẽ Kế Mông là dự định tới một lần đại xung phong? Tôn Ngộ Không thì là triệu hồi ra trấn giới thiên bi, hai tay nâng lên trấn giới thiên bi, chuẩn bị hung hăng nện xuống. Chương 107, chương 105, tình nghĩa cùng đạo nghĩa. Trấn nguyên tử nhìn thấy đối diện ba người tối cường công kích đều sắp chuẩn bị, cũng không cam chịu yếu thế, hai tay dung hợp tốc độ lần nữa nhanh lên ba phần. Ba cái hô hấp về sau, trấn nguyên tử trong tay bỗng nhiên bảo quang đại phóng, sau đó chỉ thấy hai khỏa bảo thụ đã triệt để thành hợp thành một cái chớp động lên 12 ánh sáng màu hoa bích lục cây nhỏ. Nhìn lấy cái này 12 ánh sáng màu hoa lưu chuyển, Trấn Nguyên Tử trên mặt một trận thịt đau cùng tiếc hận. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Tôn Ngộ Không ba người thời điểm, lại lộ ra một loại như thả phụ trọng cảm giác. Ngộ Không hiền đệ, người ta hôm nay từ biệt, ngày sau khả năng không ngày gặp lại, nếu có kiếp sau, ta Trấn Nguyên Tử lễ tạ thần làm huynh đệ của ngươi. Cách đó không xa kéo lấy chân giới thiên bi Tôn Ngộ Không nghe được Trấn Nguyên Tử cái này như là xa nhau một dạng lời nói, trong lòng đống nhiên hiện lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng qua lúc này, suy nghĩ gì cũng không kịp. Bởi vì bốn người tối cường công kích, đều đã toàn bộ xuất thủ. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay phát ra 12 sắc quang mang bảo thụ hư không liên tục xoát động hai lần, bất quá chỉ là cái này hai lần, vậy mà để Trấn Nguyên Tử thể nội sở hữu linh lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Trấn Nguyên Tử chẳng những không có bối rối, ngược lại một mặt ý cười nhìn qua cái kia hai đạo thế bất khả đáng 12 ánh sáng màu hoa hướng về Tôn Ngộ Không ba người bay đi. Tôn Ngộ Không ba người công kích, lúc này cũng nhao nhao rời tay. Anh Chiêu nguyên bản nâng lên móng trước ngựa đầu, lúc này móng trước hung hăng rơi xuống. Đồng thời miệng bên trong cái kia đạo hủy diệt tính cột sáng cũng trực tiếp bắn ra. Cái này quang trụ bay ra về sau, anh Chiêu rõ ràng uể oải rất nhiều, nhìn đem chiêu này ra, anh Chiêu cũng là liều mạng. Kế Mông thì là phát ra một tiếng gào rít, sau đó hắn thân thể dưới ngàn vạn đầu Kế Mông, nhất thời phát ra một tiếng chỉnh tề nộ hống. Sau đó vậy mà thật bắt đầu tập thể tấn công. Kế Mông một chiêu này, vậy mà thật bắt trước cổ đại kỵ binh, tới một lần vạn nhân đại xung phong. Nhưng khi cái này hơn vạn nhân tấn công đến 1/3 thời điểm, nhân số vậy mà tại kịch liệt giảm bớt, làm đến một nửa thời điểm, hơn vạn người đã chỉ có một người. Nhưng là cái này trên người một người tán phát khí thế, lại so chân chính Kế Mông còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy hai người công kích đã rời tay, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng tập trung ý chí, hai tay vận lực, sau đó nắm chặt chấn giới thiên bi hướng về phía Trấn Nguyên Tử trực tiếp vung ra. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không biết mình làm như vậy có hiệu quả hay không, hắn không biết cái này chấn giới thiên bi đến cùng nên như thế nào vận dụng. Chỉ bất quá trong tiềm thức có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem tấm bia đá này hướng về địch nhân ném ra bên ngoài. Làm Tôn Ngộ Không vung ra bia đá, trong mắt đồng thời nhìn thấy Trấn Nguyên Tử hai đạo 12 ánh sáng màu hoa công kích. Bất quá khi nhìn thấy quang hoa chỉ có hai đạo thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch. Anh Chiêu, Kế Mông, mau lui lại a! Tức hồn hển giận hô, đồng thời Tôn Ngộ Không hai chân đạp một cái, cả người đã theo sát chấn giới thiên bi hướng về Trấn Nguyên Tử bay đi. Mà đồng thời, Tôn Ngộ Không cơ thể và đầu góc toàn bộ bám vào tại chấn giới thiên trên tấm địa, mục đích chỉ có một cái, ngăn cản thiên bi nện xuống. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, bị quăng ra chấn giới thiên bi phảng phất là bị một cố vô pháp ngăn cản lực lượng nằm kéo hướng về Trấn Nguyên Tử rơi xuống, bất luận Tôn Ngộ Không thần thức như thế nào mệnh lệnh, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử hai đến quang hoa đã một trái một phải từ Tôn Ngộ Không thân thể hai bên bay qua, sau đó trực tiếp đâm vào Kế Mông cùng anh Chiêu công kích phía trên. Sau một khắc, Kế Mông cùng anh Chiêu đồng thời lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì hai người toàn lực phát ra tối cường công kích, cũng chỉ là tiêu hao hết cái kia hai đạo quang hoa ước chừng 1/2, còn lại 1/2 đang cày qua hai người công kích về sau, thẳng tắp hướng về hai người bay tới. Hai nhân mã trên ý thức được không tốt, chẳng qua cũng đã muộn. Hai người chỉ tới kịp xoay người một cái, sau đó liền bị cái kia 12 ánh sáng màu hoa xoát giữa. Nhất thời toàn thân huyết nhục văng tung tóe, nội tạng cùng cốt cách cơ hồ bị xoát vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, cái này quang hoa không những đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, càng là có thể trực tiếp thương tổn đến thần thức. Cho nên khi hai đạo quang mang triệt để chui vào hai người thân thể về sau, anh Chiêu cùng Kế Mông, toàn bộ hấp hối, nhiều lần sắp tử vong. Một bên khác, Tôn Ngộ Không đã đuổi kịp chân giới thiên bi, nhưng là Tôn Ngộ Không lại vô luận như thế nào cũng vô pháp để thiên bi dừng lại, thậm chí ngay cả hơi chết đi một chút đều làm không được. Làm Tôn Ngộ Không còn muốn bay đến chân giới thiên bi phía trước ngăn cản thời điểm. Thời gian đã không đủ. Tại chấn giới thiên bi phía sau, Tôn Ngộ Không chỉ nghe được Trấn Nguyên Tử câu nói sau cùng, sau đó thiên bi đã hung hăng nện ở Trấn Nguyên Tử trên thân. Trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một gốc cây nhỏ lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trấn Nguyên Tử câu nói sau cùng nói là: Ngộ Không hiền đệ, ta tại ngũ trang quan còn vì ngươi sau cùng lưu 5 viên nhân thắng quả, đó là thế gian này người cuối cùng nhân sâm, chờ ngươi tìm tới tam tạng cùng đại gia cùng nhau ăn đi. Vi huynh, đi trước một bước, cái này bảo thụ, đưa ngươi. Sau đó cũng là bành một tiếng, chấn giới thiên bi đem Trấn Nguyên Tử đập hình thần đều diệt. Nửa bước đại đạo, địa tiên chi tổ ngũ trang quan chi chủ, Trấn Nguyên Tử đại tiên, vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không tâm lý không biết là tư vị gì. Khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử công kích phát ra thời điểm, Tôn Ngộ Không đã biết Trấn Nguyên Tử ý nghĩ. Đem hết toàn lực công kích anh Chiêu cùng Kế Mông, tranh thủ dây giết hai người bọn họ, nhưng lại không chút nào công kích mình, sau đó triệt hồi quanh thân sở hữu phòng ngự, cố ý bị chính mình trấn giới thiên bi đập chết. Trấn Nguyên Tử từ khi nhìn thấy chính mình xuất hiện thời điểm, liền đã nảy sinh tử ý kết quả như vậy, hẳn là phù hợp nhất Trấn Nguyên Tử. Một bên là mình kết bái huynh đệ, thậm chí còn tầng cùng một chỗ phản công hôn khắc đỉnh, đồng thời trọng thương Thái Thượng Lão Quân. Một bên khác lại là mình thụ nghiệp thân sư cùng đạo gia đạo thống. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trấn Nguyên Tử tâm lý, tuyệt đối là mười phần khổ sở cùng dày vò. Cho nên khi hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, liền có ý nghĩ như vậy, đây cũng là hắn là sao vừa mới bắt đầu không hạ sát thủ mà cùng Kế Mông anh Chiêu hai người rằng co nguyên nhân. Trọng thương Kế Mông cùng anh Chiêu, có thể nói đúng không phụ chính mình đạo nhà tên. Sau cùng chết ở trong tay chính mình, thậm chí còn đem cái kia dung hợp hai đại bảo thụ siêu cấp bảo bối đưa cho mình, cái này cũng không phụ mình cùng huynh đệ của hắn tên. Trấn Nguyên Tử, ngươi nghĩ đến tất cả mọi người, lại duy chỉ có không nghĩ tới chính mình. Ta tình nguyện chết chính là mình, cũng không muốn ngươi chết đi như thế. Ngơ ngác nhìn trôi nổi ở hư không 12 ánh sáng màu hoa bảo thụ, Tôn Ngộ Không thay đổi tiến lên. Vươn tay nâng ở cây nhỏ gốc rễ, sau đó đem cây nhỏ thả ở trước mặt mình. Nhìn lấy bảo thụ từng đợt quang hoa bốn phía, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác ngược lại một cỗ to lớn bi thương cùng ủ rũ. Dạng này sát lục, thật đầy đủ. Nhẹ nhàng phủ sờ một chút bảo thụ, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng cảm nhận được cái này bảo thụ bên trên truyền đến bi thương chi ý. Về sau, bảo ngươi Trấn Nguyên Bồ Đề thụ. Trân trọng đem Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ thu vào kim cô đồng khí bên trong thế giới, sau đó liền nhìn thấy đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung chân giới thiên bi. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không vậy mà không biết như thế nào đối mặt tấm bia đá này. Bởi vì vừa mới, Tôn Ngộ Không vậy mà cảm giác hôm nay bia đã siêu thoát khống chế của mình, phảng phất là thiên bi ý chí của mình tại tiến hành công kích. Nếu như hôm nay bia thật sự có ý chí của mình, đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh khủng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không thần thức dò xét thời điểm, lại phát hiện hôm nay bia không có không dị dạng, chính mình khống chế lại thì cùng khống chế kim cô đồng giống như lúc. Cái này thật để Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Bất quá, cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn là đem chân giới thiên bi thu vào kim cô đồng bên trong. Tấm bia đá này bất luận như thế nào, đều liên lụy quá lớn. Coi như mình không cần, cũng không thể để hắn rơi vào tay người khác. Vừa mới cái kia một chút uy lực Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy, đây tuyệt đối là thật không thể tin lực lượng. Đem một cái nửa bước đại đạo cường giả nhất kích oanh hình thần đều diệt, coi như hắn đã bỏ đi phòng ngự, nhưng cái này cũng tuyệt đối không bình thường. Liền xem như tay mình cầm kim cô đồng toàn lực công kích, nhiều nhất là hủy nửa bước đại đạo cường giả thân thể, lại không cách nào liền linh hồn đều hủy diệt. Ai nha, không tốt. Nguyên bản ngây người bên trong Tôn Ngộ Không đống nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó phi thân trở ra. Đi vào anh Chiêu bên người. Mà lúc này anh Chiêu thật có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Thân thể đã cơ bản triệt để hủy hoại, mà lại ngay cả linh hồn đều thu đến cực lớn bị thương, về sau coi như thân thể khôi phục, nhưng là nếu như không có thiên tài địa bảo gì, chỉ sợ anh Chiêu rất khó triệt để khôi phục. Đem anh Chiêu thu vào kim cô đồng bên trong, sau đó lại nhìn cái mông. Cùng anh Chiêu không sai biệt lắm, cũng là thân thể hủy hết, linh hồn thụ trọng thương. Đồng dạng đem kế mông thu vào kim cô đồng. Tôn Ngộ Không không khỏi cảm khái Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ uy lực cũng quá kinh khủng, tuyệt đối đạt tới chí tôn thần khí chiến lực, chỉ bất quá bởi vì là vừa mới đản sinh, chỉ sợ còn chưa kịp sinh thành khí trung thế giới. Mà chỉ có sinh thành khí trung thế giới thần khí, mới có thể trở thành chí tôn thần khí. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có minh ngộ, trách không được Trấn Giới Thiên Bi có thể nhất kích liền để một vị nửa bước đại đạo hình thần đều diệt, khẳng định là Trấn Nguyên Tử vận dụng linh hồn lực lượng qua dung hợp hai đại thần thụ. Không phải vậy, hai đại tính chất khác biệt bảo thụ, làm sao lại dễ dàng như vậy thì dung hợp làm một khỏa. Cất kỹ hai người, Tôn Ngộ Không bốn phía nhìn sang, sau đó phi thân lên, hắn còn muốn đi trợ giúp những người khác. Chương 108, chương 106, Khương Tử Nha. Ra cái này ra thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng về chỗ tiếp theo thiên ngoại thiên bay đi. Hiện tại thời gian quý giá nhất, những gì mình biết, đạo gia Trấn Nguyên Tử cùng Lý Tĩnh Thân vẫn, yêu tộc cũng có kế mông cùng anh Chiêu trọng thương ngã gục. Triệt để đánh mất chiến đấu lực. Vốn cho rằng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình yêu tộc ưu thế biết khuyết trương lớn hơn một chút, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử vậy mà lại đồng quy vu tận, kết quả hiện tại vẫn là chỉ nhiều tự mình một người, ưu thế không lớn. Chẳng qua phi hành giữa, Tôn Ngộ Không cũng không có nhàn rỗi, mà chính là toàn lực thôi động thể nội ngũ thải thần thạch, khôi phục hao phí thể lực cùng linh lực. Mà lại Tôn Ngộ Không tại cùng Lý Tĩnh đại chiến thời điểm, cũng cảm giác được chính mình phảng phất không nhận cái này thiên ngoại thiên thực lực áp chế. Người bình thường, trừ phi thật tấn cấp đến đại đạo thánh nhân, nếu không coi như nửa bước đại đạo cũng sẽ bị áp chế 30% thực lực. mà thánh nhân cảnh giới bị áp chế 50%, đế cấp cảnh giới áp chế 70%. Đại La Kim Tiên căn bản vào không được cái này thiên ngoại thiên. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại phát hiện mỗi khi chính mình vận dụng 5 màu lực lượng của thần thạch thời điểm, loại kia áp chế đều sẽ biến mất, để mình có thể phát huy ra 100% thực lực. Tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không muốn truy đến cùng. Vẫn là tranh thủ thời gian đến chỗ tiếp theo chiến trường đi. Thời gian lâu dài sợ sinh biến cố. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được cách đó không xa một cái thiên ngoại thiên đang đánh đấu, sau đó tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt tiến cái kia một chỗ thiên ngoại thiên. Tiến vào trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền thấy cái kia hóa thành bản thể lớn che khuất bầu trời Côn Bằng cùng đồng dạng hóa thân thành một cái cực lớn Phật Đà tiếp dẫn đạo nhân. Hai người bất luận là tu vi vẫn là chiến đấu lực, đều không kém bao nhiêu, nguyên cơ chiến đến bây giờ cũng là thế lực ngang nhau, không có có tương đương lớn lên một đoạn thời gian hoặc là viện thủ, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Mà Tôn Ngộ Không đến, cũng là thắng lợi thiên bình nghiêng thẻ đánh bạc. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không hóa thành ngũ hành hỗn độn thể chuẩn bị tiến lên viện thủ thời điểm, nơi xa một đạo đen nhánh bóng roi nổ bắn ra mà đến. Nhìn thấy kẻ đến không thiện, Tôn Ngộ Không nghiêng người kim cô bổng vung lên, ngăn trở cái này một roi. Nguyên bản kịch chiến hai người, thấy có người đến đây cũng đồng loạt lui lại, toàn thân đề phòng. Tôn Ngộ Không đồng dạng hỏa nhãn kim tinh mở rộng, chậm rãi bay đến Côn Bằng bên người. Côn Bằng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã giải quyết đối thủ, tâm lý không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó đối với Tôn Ngộ Không gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì. Một bên khác, tiếp cận đạo nhân trong tay dẫn theo một chiếc phát ra vàng mênh mông quang mang cổ đang nhìn phía xa bay tới một bóng người, khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Nguyên lai cái này một roi ngăn trở Tôn Ngộ Không, chính là Khương Tử Nha. Ở đây còn lại ba người, cũng không nghĩ tới, Khương Tử Nha vậy mà cũng có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ. Hơn nữa còn là Quỷ Sa cùng Bạch Trạch hai người. Tuy nói trong đó Bạch Trạch thực lực hơi thấp, miễn cưỡng đạt tới nửa bước đại đạo, chẳng qua quỷ kia xe thực lực lại không thấp. Hai cái đánh một cái, lại còn bị nhanh như vậy giải quyết. Cái này Khương Tử Nha không đơn giản, hoặc là trong tay hắn có chí tôn thần khí, hoặc là thì là có tuyệt đối kinh khủng sát chiêu, chẳng những coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp nhanh như vậy giải quyết cùng cảnh giới hai tên cường giả. Bất quá, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp đó, cần phải liền có thể biết, cái này Khương Tử Nha, là sao có thể tại thời gian ngắn đánh giết Quỷ Sa cùng Bạch Trạch. Bốn người nhìn nhau, cũng không nói gì thêm nữa, mà chính là trực tiếp khai chiến. Côn Bằng tiếp tục cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến, mà Tôn Ngộ Không làm theo đối đầu Khương Tử Nha. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hóa thành ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng tất cả đều đề bạt mấy lần, hơn nữa còn có cái này Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Trấn Giới Thiên Bi hai đại pháp bảo, nguyên cơ rất có lòng tin có thể cầm xuống Khương Tử Nha. Chỉ cần mình bại Khương Tử Nha, sau đó lại giúp Côn Bằng chém giết tiếp dẫn đạo nhân, nếu như vậy, yêu tộc cơ bản có thể nói đại cục đã định, nhưng là điều kiện tiên quyết là những người khác không muốn bại quá nhiều. Không phải vậy coi như Tôn Ngộ Không liều mạng cũng vô lực hồi thiên. Không nghĩ nhiều nữa, xách kim cô đồng, Tôn Ngộ Không thì cùng Khương Tử Nha chiến đấu cùng một chỗ. Khi thật sự cùng Khương Tử Nha sau khi giao thủ, Tôn Ngộ Không mới biết được, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch hai người, bị bại không oan. Bởi vì Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên, vậy mà thật là chí tôn thần khí. Đả thần tiên chính là năm đó phong thần chi chiến giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha bảo vật. Hiện lên bạch ngọc sắc, vì roi gỗ hình. Roi dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, chung 84 đạo phủ ấn. Nhưng ở lúc ấy, đả thần tiên đối với phong thần bảng chi người bên ngoài là không có tác dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, đả thần tiên trên phong ấn khẳng định đã toàn bộ giải khai, mà lại tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Bởi vì cái kia đả thần tiên mỗi lần quất vào kim cô đồng trên thời điểm, Tôn Ngộ Không chẳng những cảm giác được lực lượng cực kỳ lớn, hơn nữa còn có một loại thuộc về lôi điện đặc thù tê liệt cảm giác. Nếu không phải thể nội ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, chỉ sợ dùng không vài roi Tôn Ngộ Không liền đã vô pháp động đậy. Trách không được, có như thế thần khí nơi tay, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch không địch lại, cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, "Đại Thánh, ta là Côn Bằng." Cái kia Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên có gì đó quái lạ, trong mắt của ta, hẳn là Khương Tử Nha đem đả thần tiên cùng lôi công tiên cho luyện hóa cùng một chỗ, không phải vậy đơn thuần đả thần tiên không có khả năng có mạnh như vậy lôi hệ lực lượng. Côn Bằng, chính là phong hệ cùng thủy hệ đại đạo đích đỉnh phong lĩnh ngộ người, bất quá đối với lôi hệ lực lượng, cũng có được rất mạnh cảm ngộ. Nguyên cớ ngay đầu tiên cũng cảm giác được đả thần tiên bên trong ẩn chứa khủng bố lôi điện lực lượng. Đả thần tiên, Tôn Ngộ không biết, đó là phong thần thời kỳ thân công báo binh khí. Bên trong ẩn chứa đại đạo vô thượng lôi đỉnh, chính là so lôi chấn tử trong tay lôi công tạc lợi hại hơn bà bối. không nghĩ tới bây giờ lại bị Khương Tử Nha cho tan vào đả thần tiên bên trong. Xem ra, mình tuyệt đối không thể bị đả thần tiên đánh trúng. Không nói cái kia kinh khủng lực công kích, cũng là cái kia vô pháp ngăn cản tê liệt lực lượng, cũng làm cho Tôn Ngộ Không không dám xem thường. Loại này đẳng cấp chiến đấu, có lẽ ngươi một cái lơ là bất cẩn, cái kia chỉ sợ cũng đã phân ra sinh tử. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này đạo ra, chỉ sợ có chút kỳ quái. Chẳng những mấy người kia thực lực đột nhiên tăng lên điên cuồng đến nửa bước đại đạo cảnh giới, mà lại bất luận là trong tay thần khí vẫn là sử dụng công kích thủ đoạn, đều là nghe rợn cả người. Liên nói Lý Tĩnh, nguyên bản một cái bình thường thiên đình nguyên soái, chật thành nửa bước đại đạo chí cường cường giả, mà lại càng là có thể lấy sức một mình bố trí xuống không kém gì yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận Chư Thiên Tinh thần đại trận. Nếu không phải là mình ngũ hành hỗn độn thể đại thành, thắng bại thật đúng là nói không chừng. Còn có Trấn Nguyên Tử, nếu như nói Lý Tĩnh còn có thể là vẫn giấu kín tu vi của mình, cái kia Trấn Nguyên Tử thì tuyệt đối là đột nhiên tăng lên thực lực. Bởi vì bất luận là năm đó lấy kinh nghiệm vẫn là hồi trước phản công thiên đình, Trấn Nguyên Tử biểu hiện ra thực lực đều rất bình thường. Thậm chí lần trước phản công thiên đình thời điểm, bị Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân đánh cho kém chút thân vẫn, nếu như khi đó Trấn Nguyên Tử có nửa bước đại đạo thực lực, coi như không hoàn thủ, đoán chừng Thái Thượng lão quân đều không thể phá phòng ngự của hắn. Mà lại Trấn Nguyên Tử chẳng những thực lực đề cao, thậm chí còn có không biết từ nơi nào đạt được thất bảo diệu thụ, càng là tại sao cùng có thể cứ thế mà bằng vào linh hồn lực lượng đem hai đại bảo thụ dung hợp làm một khỏa, ở trong đó độ khó khăn không thua gì lại lần nữa chú tạo một kiện chí tôn thần khí. Hiện tại, trước mắt Khương Tử Nha, đồng dạng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại trong tay đả thần tiên cũng là đi qua dung hợp về sau chí tôn thần khí, chẳng qua cần phải cùng trong tay mình Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ mở dạng. Là không có sinh ra khí bên trong thế giới ngụy trí tôn thần khí. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đống nhiên cười khổ. Chính mình Kim Cô Đổng làm sao không phải cũng là một kiện ngụy trí tôn thần khí, tuy nhiên sinh ra khí bên trong thế giới, nhưng không có trí tôn thần khí nên có thần thông. Phản giống như là một kiện 10 phần cứng rắn không gian pháp bảo. Lại là cười khổ lắc đầu, mặc dù có chút sự tình rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá lần này đạo ra, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tâm lý nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không dám tại chủ quan. Vung tay lên, Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ xuất hiện. Chẳng qua cái này bảo thụ cũng không có bị Tôn Ngộ Không xách trong tay, mà chính là tự hành vòng quanh Tôn Ngộ Không xoay tròn. Khương Tử Nha nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà tế ra một gốc chưa từng thấy qua bảo thụ, cũng không dám kinh thường, nhất thời đả thần tiên vung vẩy như gió, màu trắng trường tiên tại xẹt qua hư không về sau hiện ra một loại màu sắc đen nhánh, phảng phất từng cái màu đen ác long, mà lại là bao hàm khủng bố lôi đình ác long. Thế nhưng là làm cái kia bảo thụ xuất hiện về sau, liền bắt đầu trên dưới tung bay, mà mỗi một lần đều sẽ xoát ra một đạo 12 sắc quang hoa. Khương Tử Nha mỗi một roi tuy nhiên lực công kích 10 phần có thể là đụng phải 12 ánh sáng màu hoa về sau, tất cả đều bị quét xuống, trong lúc nhất thời vậy mà không đả thương được Tôn Ngộ Không một phân một hào. Nhìn thấy cái này Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ như thế thần dị, Khương Tử Nha trong đầu xuất hiện một cái tên, Thất Bảo Diệu Xoát Thụ. Thế nhưng là nhìn kỹ có khác biệt. Thất Bảo Diệu Xoát Thụ là thất sắc thần quang, thế nhưng là cây này lại có thể xoát ra 12 ánh sáng màu hoa. Một bên khác cùng Côn Bằng đại chiến tiếp dẫn đạo nhân cũng nhìn thấy cái này thần dị, chẳng qua hắn lại nhất nhãn thì nhận ra, Khương Tử Nha, đây không phải Thất Bảo Diệu Thụ, hẳn là Thất Bảo Diệu Thụ dung hợp Trấn Nguyên Tử quả nhân xâm thụ. Ngươi cẩn thận. Mà Tôn Ngộ Không, lúc này đã dẫn theo Kim Cô Đổng, đến Khương Tử Nha trước người. Chương 109, chương 107, tuyệt đối phòng ngự. Trước đó liền nói, ở đây đợi tu vi cảnh giới trong chiến đấu, hơi một chút mất tập trung vậy liền rất có thể thân tử đạo tiêu. Mà Khương Tử Nha, lúc này thì phạm như thế sai lầm. Nhưng là Khương Tử Nha tuy nhiên bởi vì phân thần mà bị Tôn Ngộ Không cẩn thận, chẳng qua Khương Tử Nha lại cũng không bối rối. Mắt thấy Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến Kim Cô Đổng, Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên vội vàng huy động. Mà theo đả thần tiên trở về thủ, một đầu đen nhánh toàn thân lóe lôi điện hắc long theo đả thần tiên quay quanh mà ra, ý đồ quấn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô Đổng. Từ đó tránh thoát một kích này. Bất quá, đối với này cũng cuốn tới Hắc Long, Tôn Ngộ Không căn bản liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Hai tay lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt, từ Tôn Ngộ Không trên hai tay truyền đến một đạo đỏ ngọn lửa màu vàng Thái Dương Kim Hỏa. Nguyên bản lực công kích thì 10 phần cường hãn Kim Cô Đổng tại bám vào trên xuyên thấu lực cực mạnh Thái Dương Kim Hỏa, một côn này tử nếu là đánh thực, Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ thụ thương, mà lại rất có thể là trọng thương. Nguyên bản trông cậy vào cái kia Hắc Long quấn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô Đổng. Bất quá khi Tôn Ngộ Không bên cạnh thân cái kia cây nhỏ trên thân bảo quang lóe lên, 12 ánh sáng màu hoa xoát ra, Khương Tử Nha thì biết không tốt. Gấp vội vàng hai tay nắm chặt đả thần tiên, coi cây roi là làm đoạn côn, chống đỡ Tôn Ngộ Không một kích này. Nếu như không sai, làm 12 ánh sáng màu hoa xoát qua, đầu kia hắc long liền đã tiêu tán không thấy. Đồng thời, Kim Cô Đổng đã hung hăng nện ở Khương Tử Nha đả thần tiên phía trên. Sau một khắc, Khương Tử Nha trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Chẳng qua bay ngược thời điểm, Khương Tử Nha vậy mà cứ thế mà bảy ngay ngắn thân thể, sau đó đả thần tiên xa xa nhất chỉ, sau đó hướng, về, sau vạch một cái. Làm xong động tác này, Khương Tử Nha liền đã đâm vào hóa thân thành kim thân cự Phật tiếp dẫn đạo nhân trên thân. Đây cũng là Khương Tử Nha vận khí tốt, nếu như là đâm vào côn bằng trên thân, chỉ sợ rất có thể nên đón hắn, là côn bằng móng vuốt sắc bén. Một gậy đánh bay Khương Tử Nha, Tôn Ngộ Không vừa định truy kích, chợt cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lôi hệ lực lượng. Mà lại lực lượng này đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về chính mình bay tới. Lúc này Tôn Ngộ Không liên tưởng đến Khương Tử Nha bay ngược thời điểm cổ quái động tác, đã phỏng đoán đến khả năng này là Khương Tử Nha lại một đường công kích. Tôn Ngộ Không không dám khinh thường, Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ tại Tôn Ngộ Không toàn lực thôi động phía dưới bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt thì trưởng thành một gốc cao 30 mét đại thụ, trên đại thụ 12 sắc bảo quang lưu chuyển, nhìn rất đẹp. Chẳng qua Tôn Ngộ Không không có thời gian qua thưởng thức, bởi vì cái kia đạo công kích đã đến. Phảng phất là từ bản cổ giới lao nhanh mà đến một chỉ cao 20 mét lớn màu bạc trắng từ lôi điện tạo thành kỳ lân, rít lên một tiếng về sau, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Ha ha, Khương Tử Nha, xem ra ngươi là kỹ cùng. Chân chính kỳ lân chính hôm đó bên ngoài thiên chiến đấu, mà ngươi lại còn dám triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh, ha ha, chết cười ta. Nói vừa xong, Tôn Ngộ Không thì vùng đã biến thành dài hơn 30 thước kim cô đồng chuẩn bị một gậy nện tán cái này lôi đỉnh kỳ lân. Bất quá khi Tôn Ngộ Không vừa giơ lên kim cô đồng thời điểm, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng 10 phần nóng nảy tiếng la, đại thánh, không thể, dùng bảo thụ. Đang ở phát lực Tôn Ngộ Không nghe được thanh âm này là côn bằng, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn 10 phần sốt ruột, chẳng lẽ cái này lôi đỉnh kỳ lân có gì đó quái lạ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo côn bằng nói làm. Dù sao yêu sư côn bằng tên tuổi, cũng không phải đến không, mà lại côn bằng chính là thượng cổ đại yêu, nó kiến thức cùng trong mắt đều không phải mình có thể so sánh được. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không chỉ là một chút do dự, thì thu kim cô đồng, sau đó chỉ huy cao hơn 30 mét lớn Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, hướng về phía cái này lôi đỉnh kỳ lân hung hăng quét một cái. Vốn là còn chút khinh thường Tôn Ngộ Không, khi thấy cái này lôi đỉnh kỳ lân vậy mà có thể cùng 12 ánh sáng màu hoa chống lại thời điểm, đống nhiên thì chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hạnh tốt chính mình mới vừa rồi không có tự đại mà chính là nghe côn bằng, cái này lôi đỉnh kỳ lân quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này cái kia lôi đỉnh kỳ lân tại đụng vào 12 ánh sáng màu hoa về sau, lại cũng chỉ là dừng một cái, sau đó dễ dàng cho quang hoa địa vị ngang nhau, mà chậm đã chậm còn có vượt trên quang hoa tình thế. Cái này cảnh tượng thấy Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương, không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến Trấn Nguyên Bồ Đề sách bên cạnh. Sau đó hai tay ôm lại ở bảo thụ thân cây, hướng về phía cái kia lôi đỉnh kỳ lân liền soát 7 lần. Dạng này, cái kia lôi đỉnh kỳ lân sau cùng mới tại gầm lên giận dữ giữa không cam lòng tiêu tán. Làm lôi đỉnh kỳ lân tiêu tán về sau, Tôn Ngộ Không lại cũng mệt mỏi thở hổn hển. Nguyên bản Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ bình thường soát ra 12 ánh sáng màu hoa, cũng không cần Tôn Ngộ Không linh lực rót vào, tự hành hấp thu linh lực thì đầy đủ thi triển. Thế nhưng là nếu như là giống vừa rồi lôi đỉnh kỳ lân khủng bố như vậy công kích, nhất định phải Tôn Ngộ Không tự mình khống chế sau đó rót vào linh lực khổng lồ mới có thể. 7 lần, vẹn vẹn liền soát 7 lần, liền để Tôn Ngộ Không linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, mà lại thể lực cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Xa xa côn bằng nguyên bản định thừa dịp Khương Tử Nha thụ thương, liều mạng chính mình thụ chút thương tổn sau đó lại lần cho Khương Tử Nha một lần đả kích, tranh thủ chém giết hoặc là phế lực chiến đấu của hắn. Bất quá khi hắn cảm nhận được nơi xa cái kia cố lôi đỉnh chi lực thời điểm, thì bỗng nhiên từ bỏ công kích, mà là tại nhắc nhở xong Tôn Ngộ Không về sau, cấp tốc thối lui đến Tôn Ngộ Không bên người, đồng thời nhìn chòng chọc vào tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha. Vừa mới cái kia lôi đỉnh, có lẽ Tôn Ngộ Không không biết, thế nhưng là côn bằng lại nhận biết. Tuy nhiên cái kia lôi đỉnh nhìn hoặc là cảm thụ cùng phổ thông lôi đỉnh cũng không có gì khác biệt, chẳng qua nếu như ngươi thật hợp lý làm phổ thông lôi đỉnh qua chống đỡ, kết quả kia, chỉ có một cái. Triệt để biến hóa là thiên đạo một bộ phận. Bởi vì cái kia lôi, chính là thiên đạo biến hóa lôi. Phàm là bị cái này lôi đình bổ chúng sinh linh, chỉ cần tại đại đạo thánh nhân cảnh giới phía dưới, cơ hội bị thiên đạo cho đồng hóa hấp thu, đồng thời xóa đi ý thức, thành vì thiên đạo lực lượng một bộ phận. Chẳng qua cái này lôi đình cũng có được nhất định hạn chế, cái kia chính là nhất định phải có nhân lấy hy sinh chính mình là điều kiện tiên quyết, câu thông thiên đạo, mới có thể dẫn đạo đạo này biến hóa lôi hạ xuống. cho nên khi Côn Bằng nhận ra làm theo Lôi Đình trước tiên, liền vội vàng thông báo Tôn Ngộ Không, không phải vậy vạn nhất Tôn Ngộ Không xem thường cái này lôi, vậy coi như xong. May mắn, Tôn Ngộ Không coi như cẩn thận, nghe mình, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Khôi phục thành thân người, Côn Bằng vịn Tôn Ngộ Không, cảnh giác nhìn lấy đối diện hai người. Mà đối diện hai người cũng không tốt gì, tiếp dẫn đạo nhân cũng tán đi kim thân đại Phật, trở lại thân người, sau đó đỡ lấy đồng dạng thở hồng hộc Khương Tử Nha, đồng dạng đề phòng nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng. Trong lúc nhất thời, bốn người cứ như vậy lúng túng giằng co. Tuy nhiên đều biết đối phương có một người thụ thương, nếu như lúc này công kích, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Nhưng là đồng dạng, hai phe đội ngũ đều không xác định đối phương là thật thụ thương lại hoặc là trang, cũng đang chờ mình tiến công sau đó liên thủ diệt sát chính mình. Bởi vậy hai phe nhân mã đều đang đợi, tại chờ đối phương lộ ra sơ hở tốt xác định là công kích vẫn là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Bây giờ không phải là hai người, cũng không phải bốn người quyết chiến sinh tử. Chỉ cần không phải thật sự có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết nhất định muốn ở chỗ này cùng chết. Mà nếu quả như thật có thể đào tẩu, sau đó tìm tới mặt khác một chỗ chiến đấu thiên ngoại thiên, khi đó tại đến vòng chiến, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cứ như vậy, chỉ một chút qua một khắc đồng hồ. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đại thở một hơi, sau đó nhẹ nhõm đứng lên, nở nụ cười đối với Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân nói, vừa mới, các ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Hơn nữa nhìn đến, Khương Tử Nha thật thụ thương. Ha ha, hiện tại, nên chúng ta chiếm thượng phong thời điểm. Nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng đống nhiên đồng thời thân hình nhất động, người đã tại biến mất tại chỗ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đồng thời biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Xem ra vừa rồi Tôn Ngộ Không coi như không phải thụ thương, cũng tuyệt đối là hao tổn nghiêm trọng. Bất quá bây giờ coi như minh bạch cũng đã muộn. Cảm nhận được cái kia hai cỗ uy hiếp chí mạng, tiếp dẫn đạo nhân trong tay phát ra hiện tia sáng màu vàng cổ đang hướng lên ném đi, nhất thời một đạo vàng mênh mông quang mang rơi xuống, đồng thời đem tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha che đậy ở bên trong. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không kim cô đồng cùng Côn Bằng móng vuốt cũng nhao nhao đánh vào cái kia cái lồng lên. Nửa cái hô hấp về sau, cái kia chiếu sáng ứng thanh mà phá. Bất quá, có cái này nửa cái hô hấp ngăn cản, tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đều phản ứng tới. Tiếp dẫn đạo nhân tay một điểm, cái kia giữa không trung cổ đăng đống nhiên nổ bắn ra vạn thiên điểm sáng, đồng thời Khương Tử Nha cũng ném ra ngoài trong tay đả thần tiên sau đó cũng hóa thành đầy trời hắc long, cùng những điểm sáng kia cùng một chỗ hướng Tôn Ngộ Không hai người bay tới. Đại thánh, cái này cổ đăng không đơn giản. Chính là tiếp dẫn đạo nhân nguyên thân bảo tràng quang vương Phật bảo tràng cùng nhiên đăng cổ Phật quang minh đèn dung hợp, đã đạt tới ngụy trí tôn thần khí trình độ. Ngàn vạn cẩn thận. Tránh né đồng thời. Côn Bằng nhanh chóng nói những thứ này. Thông đạo Côn Bằng, Tôn Ngộ Không sững sờ, lại là một kiện dung hợp mà thành ngụy trí tôn thần khí. Bất qua trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Tôn Ngộ Không phản ứng lại không chậm. Làm cổ đăng bắn ra vạn thiên ánh sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không bên cạnh trấn nguyên bồ đề bảo thụ cũng khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Sau đó vòng quanh Tôn Ngộ Không quanh thân không ngừng xoay tròn đồng thời mười phần nhanh chóng xoát ra từng đạo 12 ánh sáng màu hoa. Một bên Côn Bằng nhìn kinh ngạc, mà tiếp dẫn đạo nhân kinh ngạc hơn. Cái này bảo thụ, quả thực cũng là một kiện phòng ngự trí bảo. Bất luận là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích, toàn đều có thể xuất hạ. Có bảo vật này tại thân, liền như là có một thân tuyệt đối phòng ngự. Công kích trí cường trấn giới thiên bi tăng thêm phòng ngự trí bảo trấn nguyên bồ đề thụ, Tôn Ngộ Không thực lực. Trong bất chi bất giác đã đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Chương 110, chương 108, 3 tháng. Rất nhanh, đầy trời điểm sáng cùng bay múa hắc long đều bị trấn nguyên bổ để bảo thụ xuất hạ. Một bên Côn Bằng tuy nhiên tránh né vất vả, nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái kia bảo thụ bất phàm như thế, nhất thời tâm lý hảo khí tăng nhiều. Cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, hơi gật đầu một cái, hai người lần nữa phi thân công lên. Nhìn lấy công kích của mình đều bị quét xuống. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt mười phần không tốt. Chẳng qua tiếp dẫn đạo nhân cũng không có như vậy đào tẩu, mà chính là nguyện ngồi xếp bằng đồng thời, toàn thân pháp lực khuấy động, toàn bộ rót vào cái kia cổ đăng bên trong. Trong lúc nhất thời, cổ đăng hào quang tỏa sáng. Bên cạnh Khương Tử Nha cũng là khẽ cắn môi, sau đó hai tay nắm chắc đả thần tiên, bắt đầu quán chú pháp lực. Nguyên bản bay người lên trước Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng, cũng đều dừng lại. Hai người đều nhìn ra được. Cái này tiếp dẫn đạo nhân rõ ràng là vận dụng toàn thân pháp lực thôi động cổ đăng tiến hành phòng ngự, sau đó Khương Tử Nha toàn lực công kích. Đã tiếp dẫn đạo nhân có lòng tin bằng vào cổ đăng phòng ngự chống đỡ hai người công kích, vậy đã nói rõ cái này cổ đăng quả thật có năng lực này. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không hai người lúc này muốn làm, không phải đi nghĩ biện pháp đánh vỡ tiếp dẫn đạo nhân phòng ngự, mà là chuẩn bị mạnh hơn công kích từ chính diện đánh tan Khương Tử Nha. Hai người cũng đều không phải là rông dài người, liếc nhau sau đó nhao nhao lui ra phía sau. Côn Bằng phi thân trở ra về sau lập tức hóa thành bản thể, một con khổng lồ đại điểu. Chẳng qua cũng không có che khuất bầu trời khủng bố như vậy, rất hiển nhiên là Côn Bằng cố ý khống chế hình thể. Không phải vậy nếu như Côn Bằng hoàn toàn bày ra bản thể, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Hóa thành bản thể đại bằng về sau, Côn Bằng song chảo đống nhiên bắt đầu không ngừng hư không nắm bắt loạn, mà theo Côn Bằng móng vuốt bắt động, nguyện vốn đã là hư vô không gian vậy mà có từng đạo vết rách. Nhìn thấy Côn Bằng đã động thủ, Tôn Ngộ Không lại lâm vào đang do dự. Bởi vì Tôn Ngộ Không tình cảnh có thể nói có chút xấu hổ. Tuy nhiên trong tay Kim Cô Đổng là ngụy trí tôn thần khí, thế nhưng là trừ cứng rắn chút cũng không có còn lại thần thông, bằng vào Kim Cô Đổng hiển nhiên không có khả năng cho chống đỡ Khương Tử Nha cái này một kích cuối cùng. Mà về phần thủ đoạn khác Tôn Ngộ Không là có không ít, có thể có phải hay không uy lực quá yếu cũng là Tôn Ngộ Không không dám đem ra mạo hiểm. Nói thí dụ như thể nội bảy loại dị hỏa, Tôn Ngộ Không tuy nhiên có thể đem bảy loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau sau đó dẫn bạo, thế nhưng là tại cái này hư vô thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không không dám hứa chắc dị hỏa biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Trừ dị hỏa, cũng là thể nội ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là ngũ thải thần thạch trừ truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ hỗn độn năm quyết bên ngoài, cũng không có còn lại quá lớn biểu hiện, đúng, còn có giúp mình hoàn thành ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng là hỗn độn năm quyết uy lực quá mạnh, Tôn Ngộ Không bây giờ còn chưa biện pháp rất tốt mà khống chế, nếu quả như thật sử dụng, rất có thể biết liền Côn Bằng cùng một chỗ cho chạm. Nhưng là trừ hỗn độn năm quyết cùng bảy loại dị hỏa, được xưng tụng cường hãn công kích, cũng chỉ có chấn giới thiên bi. Bất quá đối với cùng chấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút đề phòng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, có thể xưng toàn bộ bản cổ giới thần bí nhất đồ vật, Tôn Ngộ Không đối với hắn giải thực sự quá ít. Tuy nhiên bình thường vẫn như cũ có thể giống chỉ huy Kim Cô Đổng như thế chỉ huy, nhưng là đối với tấm bia đá này, Tôn Ngộ Không ý nguyên mười phần kiên kỵ. Nhưng là nghĩ lại, Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng mình cũng không có gì giao tình, vạn nhất chấn giới thiên bi còn muốn vừa mới như thế không bị khống chế trực tiếp diệt sát, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không mình thật không có gì đem ra được công kích. Như là đã cảm thấy, Tôn Ngộ Không liền không do dự nữa. Kim Cô Đồng lắc một cái, chấn giới thiên bi từ trong hư không xuất hiện. Toàn thân pháp lực quán chú, chấn giới thiên bi cảm nhận được Tôn Ngộ Không lực lượng, đồng nhiên phát ra một loại ưu ám quan mang. Lúc này, thân ở tại tiếp dẫn đạo nhân lồng ánh sáng được Khương Tử Nha đồng nhiên hướng tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp dẫn đạo nhân biết Khương Tử Nha công kích đã chuẩn bị, sau đó hai tay vung lên, cái kia lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Làm lồng ánh sáng tiêu tán về sau, tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp xếp bằng ở hư không, từ hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi đó có thể thấy được, vừa mới cái kia ngắn ngủi một chút thời gian, hắn hao tổn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng bởi vậy nhìn ra, vừa mới cái kia lồng ánh sáng, tuyệt đối có thật không thể tin mạnh mẽ phòng ngự lực. Khương Tử Nha nhìn thấy lồng ánh sáng tiêu tán, giận quát một tiếng, sau đó đem trong tay đả thần tiên trực tiếp ném ra ngoài qua. Nguyên bản trong tay Khương Tử Nha còn có phổ thông đả thần tiên, vừa mới rời tay thì bỗng nhiên bắt đầu hư không múa, theo đả thần tiên múa, xung quanh nhanh chóng che kín vô số đen nhánh lôi đỉnh. Đồng thời những thứ này lôi đỉnh theo đả thần tiên múa, dần dần hình thành một cái tiếp tục xoay tròn lấy lôi đỉnh phong bạo. Lúc này, Côn Bằng công kích cũng đã hoàn thành. Chỉ gặp Côn Bằng lúc này song chảo nắm lấy một cái đen nhánh viên cầu, một chảo vung ra. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng hai tay phụng lên thần lực, chấn giới thiên bi hướng về phía cái kia lôi đỉnh phong bạo phía sau Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân hung hăng ném qua. Đây là ngay từ đầu thì cùng Côn Bằng thương lượng xong, Côn Bằng đến ngăn cản Khương Tử Nha công kích, Tôn Ngộ Không làm theo dùng công kích mạnh nhất tranh thủ nhất cử diệt sát Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân. Làm Tôn Ngộ Không vừa mới ném ra chấn giới thiên bi, Côn Bằng đen nhánh viên cầu liền đã cùng Khương Tử Nha lôi đỉnh phong bạo đụng vào nhau. Nguyên bản Tôn Ngộ Không còn có đang nghi ngờ, Côn Bằng là sao làm ra như vậy một cái không đáng chú ý viên cầu, thế nhưng là làm quả cầu này đụng phải lôi đỉnh thời điểm, đống nhiên thì toàn bộ bạo liệt ra. Mà lại quả cầu này bạo liệt trong nháy mắt, lại đem hư không đều nổ ra một cái động lớn. Phải biết nơi này chính là chỗ hư không thiên ngoại thiên, nơi này không gian bích lũy thế nhưng là so bản cổ giới không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là y nguyên bị cái kia đen nhánh viên cầu nổ ra một cái động lớn, cái hang lớn này mới vừa xuất hiện, thì từ trong động truyền đến một cỗ không thể ngăn cản cường đại hấp lực. Cái này hấp lực cường đại đến vậy mà một chút xíu đem cái kia lôi đỉnh phong bạo cho hút đi vào. Nguyên lai, làm Côn Bằng nhìn thấy Khương Tử Nha công kích chuẩn bị thời điểm thì đã phát hiện, Khương Tử Nha một kích cuối cùng, lại còn là thiên đạo biến hóa lôi. Tuy nhiên cái này khiến Côn Bằng tâm lý mười phần chấn kinh, chẳng qua Côn Bằng vẫn là rất nhanh muốn ra ứng đối chi pháp. Cái kia chính là tại hư không sử chế tạo một cái hấp động, đem thiên đạo biến hóa lôi toàn bộ hút đi vào. Không phải vậy Khương Tử Nha biết rõ Tôn Ngộ Không bảo thụ có thể soát tán thiên đạo hóa lôi lại như cũ sử dụng chiêu này, đã nói lên lần này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy phá mất. Chẳng qua coi như Côn Bằng đã 10 phần coi trọng Khương Tử Nha một cách này, nhưng khi cái kia lôi đỉnh phong bạo xuất hiện thời điểm, Côn Bằng vẫn là biết mình xem thường. Tuy nhiên hắc động kia đang hấp thu lấy thiên đạo biến hóa lôi, thế nhưng là y nguyên có rất lớn một bộ phận thiên đạo biến hóa lôi hướng về mình cùng Tôn Ngộ Không cái này xoắn tới. Bất đắc dĩ, Côn Bằng lần nữa thôi động lực lượng toàn thân, hy vọng có thể lần nữa đánh ra một cái hắc động. Mà Tôn Ngộ Không cũng nhìn cái này xoắn tới lôi đỉnh, biết cái này lôi đỉnh không thể chạm vào, sau đó hít sâu một hơi, đem chấn nguyên bồ đề bảo thụ biến thành 10 mét lớn nhỏ, sau đó bắt đầu không ngừng quét xuống. 12 ánh sáng màu hoa mỗi xoát một chút, thiên đạo biến hóa lôi phong bạo thì tiểu thượng một điểm. Nhưng là dựa theo tốc độ như vậy, cơn báo táp này cuối cùng vẫn là biết cuốn lên hai người. Biết không tốt, Tôn Ngộ Không đông nhiên đối với Côn Bằng hô, tiền bối, đem pháp lực tất cả đều cho ta, ta đến ngăn cản nó. Thanh âm truyền đến Côn Bằng trong hai, Côn Bằng hơi suy nghĩ một chút thì lách mình đến Tôn Ngộ Không sau lưng, sau đó tụ tập còn lại pháp lực tất cả đều quán chú tiến Tôn Ngộ Không thể nội. Nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực, khi lấy được Côn Bằng pháp lực phía dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Mà đồng thời Tôn Ngộ Không thể nội ngũ thải thần thạch càng là điên cuồng vận chuyển, từng đạo linh lực khổng lồ lưu chuyển tại Tôn Ngộ Không toàn thân, vì hắn giảm bất thể lực tiêu hao. Đạt được trợ giúp, Tôn Ngộ Không lần nữa huy động chấn nguyên bồ đề bảo thụ, liên tục huy động 28 hạ. Sau đó thì triệt để ngồi liệt giữa không trung, một ngón tay đều không động đậy. Mà phía sau hắn Côn Bằng tuy nhiên tình huống so Tôn Ngộ Không tốt, nhưng là cũng là linh lực hao tổn hơn phân nửa, gương mặt mồ hôi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không thể lực cùng linh lực tiêu hao sạch sẽ, chẳng qua cái kia kinh khủng thiên đạo biến hóa lôi phong bạo cũng đã tiêu tán. Suy nghĩ một chút Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không phải Côn Bằng cùng ngũ thải thần thạch không hề cố kỵ hướng mình đưa vào linh lực, chỉ sợ mình bây giờ đã đang bị thiên đạo cho mà sát ý chí đây. Đang ở nghĩ mà sợ. Mà Côn Bằng đã túi người đem Tôn Ngộ Không nâng đỡ, nói, tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha, hẳn là chạy. Vừa mới ngươi không có chú ý tới, ngươi tấm bia đá kia bị tiếp dẫn đạo nhân đỡ được. Chẳng qua hai người tất cả đều bị thương nặng, coi như không chết cũng tuyệt đối mất đi chiến đấu lực. Tuy nhiên không biết chạy đi nơi nào, nhưng là cần phải cấu bất thành uy hiếp. Người ta nghỉ ngơi khôi phục thể lực, sau đó đi xem một chút những người khác đi. Nói xong, Côn Bằng thì nguyên điệu tinh tọa, bắt đầu khôi phục thể lực cùng linh lực. Mà Tôn Ngộ Không thì là hướng về bốn phía nhìn sang, tâm lý có chút kỳ quái. Cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha thụ trấn giới thiên bi nhất kích lại còn có thể đào tẩu, hai người này quả nhiên không đơn giản. Lắc đầu, mặc dù Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã tấn cấp đến thấy rõ nhập vi cảnh giới, lại vẫn là không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Ngộ Không cũng nguyện ngồi xếp bằng, ngũ thải thần thạch từ Tôn Ngộ Không cái chán bay ra, vòng quanh Côn Bằng cùng Tôn Ngộ Không hai người xoay tròn, vì hai người ra tốc khôi phục thể lực cùng linh lực. Thời gian, cứ như vậy chậm chậm đi qua. Từ hai phe nhân mã nhau tiến vào thiên ngoại thiên cho tới bây giờ, đã chỉnh một chút đi qua một ngày. Lúc này bản cổ giới đã màn đêm buông xuống, mà nguyên bản tàng một xâm lâm lối vào, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó hai đạo 10 phần chật vật bóng người từ không trung nhảy ra, chăng qua lại tựa hồ như liền đứng yên khí lực đều không có. Lập tức thì làm đến mặt đất. Tuy nhiên hai người chật vật dị thường, chăng qua trong đó một vị mặc áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn lấy trong tay một bộ bát quái đồ, vẫn là lộ ra mỉm cười. Bất quá khi nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Chương 109, đạo gia không vẫn. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là trước kia bị Thái Thượng Lão Quân dùng bát quái đồ cho vòng đi vào một cảnh tịch cùng Mộng Quy hai người. Ba người này trận chiến đấu này, không thể bảo là không kịch liệt, đến sau cùng ba người tất cả đều là liều mạng. Một cảnh tịch càng là vận dụng bản mệnh pháp thuật vạn mục tù giới để ngăn cản bát quái đồ thế giới ảnh hưởng, sau đó Mộng Quy phát động chính mình tối cường công kích một giấc chiêm bao 3000, lúc này mới tại sau cùng miễn cưỡng trọng thương Thái Thượng Lão Quân. Từ đó phá bát quái này đổ. Thế nhưng là duy nhất tiếc nuối, lại là tại thời khắc sống còn, bị Thái Thượng Lão Quân cho đào tẩu. Chỉ là trong nháy mắt, hai người bất luận như thế nào cũng không tìm tới Thái Thượng Lão Quân bóng dáng. Rơi vào đường cùng, hai người cũng thật sự là đến cực hạn, sau đó Ngộng Quy thu hồi Thái Cực Đồ, hai người lẫn nhau đỡ lấy trở lại tàng một xâm lâm nghỉ ngơi. Làm hai người sau khi đi, một đạo người mặc trường bào màu xanh nhạt nữ tử lại trống rông xuất hiện, một chút do dự. Liền từ bỏ tiến đến đoạt lại Thái Cực Đồ dự định, mà chính là ngẩng đầu nhìn một chút thiên ngoại, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng chỗ. Đánh bại tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha, hai người được sự giúp đỡ của ngũ thải thần thạch, nhanh chóng khôi phục. Rốt cục, ước chừng qua nửa canh giờ, hai người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cảm nhận được ngũ thải thần thạch cái này cường đại khôi phục năng lực, Côn Bằng trong lòng thật chấn kinh. Có cái này thần thạch tại thân, Tôn Ngộ Không chiến đấu lực cùng sinh tồn năng lực tuyệt đối để bạt không chỉ gấp đôi. Nghỉ ngơi tốt về sau, hai người nhao nhao đứng dậy, lần nữa bốn phía dò xét một phen về sau, không có cảm nhận được dị dạng, xem ra hai người kia đúng là đào tẩu. Đại Thánh, chúng ta đi tìm một chút những người khác đi. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ cần phải đều không khác mấy phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hai người đứng dậy bay ra cái này ra thiên ngoại thiên, sau đó đứng tại hư không chỗ cảm thụ một chút, Côn Bằng chỉ một cái phương hướng, hai người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, tại hai người phi hành hết tốc lực phía dưới, đã đạt tới một chỗ vẫn tại kịch chiến thiên ngoại thiên, hai người không chút do dự xông đi vào. Thế nhưng là làm hai người sau khi đi vào, đều sững sờ một chút. Nguyên lai chỗ này thiên ngoại thiên chiến đấu, lại có mấy nhân. Theo thứ tự là Kỳ Lân cùng nhân Hoàng Phục Hy còn có Hoàng Long ba người liên thủ đối chiến Lục Gáp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên bản lúc mới bắt đầu là nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long hai người đối chiến Lục Gáp đạo quân, sau đó Kỳ Lân đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là về sau đánh lấy, hai nhóm người vậy mà tất cả đều theo thiên ngoại thiên đánh tới trong hư không, sau đó hai nhóm nhân mã thì đụng vào nhau, sau đó liền bắt đầu năm người hôn chiến, kết quả cuối cùng, cũng là năm người lần nữa đánh vào một chỗ thiên ngoại thiên. Về sau mãi cho đến Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng hai người đi tìm tới. Nguyên bản kịch chiến năm người, nhìn thấy lại có nhân đến rút, riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ. Kỳ Lân Hoàng Long Phục Hy ba người thì là trên mặt vui vẻ, mà Lục Gáp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lông mày cau chặt. Nhìn bộ dạng này, đạo gia ít nhất là chết hai người. Cùng Tôn Ngộ Không đối chiến Lý Tĩnh, cùng Côn Bằng đối chiến tiếp dẫn đạo nhân. Nghĩ tới đây, hai người vậy mà đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường. Còn tưởng rằng Lý Tĩnh cùng tiếp dẫn đạo nhân chí ít hai người có thể thắng được một cái đâu, không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, xem ra loại kia phương pháp tăng lên thực lực, vẫn là không đáng tin cậy ai, cũng là lãng phí hai kiện ngụy trí tôn thần khí. Cái này Lục Gáp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả đều là thượng cổ thời kỳ liền đã đắc đạo siêu cấp cao thủ, cho nên đối với Lý Tĩnh cùng tiếp dẫn đạo nhân loại này tiểu bối, đều là có chút khinh thường hoặc là không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này tiếp dẫn đạo nhân theo bối phận nói lời, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư huynh, có thể là bởi vì tu vi vấn đề một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ở phía dưới, về sau nhưng bởi vì trận chiến đấu này, bị cứ thế mà đem thực lực tăng lên tới giống như mình cảnh giới, thậm chí còn được ban cho một cây ngụy trí tôn thần khí cấp bậc tiếp dẫn cổ đăng. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng xuất hiện, liền biết hai người kia nhất định bại. Chỉ bất quá không biết là, Lý Tĩnh cái kia linh lung bảo tháp bị Tôn Ngộ Không hỗn độn năm quyết trực tiếp đánh vỡ nát, cũng không có bị Tôn Ngộ Không đạt được. Mà lại không ngừng hai người này, đạo gia Trấn Nguyên Tử cũng bại. Thậm chí Khương Tử Nha cũng thảm bại trọng thương. Chẳng qua những thứ này Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đối với hai người bọn họ nói. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại nghe được đối thoại của bọn họ, cái này tại mặt bên chứng thực chính mình phỏng đoán, lần này đạo gia, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bọn họ nói Lý Tĩnh tiếp dẫn đạo nhân quả nhiên là bị đột nhiên tăng lên thực lực, mà lại Tôn Ngộ Không còn có chú ý tới một chữ, ban thưởng, nói cái kia hai gia ngụy trí tôn thần khí là có người ban cho. Cái kia người này là ai có thể đem một người trực tiếp tăng lên tới nửa bước đại đạo, mà lại liền ngụy trí tôn thần khí đều có thể tùy tiện ban cho, cái này người tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đạo gia còn có cái gì đại năng biết có như thế thông thiên triệt địa năng lực. Không nghĩ ra thì không đi nghĩ, sau đại chiến ép hỏi liền tốt. Đến tận đây, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chính là cùng Côn Bằng trực tiếp vòng chiến. Năm đôi hai người kia coi như hiện tại lập tức chạy trốn. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng, Lục Gáp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lục Gáp đạo quân nguyên bản bình xét cấp bậc trong tay cái kia Trảm Tiên Phi Đao, cùng đối diện ba người bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều lộ ra thành thạo, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không cầm trong tay Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ về sau, Lục Gáp đạo quân Trảm Tiên Phi Đao tựa hồ gặp được khắc tinh. Mỗi lần chém ra đều sẽ bị 12 ánh sáng màu hoa quét xuống. Càng đánh Lục Gáp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý càng khiếp sợ hơn, không nói những người khác, cũng là cái này Tôn Ngộ Không lúc này chiến lực, đã tuyệt đối không kém cỏi hai người bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Lại thêm còn lại bốn người, hai người rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hai người hôm nay khả năng thật sẽ vẫn lạc cùng này. Hai người đều biết không ổn, cứng rắn tiếp tục đấu trừ thân vẫn không có khác kết quả. Sau đó trong lúc đánh nhau hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Đồng nhiên không có dấu hiệu nào, hai người đồng thời dùng ra bản thân công kích mạnh nhất. Lục Gáp đạo quân trong tay hoàng sắc hồ lô đồng nhiên biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, sau đó Lục Gáp đạo quân đối với cái này Hồ Lô cung kính được một cái lễ nói, xin bảo bối quay người. Vừa mới nói xong, Hoàng Hồ Lô bỗng nhiên bảo quang đại phóng, sau đó một thanh khổng lồ bay đến từ trong Hồ Lô bay ra, hướng về phía Côn Bằng mấy người chém ngang xuống. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời cũng là hai tay đẩy, ba đám thanh khí như thiểm điện bay ra, theo sát cái kia to lớn phi đao. Nhìn thấy hai người này không hề có điểm báo trước đồng thời dùng ra liều mạng chiêu thức, Côn Bằng Kỳ Lân mấy cái người nhất thời có chút trở tay không kịp, chẳng qua lại cũng không thành bối rối, mà là đồng thời liên thủ chống cự cái này hai đạo công kích. Mà Tôn Ngộ Không lúc này chợt trong lòng nhất động, sau đó cả người nhanh nhanh rời đi Côn Bằng đợi bên người thân. Sau đó thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Gáp đạo quân chỉ huy công kích mình thời điểm, hướng về phía hai người hung hăng đến ném ra chân giới thiên bi. Nguyên lai Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai người bỗng nhiên bạo phát tối cường công kích thời điểm, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hai người này không phải muốn liều mạng, mà chính là dự định chạy trốn. Tại là mình vụng trộm lạc thân, thừa dịp hai người không chú ý, ném ra chân giới thiên bi. Nguyên bản đang định đào tẩu hai người, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ rất chí mạng. Mãnh liệt vừa quay đầu, liền thấy chân giới thiên bi tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Tấm bia đá này tới quá nhanh, hai người lúc này căn bản là không có cách né tránh, thế nhưng là trốn đi thế giới lại không đủ. Cuối cùng vẫn là Lục Gáp đạo quân cắn răng một cái, vứt ra chính mình cái kia pháp bảo thành danh, đinh đầu thương. Thế nhưng là không đợi Lục Gáp đạo quân thì đau, chính mình cái kia cũng tốt pháp bảo đinh đầu thư trực tiếp liền bị chân giới thiên bi cho nện cái vỡ nát. Đinh đầu thư chính là cùng Lục Gáp đạo quân tâm thần chỗ hệ, đinh đầu thư bị hủy, Lục Gáp đạo quân nhất thời thì một ngụm nghịch huyết phun ra, đồng thời sắc mặt hề bại. Thế nhưng là cái kia chân giới thiên bi cũng không quản ngươi có đúng hay không thổ huyết, ý nguyên đập xuống giữa đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, nếu như tại không có cách nào ngăn cản, hai người đoán chừng đều sẽ chết. Cái này chân giới thiên bi uy danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Gáp đạo quân thế nhưng là đang mở không được, thậm chí so Tôn Ngộ Không giải đều muốn nhiều. Chân giới thiên bi, chấn áp chính là một cái thế giới. Theo Lục Gáp đạo quân biết, chân giới thiên bi tại đời thứ nhất chủ nhân Đế Tuấn trong tay thời điểm, Đế Tuấn từng dùng tấm bia đá này trực tiếp nện bạo một cái tinh cầu. Bực này uy lực, Tôn Ngộ Không mặc dù không cách nào toàn bộ phát huy, chẳng qua đập hai người trọng thương nếu là làm được. Mà một khi hai người trọng thương, phía bên kia nhìn chằm chằm bốn người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên muốn hai người lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem thổ huyết Lục Gáp đạo quân. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, túi đầu chia đôi nằm trên không trung Lục Gáp đạo quân nói, Lục Gáp, nhớ kỹ, báo thủ cho ta. Nói xong, tay phải đẩy, Lục Gáp đạo quân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy vỏ lực tiến lên một đạo thời không liệt phùng. Lục Gáp đạo quân bỗng nhiên thì minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, thế nhưng là không đợi mở miệng, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phi thân lên, trực tiếp đâm vào nện xuống chấn giới thiên trên tấm địa. Chấn giới thiên bi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngăn trở, toàn bộ thì dừng một cái. Thừa dịp thời cơ này, Lục Gáp đạo quân đã tiến vào cái kia không biết khi nào mở ra vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Gáp đạo quân cái kia bảo bối Trảm Tiên Phi Đao, vậy mà cũng đồng thời thu nhỏ, đột nhiên không có nhập không gian bên trong. Lại nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang bị chấn giới thiên bi đập trúng về sau, thân thể trực tiếp vỡ tan, lúc này Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên bắt được một chi tiết. Cái kia chính là tại chấn giới thiên bi nện nứt Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể về sau, thiên bi thậm chí ngay cả tục tránh ba đạo hồng quang, sau đó từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể giữa phiêu khởi ba giọt chân huyết, sau đó trong nháy mắt bị chấn giới thiên bi hấp thu hết. Nhìn thấy cái này về sau, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp kinh ngạc, chấn giới thiên bi lần nữa buộc phát ra một đạo hôi ánh sáng mờ mịt, sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn vỡ tan. Nửa bước đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc. Vì cứu Lục Gáp nhất mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn dựng vào tính mạng của mình. Có lẽ đạo gia, y nguyên có chân chính đạo nghĩa tồn tại đi. Ai? Chương 112, chương 110, hy vọng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là triệt triệt để hình thần đều diệt, liền linh hồn tàn hồn đều không có để lại một tia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí có loại không thể tin cảm giác, tuy nhiên ở đây mấy người, mục đích hôm nay cũng là triệt để diệt đạo nhà, thế nhưng là nhìn tận mắt nhất đại tông sư Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tại trước mắt mình, mỗi người đều hơi xúc động. Mạnh như nửa bước đại đạo cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vẫn lạc, vậy mình đâu? Kế tiếp vẫn lạc, biết không phải là chính mình ở cái này phân tranh loạn thế, đến cùng chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc chiến tranh, có nhân thì có chiến tranh thì có tử vong. Cái này chính là cái này thế giới chân lý vĩnh hằng không đổi. Liền xem như bọn họ bọn này sớm đã siêu thoát cái thế giới này chi người bên ngoài, ý nguyên không thể trốn thoát cái này số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây chính là đạo gia chí cao tồn tại hư vô tự nhiên đại la tam thanh tam cảnh tam bảo thiên tôn bên trong tối cường giả a. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba người này có thể nói là đạo gia trụ cột tinh thần cùng tối cao lãnh tụ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có thượng cổ bản cổ thị tôn vị Nguyên Thủy Thiên Vương. Thế nhưng là, cái này thì sao đâu? Liên đại thần bản cổ thị đều chạy không khỏi số mệnh phải chết đi, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể thế nào đâu? Còn không phải sau cùng tại cái này vô danh chỗ, bị một tấm bia đá cho đập hình thần đều diện. Có sinh thì có tử, coi như ngươi trường sinh bất lão, coi như thực lực ngươi thông thiên, sau cùng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Yên lặng thu hồi trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không thậm chí đều không có tâm tình đi thăm dò nhìn ngày đó bia thế nào diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau tại sao lại hiện lên ba đạo hào quang màu đỏ, hơn nữa còn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bản mệnh tinh huyết cho hấp thu. Tuy nhiên trước đó đã từng thân thủ chém giết Lý Tĩnh cùng Ngộ Sát trấn nguyên tử, thế nhưng là đó là Tôn Ngộ Không cũng không có hiện tại trực tiếp như vậy mãnh liệt cảm xúc. Lý Tĩnh, nói trắng ra, đây chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Coi như bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới, thế nhưng là trong mắt những người này, hắn vẫn như cũng là ban đầu ở Trần Đường Quan thân thủ bức tử chính mình thân sinh nhi tử nho nhỏ Trần Đường Quan tổng binh. Coi như hắn sau cùng đương thiên đình đại nguyên xuất, coi như tay hắn cầm chí bảo linh lung bảo tháp, thế nhưng là hắn vẫn như cũng là cái kia nhu nhược vô năng Lý Tĩnh. Nguyên cớ, hắn nhất định là cái tiểu nhân vật. Chỉ sợ, đây cũng là sao Lý Tĩnh lại ở cái này trận chiến cuối cùng giữa xuất hiện, có lẽ, hắn muốn vì nhi tử Na Cha làm một chuyện cuối cùng, lấy phụ thân danh nghĩa. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Tĩnh chết, không có người để ở trong lòng. Mà Trấn Nguyên tử chết, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, càng nhiều hơn chính là một loại hảo hữu chết đi bị thương. Bởi vì Trấn Nguyên tử tình cảnh lại là thật khó khăn, đối với hắn dạng này một mực đem trung thần nghĩa sĩ coi là chính mình lệnh người, loại tình huống này, chết, là biện pháp tốt nhất. Nguyên cớ, mãi cho đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi, Tôn Ngộ Không đánh tâm lý có cảm giác sợ hãi. Tôn Ngộ Không không muốn chết, điểm này từ hắn vừa ra đời bắt đầu, là hắn biết rất rõ ràng. Cùng nói Tôn Ngộ Không một mực đang phản kháng, không bằng nói hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Thậm chí tại cực kỳ lâu thời gian đến nay, Tôn Ngộ Không thật cảm thấy mình sẽ không chết, bởi vì chính mình là Tôn Ngộ Không, chính mình có một thân bản sự. Thế nhưng là khi nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi về sau, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ, chính mình, trong tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ chết qua. Có lẽ cũng là sau một khắc. Tôn Ngộ Không, Côn Bằng, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long cùng Kỳ Lân, năm người này giờ phút này tất cả đều im lặng không nói, sau đó dường như có ăn ý, tất cả đều nguyện ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục hao tổn linh lực, hoặc là suy nghĩ một ít chuyện. Thẳng đến sau nửa canh giờ Tôn Ngộ Không đống nhiên đứng lên. Có ngũ thải thần thạch trợ giúp Tôn Ngộ Không, lại thêm cơ hồ không bị thương tích gì Tôn Ngộ Không là năm người bên trong trước hết nhất khôi phục lại đỉnh phong trạng thái người. Chẳng qua mấy người còn lại cũng không chậm, rất nhanh liền nhao nhao đứng lên. Hiện tại năm người này, thế nhưng là nói là yêu tộc hiện tại cường đại nhất năm người, đương nhiên còn có nữ hoa nương nương cùng Hỗn Côn tổ sư. Nguyên cớ cho dù đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đều lòng có bi thương, chẳng qua cũng đều không phải là mềm yếu hạng người. Biết hiện đang chiến đấu còn chưa kết thúc. Bất quá khi năm người toàn bộ đứng lên thời điểm, đồng nhiên cảm giác nơi xa truyền đến kịch liệt linh lực ba động. Rất hiển nhiên, là có người một bên tranh đấu một bên hướng về nơi này bay tới. Năm người liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời phi thân lên, trước đi tiếp ứng. Không đến nhận biết người nào, chỉ cần là tranh đấu, vậy khẳng định có một phe là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc còn có bọn họ 5 người may mắn còn sống sót, có thể nói bất luận đối với đối phương là ai đều có tuyệt đối phần thắng. 5 người vừa bay lên, nơi xa 4 đạo lưu quang đã dây dưa bay xuống. Khi nhìn đến phía dưới 5 người về sau, trong đó 2 đạo lưu quang đỗng nhiên cùng mặt khác 2 đến tách ra, hướng về 5 người bay tới. Lúc này Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở rộng. Đã thấy 2 đạo lưu quang theo thứ tự là Hỗn Côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương, mà lại nữ hoa nương nương mà chính là bản thân bị trọng thương, đã cơ hồ hôn mê. Tôn Ngộ Không lập tức mấy cái lắc mình, giữa không trung tiếp được nữ hoa nương nương, sau đó đỡ lấy trở lại trong 5 người ở giữa. Lúc này một đạo khác lưu quang cũng đã rơi xuống, chính là Hỗn Côn tổ sư. Chẳng qua lúc này Hỗn Côn tổ sư cũng là thụ bị thương, nhưng có phải hay không đặc biệt trọng. Một bên khác 2 đạo lưu quang cũng hiện ra thân hình. Chính là Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ. 2 người tuy nhiên cũng có chút chật vật, chẳng qua lại cũng không lo ngại. Nhưng khi nhìn thấy yêu tộc lại còn có 5 người thời điểm, vẫn là lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm, đạo gia nhân liền thiếu đi, nguyên cớ lục gáp đạo quân, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Khương Tử Nha đều là lấy 1-2. Chẳng qua hiện nay xem ra, yêu tộc nhân số ưu thế, quả nhiên trở thành thắng lợi sau cùng cơ hội. Tuy nhiên đạo gia còn lại mọi người không nhất định toàn bộ thân tử, nhưng là so sánh cũng đã mất đi nhất chiến thực lực. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không năm người không có khả năng lấy đỉnh phong trạng thái trở ở chỗ này. Khi nhìn đến đối phương trong ngay mắt, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên liền đã phân tích ra trước mắt hình thức. Tóm lại một câu, đối với hai người mười phần bất lợi. Tuy nhiên hai người có thể thừa dịp hiện tại lập tức đào tẩu, thậm chí có thể tạm thời đào tẩu về sau, đợi cường giả yêu tộc phân tán về sau lại dần dần diệt sát, thế nhưng là hai người lại không có cách nào làm như thế. Hai người có thể chết, nhưng là đạo gia không thể bại, không phải vậy hết thể đều xong. Nghĩ đến chỗ này, hai người bỗng nhiên hạ nhẫn tâm, cũng không thèm quan tâm người của đối phương có phải hay không nhiều, cũng mặc kệ chính mình hai người đánh thắng được hay không, thậm chí đều không đi quản còn có hay không phương pháp khác. Cái gì đều mặc kệ về sau. Hai người hiển lộ ra yêu tộc chúng cường người hoàn toàn không tưởng tượng nổi hung hãn. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Phải biết hai nhà này nhân thế nhưng là đạo ra lực lượng cuối cùng, cũng là vẫn luôn cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, lại hoàn toàn lấy một loại du côn phương thức đang chiến đấu. Cái này tình cảnh quỷ dị, để Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác, tựa hồ hai người này phía sau, có cái gì kinh khủng tồn tại đang bức bách bọn họ một dạng. Để bọn hắn cần phải liều mạng. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là bức bách tất cả đạo gia người. Lý Tĩnh là như thế này, Trấn Nguyên Tử là như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế này, hiện tại, ngay cả Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ đều là như thế này. Nếu như chỉ có một người là như thế này, lấy mệnh tương bắc còn có nói còn nghe được, thế nhưng là làm tất cả mọi người dạng này, vậy liền thật có chút quỷ dị. Mà lại trải qua vừa rồi tận mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc. Tôn Ngộ Không năm người đối với Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên liều mạng tư thái, lại có chút cố kỵ. Nguyên cớ, hiện tại thì hiện ra một loại quái dị tình huống, hai người để ép bảy người đánh. Hơn nữa còn có năm người sớm đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Trạng huống như vậy, sao có thể không cho Tôn Ngộ Không hoài nghi Tôn Ngộ Không đã đang hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố ý hay không? Nhưng là lúc này cũng không phải do Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều. Trấn bình tĩnh tâm thần, một tiếng gầm thét lần nữa biến thân làm ngũ hành hỗn độn thể, sau đó chấn giới thiên bi tế ra, Tôn Ngộ Không cũng chuẩn bị liều mạng. Có thể ngay lúc này, nguyên bản 10 phần hung hãn Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên bỗng nhiên dừng lại công kích. Sau đó nhanh chóng lui lại, cùng Tôn Ngộ Không bọn người kéo dài khoảng cách. Ngay tại Tôn Ngộ Không bọn người nghi ngờ thời điểm, bảy người không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu ba động. Sau đó, Tôn Ngộ Không bọn người nhìn thấy làm cho tất cả mọi người chấn kinh thậm chí hoảng sợ một màn. Làm không gian ba động về sau, liên bắt đầu nhao nhao vỡ ra. Từ cái này vết nứt không gian bên trong, từng cái bóng người bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Dương Tiễn, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lặc Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, sau cùng còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ một chút 12 người, mà lại đều là đã chết đi 12 người. Nhưng là để mọi người hoảng sợ không phải cái này, mà chính là cái này 12 người. Toàn đều có nửa bước đại đạo thực lực. Chương 113, chương 111, tuyệt cảnh. Nhìn đến đây, có thể sẽ có nhân hoài nghi, làm sao đem Tứ Đại Thiên Vương tính toán làm một người ha ha, đó cũng không phải sơ hở, mà chính là nguyên bản Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương, lại xưng hộ thế Tứ Đại Thiên Vương hoặc là Tứ Đại Kim Cương. Nam Vương Tăng Trưởng Thiên Vương, Ma Lễ Thanh, cầm trong tay Thanh Phong Bảo Kiếm, bên trên có ấn phủ, giữa phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong, gió này chính là Hắc Phong. Trong gió có vạn thiên qua mâu. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Hồng, cầm trong tay Hỗn Nguyên Châu rủ, lấy rủ chi nghĩa hải mưa, trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Bích Trân Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Tan Lệnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành bốn chữ trang tái kiến khôn. Phía Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải, dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cùng, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Phía Tây Nghiễm Mục Thiên Vương, Ma Lễ Thọ, dùng hai cây roi. Trong túi có một vật, hình như bạch thử, tên là Tử Kim Hoa Hồ Điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sườn sinh bay cánh, an chỉ thế nhân. Nguyên bản uy phong lẫm lâm Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương, lại tại yêu tộc phản công Thiên Đình chiến dịch về sau, bị Phật Môn Như Lai Phật Tổ cho độ hóa thành bốn vị hộ pháp La Hán. Cái này nguyện vốn đã mười phần thê thảm. Nhưng là bây giờ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt Tứ Đại Thiên Vương, quả thực đã không thành hình người. Một cái thân thể, tám cánh tay, bốn cái đầu. Tám cánh tay trên phân biệt cầm bốn đem bọn hắn thành danh binh khí, bốn cái đầu, lại là bốn cái đầu trọc. Mà Tôn Ngộ Không càng là từ trong mắt của bọn hắn, nhìn thấy chính là thống khổ cùng chết lặng. không chỉ là tứ đại thiên vương, mới vừa từ trong hư không xuất hiện tất cả mọi người, trong hai mắt đều là tràn ngập thống khổ cùng chết lặng. Đặc biệt là nhị lang thần, tại Tôn Ngộ Không trong trí nhớ, nhị lang thần hẳn không có chết, mà chính là mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi thiên đỉnh. Thế nhưng là không biết là sao, lúc này lại cũng xuất hiện ở đây, mà lại trong mắt có càng nhiều dãy rủa cùng thống khổ. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, yêu tộc tất cả mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời bao vây quanh mình đám người 12 người, đều là tức giận không thôi. Lương gạt người chết, đây là làm đất trời oán giận tối kỵ. Nhưng là tất cả mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đạo gia nhất định là dùng thủ đoạn gì, đem đã chết đi 10 người cùng nhị lang thần cùng tứ đại thiên vương thực lực nhất cử tăng lên tới nửa bước đại đạo, hơn nữa còn dùng một loại nào đó phương pháp tiến hành khống chế. Nguyên cơ trước mắt 12 người này chuẩn xác mà nói là 12 cái có nửa bước đại đạo thực lực khôi lỗ. Địch nhân như vậy, rất đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ có lẽ không có người sống linh xảo cùng năng lực suy tính, nhưng là bọn họ nhưng lại có không sợ hai chút nào tử vong cùng đau đớn năng lực. Khôi lỗ, kinh khủng nhất cũng là bọn họ sẽ không đau nhức cũng không sợ chết, một khi đánh nhau, trực tiếp cũng là liều mạng. Tuy nhiên yêu tộc còn lại trong 7 người, trừ nữ hoa nương nương thụ thương nặng hơn cùng hỗn côn tổ sư thụ bị thương bên ngoài. Còn lại 5 người có thể nói là bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Cho nên nhìn thấy đạo gia cái này đột nhiên xuất hiện 12 người, bọn họ cũng không có quá lớn bối rối. 12 người đối với 6 người, không tính nữ hoa, cũng không phải là không thể nhất chiến. Thậm chí phối hợp tốt, diệt sát cái này 12 cái khôi lâu cũng không phải là không được. Nhưng là xa xa Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân lão tổ lại một mực nhìn chằm chằm, tất cả mọi người tin tưởng, một khi hôn chiến lên, hai người này tuyệt đối sẽ thừa dịp loạn vào tay. 12 cái khôi lỗ tăng thêm 2 cái thực lực thông thiên cường giả, đây mới là yêu tộc mấy người một mực không có động thủ nguyên nhân. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thượng phong yêu tộc, vậy mà kịch vui ở vào hạ phong. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người cần phải hoài nghi, đạo gia, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa cái này 12 cái nửa bước đại đạo khôi lỗ, lại là như thế nào làm ra. Mà lại cái này 12 cái khôi lỗ giữa, không chỉ có đạo gia, thậm chí Phật môn đều có. Chẳng lẽ đây là đạo gia cùng Phật môn liên thủ chuẩn bị sau cùng lực lượng nhưng là coi như thế, hai nhà cũng không thể lại dùng mình đã vẫn là người thi thể đến chế tác khôi lỗ à. Chế tác chiến đấu khôi lỗ, loại thủ pháp này từ xưa thì có. Nhưng là ở trong đó lại có một cái cấm kỵ, cái kia chính là cảm thấy không thể dùng thi thể của người mình chế tác khôi lỗ. Không phải vậy một khi bị phát hiện, nhất định tru diệt. Nhưng là hôm nay, đầu này cấm kỵ lại công nhiên bị phá hư. Đạo gia đã như thế không hề cố kỵ sao, hoặc là đạo gia cùng Phật môn sau lưng còn có một thế lực. Ngay tại yêu tộc mọi người một bên suy tư một bên chuẩn bị phản kích thời điểm, đột nhiên nơi xa lần nữa phóng tới vô số đạo lưu quang. Cảm nhận được cái này lưu quang khí tức về sau, yêu tộc trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. Đó là triệt để tuyệt vọng. Sau đó cái này bay vụt mà đến lưu quang tán đi, Kim Cha, Mộc Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần. Sau đó là đạo gia Bát Tiên, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Thiết Quản Lý, Hán Trung Ly. Lại là 12 người. Hơn nữa còn là 12 vị nửa bước đại đạo. Cái kia phóng lên tận trời khí thế bằng bạc, để yêu tộc mọi người tâm giật mình muốn tuyệt. Cái này đạo gia, đến cùng làm sao nửa bước đại đạo cường giả, bây giờ như thế không đáng tiền sao tùy tiện thì đi ra 24 vị. Phải biết. Nửa bước đại đạo đã là bản cổ giới chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Siêu việt một điểm, lập tức phi thăng. Nguyên cớ từ bản cổ khai thiên tích địa đến nay, thế giới này nửa bước đại đạo cường giả toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có thế. Nhưng là mấy ngày, vậy mà thoáng cái xuất hiện chỉnh một chút 24 vị nửa bước đại đạo, cái này nếu là lại thêm trước đó những cái kia, đạo gia lại có hơn 30 vị nửa bước đại đạo. Cái này đạo gia chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cường giả? Hơn nữa nhìn mà đến cái này 12 người, rõ ràng cũng là bị nhân khống chế khôi lỗ. Cuộc chiến này, không cần đánh xuống, 7 người đối với 24 người, cái này còn có phần thắng sao mà lại người nào còn biết bọn họ vẫn sẽ hay không lại xuất hiện 12 cái. Trong lúc nhất thời, yêu tộc mọi người cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đánh lại đánh không lại, trốn lại nhảy không xong. Chẳng lẽ chỉ có thể liều chết thế nhưng là, cái này liều mạng, rõ ràng là hành động tìm chết ta. Lúc này, 24 vị nửa bước đại đạo cấp khôi lỗ khác, đống nhiên tách ra, trái phải các 12 người, tại yêu tộc mọi người trước người trở lại một con đường. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo thân mang màu xanh nhạt khinh sam mỹ lệ nữ tử bay tới. Mà theo nữ tử này đến, 24 cố khôi lỗ trên mặt tất cả đều lộ ra cung kính cùng một vòng hoảng sợ. Ngươi, ngươi là hàng Nga. Ha ha, đại thánh hảo nhãn lực A, chẳng qua đáng tiếc, về sau, có thể thì sẽ không còn được gặp lại đại thánh gia rồi. Một tiếng nhỏ nhắn xinh xắn, nữ tử này thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Chính là thiên đạo hóa thân, hàng Nga. Chỉ bất quá lúc này hàng Nga hình dạng lại hơi có chút biến hóa. Nguyên bản điềm tĩnh lạnh nhạt biến mất, nhưng lại nhiều yêu mị cùng tà dị. Rất rõ ràng, cái này hàng Nga cũng không phải nguyên bản Tôn Ngộ Không nhận biết cái kia hàng Nga. Rất có thể chỉ là mượn nhờ hàng Nga thân thể. Thế nhưng là khi nhìn đến hàng Nga trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lo lắng không phải mình bọn người hôm nay sẽ hay không toàn bộ ngã xuống cùng này, mà chính là Trừ Bát Giới. Nếu là Trừ Bát Giới biết hàng Nga hiện tại biến thành cái dạng này, hắn sẽ làm sao dựa theo cái kia ngốc tử tính cách, sợ rằng sẽ cùng hàng Nga liều chết đi, hy vọng ngốc tử không muốn gặp được cái này hàng Nga a. Hàng Nga nói xong, lại nhìn một chút bị vây nốt yêu tộc mọi người. Tiếp đó xoay người liền đi. Tựa hồ nàng hiện thân ý nghĩa, cũng là nói cho yêu tộc mọi người, hàng Nga mới là hậu trường chúa tể. Rời đi cái này vòng đây, hàng Nga đi thẳng tới Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ trước mặt. Nhìn lấy hai người, hàng Nga lạnh hừ một tiếng nói, vốn cho là các ngươi có thể diệt đám người này, không nghĩ tới sau cùng kém chút bị diệt lại là các ngươi. Làm hại ta cuối cùng vẫn là xuất động Khôi Lỗ quân đoàn. Sớm biết dạng này, ngay từ đầu thì không nên chỉ nhìn các ngươi. Đối mặt hàng Nga cái này có thể nói được là 10 phần phách lối lời nói, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ lại cũng không nói gì. Chỉ là cái kia thật sâu bất đắc dĩ, tại ánh mắt của hai người giữa lơ đãng bộc lộ mà ra. Thanh Nguyệt Khôi Lỗ quân, đệ tam đại đội nghe lệnh, yêu tộc 7 người, diệt sát. Ra lệnh một tiếng, 24 vị nửa bước đại đạo Khôi Lỗ, đột nhiên toàn bộ điều động. Trong nháy mắt liền cùng yêu tộc 7 người đưa trước tay. Mà lần giao thủ này Tôn Ngộ Không mới phát hiện, cái này Khôi Lỗ thực lực, tuyệt đối là chân chính nửa bước đại đạo. Mà lại công kích ở giữa tất cả mọi người phối hợp hết sức ăn ý, cứ việc Côn Bằng, Kỳ Lân, Hoàng Long, Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nữ Hoa Nương Nương tất cả đều hiện ra bản thể, mà Tôn Ngộ Không càng thực ngay đầu tiên hóa thân ngũ hành hỗn độn thể, đồng thời triệu hồi ra Chấn Giới Thiên Bi cùng Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, thế nhưng là y nguyên rất nhanh liền ở vào hạ phong. Mỗi người đều muốn đối mặt ba vị Khôi Lỗ, mà Tôn Ngộ Không, Hỗn Côn, Kỳ Lân càng là một người đối chiến bốn người. Cứ việc Tôn Ngộ Không Chấn Giới Thiên Bi không ngừng nện xuống, thế nhưng là bốn vị này Khôi Lỗ vậy mà có thể liên thủ sử dụng một loại trận pháp. Cái kia trận pháp kết thành về sau cơ hội tại hư không hiện ra một cái huyền quy hư ảnh, Chấn Giới Thiên Bi nện vào phía trên, mỗi lần chỉ có thể đem hư ảnh đạp nát lại không đả thương được cái kia bốn vị Khôi Lỗ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trên thân thì thụ thương. Tuy nhiên được sự giúp đỡ của Ngũ Thải Thần Thạch đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là cái kia phi tốc hao tổn linh lực lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ngũ Thải Thần Thạch tuy nhiên thần kỳ, nhưng là cũng không chịu nổi Tôn Ngộ Không tuôn trào ra linh lực. Chấn Giới Thiên Bi mỗi nện một chút đều sẽ hao tổn 1/5 linh lực, Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ không có soát một chút, đại khái hao tổn 1/8. Nếu như tại bình thường, Ngũ Thải Thần Thạch bổ sung hoàn toàn có thể trèo chống Tôn Ngộ Không chiến đấu không ngừng. Nhưng là hiện tại, Ngũ Thải Thần Thạch cũng bất lực. Bởi vì Tôn Ngộ Không cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào ném ra thiên bi hoặc là soát động cổ thụ. Không phải vậy, trên người mình vết thương cơ hội không ngừng gia tăng. Tôn Ngộ Không còn như vậy, những người khác càng là không chịu nổi. Thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều thụ hoặc lớn hoặc nhỏ thương tổn. Đặc biệt là Nữ Hoa Nương Nương, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Đại gia nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái này Khôi Lỗ cảm thấy có gì đó quái lạ. Mặc dù có nửa bước đại đạo tu vi, thế nhưng là thực tế chiến đấu lực cảm thấy vượt xa nửa bước đại đạo. Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ toàn diệt. Cái này nói chuyện chính là Hỗn Côn Tổ Sư, vừa giao thủ một cái hắn liền phát hiện Khôi Lỗ chiến đấu lực cao hơn tu vi ra rất nhiều. Mà cái này vừa lên tiếng nhắc nhở nhất thời thì phân thần, cái này vừa phân thần công phu liền để Hỗn Côn Tổ Sư bị thương nặng. Bị Lữ Đồng Tân nhất kiếm bổ trúng phía sau lưng, sau đó trong miệng phun máu tươi đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Chương 114, chương 112, sinh tử. Mắt thấy Hỗn Côn thổ huyết hướng về chính mình bay tới, Tôn Ngộ Không vội vàng ném ra vài cái thiên bi, bước lui bốn cái Khôi Lỗ nửa bước, sau đó phi thân lên tiếp được Hỗn Côn Tổ Sư. Thế nhưng là cũng là thời gian một cái nháy mắt. Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn hai người liền bị tám cái Khôi Lỗ vây. Mà cái này Khôi Lỗ cũng không quản ngươi có đúng hay không không tiện, ngược lại là đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Ngộ Không một mặt muốn vịn Hỗn Côn, mặt khác đồng thời ứng phó tám cái Khôi Lỗ công kích, vẹn vẹn ba cái hô hấp trên thân thì nhiều không xuống hơn 10 đạo vết thương. Đi qua như thế dừng một chút, Hỗn Côn Tổ Sư cũng thong thả lại sức. Đứng dậy cùng Tôn Ngộ Không cộng đồng đối địch. Nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Hỗn Côn Tổ Sư cũng chẳng qua là giảm bất thụ thương tần suất. Các vị, tiếp tục như vậy chỉ có thể toàn diện, chúng ta hợp lực bảo đảm một người ra ngoài đi. Không phải vậy yêu tộc thật thì diệt tộc. Tốt, đại trượng phu dù có vừa chết. Ta lão long không sợ. Cười ha ha lấy, hoàng long một cái đuôi quất bay một cái khôi lỗi, thế nhưng là sau một khắc liền bị mặt khác hai cái khôi lỗi cho một kích nặng nề đánh hoàng long ra chóc thịt bong. Ta cũng đồng ý, chúng ta đám này lão cốt đầu, cũng nên vì yêu tộc người trẻ tuổi, làm chút chuyện. Cái này nói chuyện, là Kỳ Lân. Kỳ Lân mặc dù không có hoàng long chật vật như vậy, nhưng là cũng là thụ thương không nhẹ. Còn lại mọi người thậm chí chỉ tới kịp gật gật đầu biểu thị đồng ý, lại lần nữa bị khôi lỗi cho cuốn vào vòng chiến. Chẳng qua tuy nhiên đồng dạng là vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là mọi người cũng đều có ý thức bắt đầu tập hợp một chỗ. Tuy nhiên 7 người đối mặt 24 người áp lực càng lớn, nhưng là lúc này đại gia nghĩ cũng đều không phải là mạng sống, mà chính là chỉ cần để một người đào tẩu, vậy liền đầy đủ. Bởi vậy đại gia cũng đều không tại đoán chừng biết thụ nhiều ít thương tổn, mà chính là cân nhắc tại sao có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Nhưng là 24 vị khôi lô giống như có lẽ đã hiểu rõ những người này tâm tư. Hoặc là nói là chỉ huy bọn họ hàng Nga đã biết tính toán của bọn hắn. 24 vị khôi lỗ thật chặt đem bọn hắn bao vây tại một chỗ, không lọt ra một điểm khe hở. Mắt thấy tiếp tục như vậy khi mọi người linh lực tiêu hao quá độ về sau, chỉ có tử vong một con đường. Hoàng Long đông nhiên miệng lớn một tiếng, sau đó hơn 100 mét lớn lên long khu vậy mà lần nữa tăng vọt, một mực dài đến hơn 200 mét. Sau đó tại yêu tộc mấy người la lên giữa, cùng tiếu long thân cuốn một cái, lại đem 24 vị khôi lỗ cho đồng thời cuốn tới cùng một chỗ. Lão Long đi trước một bước, ha ha. Các ngươi như có thể sống, nhớ kỹ nói cho ta biết Long Tử Long Tôn, ta lão Long là chết như thế nào. Ha ha. Nói xong, vòng quanh 24 vị khôi lỗ liền trực tiếp hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Một mặt bay thấp, một mặt cuồng thổ lấy máu tươi. Dù sao đây là 24 vị nửa bước đại đạo mà không phải 24 người bình thường. Tuy nhiên một cái không tra bị Hoàng Long cho cuốn lại, nhưng là rất nhanh liền tại hàng Nga mệnh lệnh dưới công kích Hoàng Long Long Khu. 24 nửa bước đại đạo đồng thời công kích uy lực cường đại cỡ nào, vẹn vẹn hai cái hô hấp, Hoàng Long liền đã mình đầy thương tích, to lớn long khu trên long lân long huyết bưu bay. Thế nhưng là Hoàng Long lại như cũ cắn răng nâng cao. Bởi vì cái này khoảng cách còn chưa đủ, nếu như ở chỗ này tự bạo, tuyệt đối sẽ lan đến gần những người khác. Còn muốn đi xuống một điểm, không đủ, vẫn chưa được. Thế nhưng là, đã không có thời gian, hạ lạc Hoàng Long đỗng nhiên phát ra một tiếng 10 phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó một đạo cự đại kiếm quang. Lại đem Hoàng Long cho trực tiếp chém ngang lưng. Từ Hoàng Long cuốn lên mọi người mãi cho đến Hoàng Long bị chém ngang lưng, cũng vẹn vẹn chỉ có 5 cái thời gian hô hấp. Thế nhưng là yêu tộc mọi người lại người nào đều không có chạy, bởi vì bọn hắn bị chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới Hoàng Long vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này để mọi người chạy trốn. Trong nháy mắt, trên mặt của mỗi người đều tuôn ra quần quần nhiệt lệ. Thế nhưng là cũng là như thế ngây người một lúc công phu, Hoàng Long đã bị một đạo kiếm quang cho một chém làm hai. Cái kia thê lương tiếng kêu to để mọi người lập tức thì lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hoàng Long liều tánh mạng lại vẫn là không có ngăn cản những khôi lỗi kia, Kỳ Lân cùng Côn Bằng trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm. Hôn Côn Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, ba người các ngươi mang theo nữ hoa đi mau. Hai ta qua ngăn cản những cái này khôi lỗ. Không nghĩ tới ta đường đường thánh thú Kỳ Lân, lại bị những bọn tiểu bối này khôi lỗ cho vây công. Hừ hừ. Nói xong, Kỳ Lân từ thân nhảy lên. Đã hướng về phía dưới cực tốc bay tới khôi lô đánh tới. Đại thánh, bảo trọng. Hôn Bằng cũng không nhiều lời, thua tay cánh khổng lồ theo sát Kỳ Lân sau lưng. Nguyên bản chém ngang lưng Hoàng Long về sau, trốn tới hơn 10 vị khôi lỗ, nhất thời lại bị Kỳ Lân cùng Côn Bằng thân thể khổng lồ kia cho vòng quanh hướng phía dưới đánh tới. Tuy nhiên Hoàng Long đã có 200 mét dài, thế nhưng là Kỳ Lân kích cỡ càng lớn, chừng 300 mét cao. Mà Côn Bằng, hai cánh mở ra cũng là 500 mét. Đây là Côn Bằng cố ý thu nhỏ thân hình. Không phải vậy Côn Bằng nếu là hiện ra bản thể chân chính lớn nhỏ, chỉ sợ cái này thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Nguyên cớ Côn Bằng mở ra hai cánh, liền đem Kỳ Lân Hoàng Long còn có 24 vị khôi lỗ cho kiện hàng đi vào. Sau đó tiếp tục hướng phía dưới bay thấp. Hai vị, khu khu, hôm nay phải bồi lão Long, cùng một chỗ chịu chết sao. Ai bảo ngươi yếu ớt như vậy a, còn không có tự bạo thì bị người ta chém thành hai đoạn. Vốn đang dự định trò cười Hoàng Long một phen. Nhưng là không nghĩ tới những khôi lỗi kia vậy mà tập trung một điểm tại công kích mình. Nguyên cớ Kỳ Lân một câu nói xong, há miệng thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn ta da dày thịt béo, Côn Bằng, nhanh lên nữa, ta sắp không kiên trì được nữa. Tuy nhiên Kỳ Lân thân thể phòng ngự lực rất mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi hơn 20 vị nửa bước đại đạo cường giả luân phiên oanh kích. Rốt cục, ở phía sau Côn Bằng toàn lực bay lượn phía dưới, ba người lại thêm 24 vị khôi lô rốt cục rời đi chỗ kia thiên ngoại thiên. Sau đó Hoàng Long, Kỳ Lân cùng Côn Bằng, đồng thời tự bạo. Tại tự bạo một khắc cuối cùng, trên mặt mỗi người lóe lên, đều là cực kỳ không cam lòng. Đường đường yêu tộc chí tôn, vậy mà luân lạc tới cùng chiến đấu khôi lô đồng quy vu tận. Cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, sau đó cũng là một đạo kịch liệt nổ tung. Ba vị nửa bước đại đạo cường giả ngạch tự bạo, cái kia uy lực đầy đủ đem nhỏ một chút ngôi sao trầm nổ thành phấn vụn, hơn nữa còn không ngừng có thể nổ nát vụn một lần. Thân ở tại cái này kịch liệt trung tâm vụ nổ 24 vị khối lỗ, không hề nghi ngờ trực tiếp bị tạc thành một mảnh hư vô. Bực này mãnh liệt nổ tung, đừng nói là nửa bước đại đạo, liền xem như thật đại đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng phải thụ nhiều như vậy thương tổn. Mà nổ tung năng lượng thật lớn ba động, trước tiên bao phủ phía trên cái kia một chỗ thiên ngoại thiên. Nguyên bản thiên ngoại thiên cũng là tinh cầu nổ tung hình thành không gian vết lõm, đi qua cái này sắp vỡ, toàn bộ thiên ngoại thiên lại có cái này vỡ tan xu thế. Chẳng qua lúc này, thiên ngoại thiên bên trong đã không có nhân. Tại Kỳ Lân cùng Côn Bằng dốc sức đi ra trong nháy mắt, Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nhân Hoàng Phục Hy liền mang theo mặt không thay đổi Tôn Ngộ Không cùng trọng thương nữ hoa cấp tốc bay lên trên qua. Mà Hằng Nga, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ cũng ngay đầu tiên thì bay lên trên qua, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, 24 vị khôi lỗi sư tuyệt đối vô pháp tại thời gian ngắn tại Kỳ Lân cùng Côn Bằng vây quanh hạ trốn tới, mà dạng này hạ chẳng, cũng là Kỳ Lân bọn người có thể thuận lợi tự bạo. Tình huống như vậy còn có không trốn đi, vậy thì chờ lấy chôn cùng đi. Cho nên khi Kỳ Lân ba người đồng thời tự bạo thời điểm, thiên ngoại thiên mọi người đã tất cả trốn đi. Chẳng qua cũng không có trốn xa, mà là tại vụ nổ tác động đến không đến địa phương, hai phe nhân mã đều dừng lại. Hằng Nga nhìn lấy phía dưới lặng yên vỡ vụn thiên ngoại thiên, sắc mặt âm trầm quả thực có thể chảy ra nước. Mà Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên cũng là cao mày không nói lời nào. Tôn Ngộ Không bọn người đồng dạng cúi đầu, nhìn lấy cái kia nổ tung từ từ thôn vệ giả thiên ngoại thiên. Hôn Côn cùng Phục Hy đều là gương mặt trầm thống, mà Tôn Ngộ Không thì là túi đầu không nói. Tôn Ngộ Không, các ngươi hôm nay chạy không thoát. Hủy ta khôi lô quân đoàn, các ngươi đều phải chết. Các ngươi biết vì cái này 24 khôi lô, ta hao phí bao lớn tâm huyết sao? Vì để bọn hắn có thể thừa nhận được nửa bước đại đạo lực lượng, ta lại tốn hao bao nhiêu tư nguyên sao? Ngươi cho rằng hủy ta khôi lô quân đoàn các ngươi hôm nay liền có thể sống? Lệnh hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo không thể nghịch. Nói xong, Hằng Nga một mặt nộ khí. Cái kia tức giận trên mặt Tôn Ngộ Không vậy mà nhìn thấy một tia tà khí. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người vừa muốn xuất thủ thời điểm, là cảm giác được không gian một cơn chấn động. Sau đó nữ hoa một tiếng hét thảm, Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp vừa quay đầu, lại nhìn thấy Hằng Nga một cái tay phải, trực tiếp bắt vào nữ hoa lồng ngực. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kinh hãi muốn tuyệt. Đây là cái gì dạng tốc độ chính mình thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có bắt được mà người đã đến bên cạnh mình. Hằng Nga một mặt cười gằn, tay phải dùng lực một nắm. Nữ hoa trái tim bành một tiếng vỡ vụn, chẳng qua nữ hoa tại trước khi chết, lại là thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn. Sau đó, nữ hoa thân tử. Hai hàng máu và nước mắt từ Tôn Ngộ Không hai mắt chảy xuống, nữ hoa trước khi chết cái nhìn kia, truyền đạt cho Tôn Ngộ Không một đạo tin tức. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không kịp đi thăm dò nhìn, chỉ là đem đạo này tin tức thật sâu giấu trong đầu. Sau đó, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Vị nữ hoa nhân Hoàng Phục Hy, bị một đạo lụa trắng xinh xinh xuyên thủng đầu lâu. Đến chết, Phục Hy cũng không kịp nói một câu, chỉ bất quá tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Phục Hy hai mắt, một mực đang nhìn qua nữ hoa, cặp mắt kia, bao hàm lấy yêu thương. Nhìn lấy Phục Hy cũng đổ hạ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn hoảng sợ. Không, không, dừng tay, dừng tay. Ta cho ngươi thiên bi, ta cái gì cũng không cần, ngươi dừng tay a. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không điên cuồng. Nhìn lấy đồng bạn từng cái chết trước mặt mình, Tôn Ngộ Không tâm, điên cuồng. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn, cái gì trấn giới thiên bi, cái gì yêu tộc, cái gì hy vọng, hắn cái gì đều không muốn. Hắn chỉ hy vọng không muốn lại có nhân chết. Thế nhưng là, Hằng Nga phảng phất không có nghe thấy hắn nói chuyện, song tay vồ một cái, Hỗn Côn Tổ Sư đầu lâu bạo liệt. Đều chết, tất cả đều chết, lại là tất cả đều chết. Chỉ còn chính mình, lần này thật chỉ còn chính mình. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không mất hết can đảm. Cho tới nay đọng lại tại Tôn Ngộ Không trong lòng, đối tử vong sợ hãi, cùng sở hữu phụ diện, triệt để bạo phát. Nhìn lấy Hỗn Côn Tổ Sư từ từ đổ xuống, nhìn lấy hắn hai mắt cái kia không cam lòng hối hận. Tôn Ngộ Không co quắp ngồi dưới đất, một mặt ngốc trệ. Sau đó, một đạo lụa trắng quấn lên Tôn Ngộ Không cái cổ. Giao ra trấn giới thiên bi, nếu không, chết. Chương 115, chương 113, người thắng sau cùng. Cảm nhận được cái kia lụa trắng phía trên vượt quấn càng chặt lực đạo, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại đã nhận mệnh đợi thời điểm chết, lại cảm giác được trên cổ lụa trắng vậy mà lỏng. Cái này lụa trắng buông lỏng, Tôn Ngộ Không liền không nhịn được ho kịch liệt lên. Nhìn lấy xoay người ho khan Tôn Ngộ Không, Hàng Nga bỗng nhiên cười khanh khách nói, Tôn Ngộ Không, ngươi hả tất phải như vậy đâu. Dù sao ngươi cũng phải chết, thiên bi ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem thiên bi cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi hầu tộc cả đời không lo. Ta biết cho bọn hắn linh khí dồi dào nhất địa phương để bọn hắn an an ổn ổn sinh hoạt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại nhìn cũng không nhìn Hàng Nga nhất nhãn, chỉ là bỗng nhiên ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu cầu xin Địa Tạng Kinh siêu độ vong hồn. Nguyên bản một mặt đắc ý Hàng Nga nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng như vậy, liền biết Tôn Ngộ Không là quyết tâm. Chỉ sợ dù cho nói lại nhiều cũng vô dụng. Hàng Nga nhất thời lửa cháy, nguyên bản không có trực tiếp giết Tôn Ngộ Không, Hàng Nga đã là nhịn xuống cực lớn hỏa khí, thế nhưng là cái này Tôn Ngộ Không như thế không biết tốt xấu. Dù sao đợi giết Tôn Ngộ Không, lại nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia kim cô đồng thế giới, đến lúc đó chấn giới thiên bi một dạng còn có là mình, chẳng qua là thoáng phiền toái một chút mà thôi. Trong tay lụa trắng cuốn một cái, lần nữa cuốn chặt lấy Tôn Ngộ Không cổ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không y nguyên bất vi sở động, chắp tay trước ngực, tiếp tục tại đọc lấy Địa Tạng Kinh. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, xem ở ngươi tức đem chết đi phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện đi. Ngươi có phải hay không vẫn cho là cái này trận chiến cuối cùng, là đạo gia cùng các ngươi yêu tộc ân oán ha ha, hiện tại ta cho ngươi biết, một trận chiến này mục đích, chỉ là vì ngươi, ngươi biết không cũng bởi vì ngươi, yêu tộc nhiều người như vậy chết. Vậy ngươi biết vì cái gì người này hết lần này tới lần khác là ngươi sao? Bởi vì, trên người của ngươi, có đại vũ huyết mạch ra cái kia đáng chết đại vũ, thẳng đến chết cũng không chịu nói cho ta biết chấn giới thiên bi hạ lạc. Chớ kinh ngạc, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là ngũ thải thần thạch hóa thành trời sinh thạch hầu, làm sao có thể có đại vũ huyết mạch ngươi nữ nhân này lại gạt ta ha 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 ha, cho nên nói ngu xuẩn thế nhân a, các ngươi luôn cảm giác mình lấy vì cái gì chính là cái gì, quá ngu xuẩn. Từ khi chấn giới thiên bi xuất hiện trên thế giới này, ta vẫn tại tìm kiếm nghĩ cách đạt được nó, đáng tiếc hôm nay bia phảng phất có ý tại né tránh ta cũng như thế. Đầu tiên là trợ giúp bản cổ trấn áp thế giới, khi đó ta vẫn chỉ là một cái thiên đạo hình thức ban đầu, nguyên cớ không có năng lực qua đạt được nó. Thế nhưng là coi ta có đầy đủ lực lượng thời điểm, hôm nay bia lại bị Đế Tuấn đạt được, sau đó ta không biết hao phí bao lớn tâm cơ, mới rốt cục hại chết Đế Tuấn. Nhưng là đáng chết, thiên bi vậy mà mất tích. Về sau ta cổ động đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đồng thời vụng trộm cho đạo gia chế tạo vô số thần khí, thậm chí ta còn có hủy bỏ một bộ phận người thiên đạo hạn chế. Về sau yêu tộc kém một chút thì toàn diện, nhưng là ta không thể nhận yêu tộc nhân chết sạch, không phải vậy liền không có nhân kiềm chế đạo gia. Đáng tiếc là, ta đem toàn bộ thiên đình đều lật khắp nhưng vẫn là không tìm được chấn giới thiên bi. Khi đó ta vẫn cho là Đế Tuấn trước khi chết đem thiên bi cho hủy. Về sau, mãi cho đến nhân tộc đại vũ, ta tìm vô số năm thiên bi. Vậy mà mạc danh kỳ diệu ra hiện ở trong tay của hắn. Mà lại hắn vậy mà có thể hoàn toàn phát huy thiên bi 100% thực lực. Sau đó ta phái xuất đạo nhà nhân trước đến cướp đoạt, nhưng đều bị đại vũ giết chết, sau cùng càng là liền cửu khúc hoàng hà đại trận đều cho phá mất. Nhưng là không quan hệ, ta thế nhưng là thiên đạo, công khai không được ta liền đến tối. Ha ha ha, ngươi biết về sau làm sao sao về sau đại vũ bị ta hại chết, hừ, coi như hắn cường đại tới đâu lại như thế nào bất quá là chỉ là phạm nhân mà thôi. Nhưng để cho ta điên cuồng là, đại vũ sau khi chết, chấn giới thiên bi lần nữa mất tích. Khi đó ta tức giận đến kém chút thì điên cuồng, nếu không phải sau cùng phát hiện đại vũ đem một giọt máu mạch lưu tại trên một tảng đá, ta đều muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian. Từ đó về sau, ta vẫn quan sát đến tảng đá kia, về sau mãi cho đến ngươi xuất thế. Ta biết, ngươi khẳng định cũng là kế tiếp thiên bi sở hữu giả. Nguyên cớ ta lần nữa thiết kế hại ngươi, buộc ngươi phản kháng thiên đình, buộc ngươi tây thiên lấy kinh. Đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Mà lại à, năm đó hậu nghệ giết con trai của Đế Tuấn, cộng công đụng gây bất chu sơn, nữ hoa bổ thiên, đều là ta kế hoạch đây. Ngươi nói một chút, vì cái này một khối chấn giới thiên bi ta khổ cực như vậy, hiện tại có phải hay không nên để ta được đến đâu? Đáng tiếc, lúc này Tôn Ngộ Không đã bị lụa trắng cắt đứt cổ. Hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, chết. Không có chết tại Tây Thiên trên đường, không có chết tại phản công thiên đình đại chiến. Không có chết tại cùng đạo gia trận chiến cuối cùng, mà chính là chết tại Hàng Nga lụa trắng phía dưới. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, hắn lại không có cơ hội rửa sạch cái này sỉ nhục. Không có oanh oanh liệt liệt lời nói hùng hồn, không có người biết ruột gan đứt từng khúc, bởi vì Tôn Ngộ Không chết thực sự quá tịch mịch. Đệ nhất yêu vương, cứ như vậy, yên lặng, bị một đạo lụa trắng xiết chết. Ai nha, không cẩn thận khí lực dùng lớn một chút đâu. Thật là có lỗi với nha. người nào để người ta có đại đạo thánh nhân thực lực đâu. Ai, quá đáng tiếc, người ta không có nói cho ngươi ta là thế nào đản sinh đâu. Cái kia làm ra vẻ biểu lộ, cái kia tà khí lưu chuyển gương mặt, lúc này Hằng Nga, tuyệt đối so với ma quỷ còn muốn ma quỷ. Túi người dò xét một chút Tôn Ngộ Không cái cổ, xác nhận Tôn Ngộ Không là thật chết. Nguyên bản cười duyên mặt đống nhiên biến thành âm trầm biểu lộ, sau đó dùng lụa trắng trà trà máu tươi trên tay. Chậm rãi hướng đi một bên, chẳng qua nhưng lại đống nhiên quay người lại, hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể đánh một cái búng tay. Sau đó cái kia lụa trắng đống nhiên giống như đại xà đứng thẳng lên, sau đó đống nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể xuyên thủng xuống. Nháy mắt, Tôn Ngộ Không thi thể đã biến thành vô số khối vụn. Đây chính là đại đạo thánh nhân thực lực, dù cho nửa bước đại đạo cường giả, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Thậm chí Tôn Ngộ Không một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đều không thể chống đỡ được lụa trắng nhất kích. Không thể không nói Hằng Nga tâm vậy mà như vậy độc ác, cho dù chết, đều không cho Tôn Ngộ Không lưu lại toàn thây. Các ngươi hai cái, qua cho ta đem Tôn Ngộ Không kim cô đổng còn có những bảo vật đó tìm ra tới. Mặt không biểu tình, thanh âm lại lạnh đến như là cực hàn chi địa vạn niên huyền băng. Đúng. Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân lão tổ không dám thất lễ, vội vàng tiến lên tại Tôn Ngộ Không toái thi bên trong tìm tòi. Thế nhưng là đem Tôn Ngộ Không mỗi một chỗ tất cả đều lục soát một lần, hai người vậy mà không phát hiện chút gì. Chẳng những kim cô đồng không, thậm chí ngay cả cái kia bảo thủ cũng không thấy. Nhìn lỗ thai của hắn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng tại trong lỗ thai. Hằng Nga nguyên bản thì băng lãnh thanh âm, giờ khác này càng là tràn ngập sát ý cùng ấm lãnh. Thế nhưng là Dương Mi Đại Tiên lại tỉ mỉ tìm kiếm Tôn Ngộ Không hai lỗ thai về sau, ý nguyên không có chút nào đoạt được. Đồ vô dụng, đưa ta muốn đích thân tới. Giận quát một tiếng, Hằng Nga hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể lần nữa đánh cái búng tay. Sau đó Tôn Ngộ Không thi thể vậy mà không có dấu hiệu nào bốc cháy lên. Cái này Hằng Nga thực lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Tôn Ngộ Không dung hợp ngũ thải thần thạch thân thể, thậm chí còn thôn phệ bảy loại dị hỏa, nhưng lại y nguyên bị cái này vô danh hỏa diễm cho bốc cháy. Bất quá khi cái kia vô danh hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi thời điểm, lại như cũ không có cái gì. Kim cô đồng không, trấn nguyên bồ đề bảo thụ không, thậm chí cái kia ngũ thải thần thạch cũng không có. Chỉ còn cái kia một đống cháy đen than lửa. Nhìn lấy tình cảnh này, Hằng Nga trên mặt cực độ vặn mẹo. Phẫn nộ, đã không đủ hình dung Hằng Nga tâm tình bây giờ. Bao nhiêu năm chính mình kế hoạch bao nhiêu năm vì hôm nay bịa chính mình lại giết bao nhiêu người cơ hồ là từ cái thế giới này sinh ra bắt đầu. Chính mình thì từng điểm kế hoạch, tốn sức tâm tư thiết kế từng cái âm mưu từng bước một bầy dập. Mà lại vì cái này trận chiến cuối cùng có thể nhất cử diệt đi yêu tộc tất cả mọi người, chính mình càng là dùng lớn lao đại giới mới đổi lấy cái kia 24 nửa bước đại đạo cường giả. Sau cùng thậm chí không tiếc vận dụng chính mình bản thể lực lượng. Thế nhưng là, người đều giết sạch, cái kia trấn giới thiên bi lại lần nữa biến mất. Thì giống như trước một dạng, lại tại thời khắc sống còn biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì vô luận như thế nào cũng không cách nào đạt được thiên bi. Vặn vẹo khuôn mặt, Hằng Nga ngửa đầu phát ra thê lương nộ hống. Sau đó đột nhiên túi đầu, hai tay vung lên, cái kia vô danh hỏa diễm xuất hiện lần nữa, phân biệt đốt tại nữ hoa, Phục Hy cùng Hôn Côn tổ sư trên thi thể. Thế nhưng là làm ba người này thi thể cũng đều đốt thành cho bụi về sau, nhưng vẫn là không có cái gì. Nổi giận bên trong Hằng Nga hai tay lần nữa huy động, hai cỗ to lớn vô pháp chống lại hấp lực chuyển đến, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân lão tổ lập tức liền bị Hằng Nga hút đi qua. Sau đó Hằng Nga hai tay chộp vào cổ hai người phía trên. Nhưng là, Hằng Nga bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại buông hai tay ra. Vung tay háo, đem hai người đánh bay ra ngoài. Qua tìm cho ta. Coi như đem bản cổ giới lật mấy lần cũng phải tìm đến. Ta lần này tiêu hao có chút lớn, thì giao cho các ngươi hai, khác khiến ta thất vọng. Đúng, nếu là gặp được một cái gọi chư bát giới, vung tha hắn. Nói xong câu đó, Hằng Nga tựa hồ hết sức thống khổ, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó không đợi Hồng Quân hai người nói cái gì, thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Không lâu sau đó, trên mặt trăng quảng hàn cung giữa, chợt xuất hiện một bóng người, chỉ bất qua bóng người này sắc mặt mười phần tái nhợt. Đến trong cung lương bị nẹn miễn cưỡng đi đến trên giường, sau đó liền một ngủ không tỉnh. Này người dĩ nhiên chính là Hằng Nga, chẳng qua lúc này nàng xác thực trạng thái rất kém cỏi, thậm chí đều không có phát hiện quảng hàn cung giữa, bên trong tòa đại điện kia ngồi yên một bóng người. Hầu ca cũng chết, Lao Sa cũng chết, Tiểu Bạch Long mất tích. Xong, thật xong, tất cả đều chết. Ha ha, thì thừa ta láo chư, ha ha ha, thì thừa ta chư bắt giới. Hầu ca nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Thật tốt làm hoa quả sơn hầu tử đại vương tốt bao nhiêu, hiện tại tốt à, đều chết, tất cả đều chết. Đúng, còn có cây đào nhỏ, không được, ta phải đi xem một chút cây đào nhỏ. Nói một mình nói xong, Chư Bát Giới liền vội vàng đứng lên hướng lên trời cùng bản đảo viên bay đi. Chỉ bất quá vừa mới đứng dậy thời điểm, chợt quay đầu nhìn một chút Quảng Hàn cung bên trong Hàng Nga tầm cung. Hàng Nga, ngươi tốt nhất ngủ một giấc, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi. Sinh cũng chết này yêu vô hận, thương thiên vô đạo sinh linh phẫn. Có nhân dục nghịch số mệnh qua, máu và nước mắt chảy khô quân đừng hỏi. Chương 116, chương 114, thế giới mới. Làm Chư Bát Giới một đường phi nhanh đến thiên đình bản đảo viên thời điểm, Chư Bát Giới chấn kinh. Bởi vì toàn bộ bản đảo viên sở hữu bản đảo thụ, vậy mà toàn bộ khô héo. Toàn bộ bản đảo viên, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ khô héo đến cây đảo. Chư Bát Giới tâm lý giật mình, vội vàng nhanh chóng bay đến bản đảo viên chỗ sâu nhất. Mà lúc này đây, Chư Bát Giới phát hiện cũng không phải là tất cả cây đảo đều khô héo, mà chính là chỉ có bên ngoài những 3.000 đó năm vừa mở hoa, 3.000 năm kết quả cây đảo hoàn toàn chết héo. Mà trung gian 6.000 năm nở hoa cùng phía sau cùng 9.000 năm nở hoa cây đảo cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Chư Bát Giới lo âu trong lòng, cũng không có giảm bớt. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền đi tới cuối cùng, nhìn thấy gốc cây kia cây đảo nhỏ. Phàm huynh ngươi cái này là thế nào? Nghe được Chư Bát Giới thanh âm, gốc cây kia cây đảo nhỏ tựa hồ có cảm ứng. Nhẹ nhàng mà lung lay nhánh cây, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, ta không sao, Bát Giới, ngộ không hắn, là không đúng. Có phải không xảy ra chuyện vì cái gì ta cảm giác không thấy khí tức của hắn? Tuy nhiên đoán được Phạm Huynh khả năng cũng đã biết Hầu Ca chết, thế nhưng là làm Phạm Huynh ngay thẳng như vậy hỏi ra, Chư Bát Giới lại vẫn còn có chút không biết trả lời thế nào. Nhưng là cảm giác được Phạm Huynh trong giọng nói lo lắng cùng lo lắng, Chư Bát Giới vẫn là hồi đáp, đúng vậy, Hầu Ca chết, tất cả mọi người chết. Nghe được Chư Bát Giới như thế trả lời khẳng định, gốc cây kia cây đào nhỏ đống nhiên bắt đầu rung động, mà theo cây đào nhỏ rung động, toàn bộ bàn đảo viên cây đảo đều chuyển ra một loại bi khiếu. Thế nhưng là, Chư Bát Giới nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ đến lúc này, nói cái gì đều vô dụng đi. Rất nhanh, cây đảo nhỏ ngừng run. Nhưng là thanh âm lại càng thêm phiêu hốt, Bát Giới, là ai giết ngộ không? Chư Bát Giới tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, vẫn là hỏi. Thế nhưng là, chính mình lại không thể nói cho nàng. Không phải vậy nàng khẳng định phải qua cho Hầu Ca báo thủ. Nhưng là, cố lực lượng kia, không là Phàm Huynh có thể dung chuyển. Ta không biết. Ta chỉ là cảm giác được Hầu Ca linh hồn chi hỏa dập tắt. Năm đó lấy kinh nghiệm thời điểm, thầy cho chúng ta 5 người đều lẫn nhau có lưu đối phương linh hồn chi hỏa. Bất quá, hiện tại chỉ có ta cùng mặt trắng nhỏ còn đang thiêu đốt. Nơi này, Chư Bát Giới vẫn là vung một cái láo. Có lẽ là vì Phàm Huynh, có lẽ là vì Hằng Nga. Chư Bát Giới nói xong, liền thật lâu không có tiếng âm. Cuối cùng vẫn là Chư Bát Giới thụ không dạng này bầu không khí, liền mở miệng hỏi, đúng, Phàm Huynh, ngươi không sao cả đi khi ta tới nhìn thấy trước mặt cây đào rất nhiều đều khô héo, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện? Nghe được Chư Bát Giới tra hỏi, Phàm Huynh miễn cưỡng cười nói, không, ta không sao. Mà lại ta rất nhanh liền có thể thối lui cây đào chi thân, hóa thành nhân hình. Nguyện vốn còn muốn cho ngộ không một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, Phàm Huynh thanh âm lần nữa rung động. Cái kia... Vậy làm sao lại khô héo nhiều như vậy cây đảo? Bởi vì ta nếu như biến hóa thành công, vậy những thứ này cây đảo thì sẽ trở thành không có linh linh căn. Nguyên cớ ta nghĩ, cùng lãng phí ở nơi này, không bằng đem linh căn tất cả linh lực tất cả đều rót vào trong thân thể của ngươi. Dạng này chẳng những có thể lấy cam đoan nhục thể của ngươi bất hủ, hơn nữa còn có thể đem thân thể biến thành một linh chi thể. Mà lại bởi vì cái kia đóa thần kỳ tiểu hoa, ngươi có thể hoàn toàn hấp thu cái này bản đảo thụ tiên thiên linh lực đây. A. Vậy cái kia, vậy ta hắn có thể hay không sống tới? Cái này ta không biết, bởi vì linh hồn của ngươi cũng không tại thân thể bên trong. Phương pháp của ta chỉ có thể đem thân thể cường hóa, nhưng lại không có cách nào phục sinh hắn. Bất quá, nếu là ngươi có thể tìm tới thượng cổ thần khí thất bảo diệu thụ, ta nghĩ, vẫn là có rất lớn có thể để ngươi phục sinh. Mà lại, khi đó khẳng định sẽ mạnh hơn hiện tại. Nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng Chư Bát Giới, không nghĩ tới Phàm Huynh lại còn có phương pháp để phục sinh. Trong nháy mắt, Chư Bát Giới tâm lý giấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có khả năng, chỉ cần có một phần vạn khả năng để phục sinh, coi như để cho mình lên núi đao xuống biển lửa chính mình cũng nguyện ý thất bảo diệu thụ phải không? Chỉ cần ngươi còn tại bản cổ giới, ta thì có thể tìm tới ngươi. Sau đó phục sinh. Tràn ngập tuyệt vọng hai mắt, chậm rãi ngưng tụ lại hy vọng ánh sáng. Phàm Huynh nhìn ra Chư Bát Giới lúc này vội vàng tâm tình, khe khẽ thở dài nói, Bát Giới, ta không sao. Ta tin tưởng ngộ không sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hắn là anh hùng làm sao lại chết đâu. Nguyên cớ ngươi đi đi, qua tìm thất bảo diệu thụ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói xong, cây đào nhỏ trên bỗng nhiên bay xuống hạ một chiếc lá, từ từ rơi xuống Chư Bát Giới trên trán của, sau đó tan vào Chư Bát Giới thần thức chi trong nước. Mang theo cái này cái lá cây, ta liền có thể cảm thụ chỗ ở của ngươi. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta liền có thể cảm thụ được, liền sẽ đi cứu ngươi. Bát Giới, ngươi nhất định phải cẩn thận. Gật đầu đáp ứng về sau, Chư Bát Giới liền trực tiếp rời đi, bay đi Tây Thiên Linh Sơn. Thất bảo diệu thụ, Chư Bát Giới biết, chính là thượng cổ linh bảo, chuẩn đề đạo nhân chi vật. Nguyên cớ Chư Bát Giới suy đoán thất bảo diệu thụ Phật môn nhân hẳn là sẽ biết một số. Làm Chư Bát Giới khắp thế giới tìm thất bảo diệu thụ thời điểm, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ nhưng cũng trở lại bản cổ giới. Sau đó hai người chia ra hành động, Hồng Quân Lão Tổ qua chỉnh hợp đạo gia còn sót lại người, trở lại thiên đình đồng thời cùng một chỗ tìm kiếm chân giới thiên bi. Mà Dương Mi Đại Tiên thì là qua Tây Thiên Linh Sơn, dự định lấy chính mình thủ đoạn thông thiên cưỡng ép thu phục Phật môn mọi người, để bọn hắn vì chính mình tìm kiếm chân giới thiên bi. Hiện tại bàn cổ giới, nửa bước đại đạo cương giả, không tính Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ, đoán chừng cũng chỉ có trận chiến cuối cùng thời điểm đào tẩu Khương Tử Nha, tiếp dẫn đạo nhân cùng Lục Gáp đạo quân. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ khẳng định cũng là sử dụng thiên đạo lực lượng, mới có thể tại thiên ngoại thiên bên trong nhanh chóng xé rách không gian, từ mà chạy trốn. Mà thánh nhân cảnh giới, trừ Chư Bát Giới, còn có trận chiến cuối cùng trước đó, tại Tôn Ngộ Không tiếp nhận Cửu Thiên Hủy Diệt Thần Lôi thời điểm bị Côn Bằng cứu đi Trúc Long, đúng, còn muốn tăng thêm ảo tưởng yêu tộc tộc trưởng Ngộng Quy cùng Linh Mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch. Nhưng là coi như lại nhiều thánh nhân cảnh giới, tại nửa bước đại đạo cường giả trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Sở dĩ Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ không có ngay đầu tiên qua diệt hai người này, chỉ sợ là căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên nói, hiện tại bàn cổ giới cũng thế, hoàn toàn là đạo gia nhất gia độc đại. Năm vị nửa bước đại đạo cường giả, tuy nhiên trong đó ba người bị thương nặng không biết chạy đi nơi nào dưỡng thương, nhưng là chỉ cần bọn họ không chết, cái kia chính là đạo gia chiến lược mạnh mẽ nhất. Nguyên cớ tuy nhiên đạo gia bị Tôn Ngộ Không phản công thiên đỉnh thời điểm đánh cho quân lính tan rã thương vong thảm trọng, nhưng là chỉ cần có mấy vị này nửa bước đại đạo cường giả tại, đạo gia thì vẫn chưa hết. Ngược lại, yêu tộc cùng Phật môn, thì là triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ, Địa Tàng Vương Bồ Tát, là Phật môn duy nhất thánh nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này người thắng cuối cùng, là đạo gia. Không có nửa bước đại đạo cường giả quản thúc, toàn bộ bản cổ giới có thể nói hoàn toàn là đạo gia nhất gia độc đại. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, vậy bọn hắn sau cùng tuyệt độ sẽ trưởng thành vì bản cổ giới giữa tồn tại cường đại nhất. Còn lại bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng sánh vai. Mà lại bởi vì hàng Nga cũng không có đem Phật môn cùng yêu tộc triệt để diệt tuyệt, nguyên cớ hồng hoang cổ giới nhân cũng vô pháp cảm giác được bản cổ giới biến động, bởi vậy cũng sẽ không phái người đến đây viện thủ. Có thể nói, hàng Nga chiêu này, đem bản cổ giới triệt để nạp làm vật trong lòng bàn tay. Từ nay về sau, lại không người có thể uy hiếp được nàng, cũng không cách nào uy hiếp được thiên đạo. Nhưng là đây hết thệ tiền đề, là tìm tới chấn giới thiên bi. Lúc này, Lục Đại Thần Quốc, Hoàng Tuyền Quốc Độ, Hạo Hãn Vũ Trụ giữa, tất cả thế giới đều là chia làm ba loại. Tiểu thế giới, trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Bàn cổ giới cũng là tiểu thế giới, mà hồng hoang cổ giới làm theo là cao cấp thế giới. Trong vũ trụ, mỗi một cái cao cấp thế giới đều sẽ thống trị số lượng khác nhau trung cấp thế giới. Sau đó trung cấp thế giới đồng thời thống trị số lượng khác nhau tiểu thế giới. Bình thường tới nói, cao cấp thế giới người, cực ít sẽ đi tiểu thế giới, trừ phi là loại kia mới đản sinh hoặc là xuất hiện siêu cấp cường giả tình huống dưới, cao cấp thế giới mới sẽ phái người hạ giới. Đồng dạng tình huống, tiểu thế giới chỗ có biến, trung cấp thế giới thì hoàn toàn có thể trưởng quản. Nhưng là tại cái này ba đẳng cấp thế giới bên ngoài, còn có cái này lục đại thế giới đặc thù, được xưng lục đại thần quốc. Cái này lục đại thần quốc là thuộc về cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất thế giới, mà lại mỗi một cái thế giới đều sẽ bị một quốc gia hoàn toàn thống trị. Cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc không thuộc về lệ thuộc quan hệ, nhưng lại cũng từ trước tới giờ không sẽ vô cớ xâm phạm. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ trong vũ trụ, cao cấp thế giới số lượng rất ít, chỉ là 10 cái, mà trung cấp thế giới lại có gần vạn, tiểu thế giới làm theo nhiều vô số kể. Lục đại thần quốc trừ Hoàng Tuyền Quốc Độ, còn có một chỗ tên là Vạn Thần Điện Thế Giới. Mà còn lại tứ đại thần quốc làm theo một mực thập phần thần bí, ngoại nhân chỉ biết là có lục đại thần quốc, còn lại tứ quốc kêu cái gì, tại nơi đó, làm theo hoàn toàn không biết. Mà chỉ có số rất ít chính thức người cầm quyền mới sẽ biết, vì cái gì lục đại thần quốc địa vị biết cao như thế, thậm chí một cái thế giới lực lượng liền có thể chống lại thống lĩnh vô số tiểu thế giới cùng rất nhiều trung cấp thế giới cao cấp thế giới. Bởi vì, lục đại thần quốc, mỗi một cái thế giới hoặc là quốc độ bên trong, đều có một khối chấn giới thiên bi. Mà lúc này lục đại thần quốc một trong Hoàng Tuyền Quốc Độ bên trong, thì nên đón một vị mang theo chân giới thiên bi lạ lẫm khách đến thăm. Chỉ bất quá vị này xa lạ khách đến thăm, thực lực lại là cái thế giới này thấp nhất. Cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc bên trong, tất cả mọi người thực lực đều dùng một loại tên là văn phương thức đến biểu thị. Thực lực thấp nhất nhân, xưng là một văn, mà căn cứ kỳ chức nghiệp phân chia, làm theo chia làm một văn đạo sĩ, cũng chính là dựa vào các loại pháp thuật đến công kích, một văn huyễn sĩ, sử dụng đủ loại huyễn thuật đến công kích hoặc là mê hoặc, một văn đấu sĩ, dựa vào quyền cước hoặc là binh khí tiến hành cận thân vật lộn người. Trừ cái này tam trung bên ngoài, còn có các loại muôn hình muôn vẻ nghề nghiệp, nhưng là đồng dạng thấp nhất đều là một văn, sau đó tối cao vì cửu văn. Về phần như thế nào phân biệt một cá nhân thực lực cao thấp, có 3 loại biện pháp, thứ nhất căn cứ đối phương tán phát khí thế đến cảm giác, đẳng cấp cao nhân có thể tùy tiện cảm giác được đẳng cấp thấp người thực lực cảnh giới. Loại phương pháp thứ hai, đại đa số người cũng sẽ ở trên quần áo từ người thống trị thành lập khảo nghiệm thực lực tổ chức cho theo lên đạo văn. Một văn ngay tại trên quần áo văn trên từng đạo văn, hai văn cũng là hai đạo, cứ thế mà suy ra. Loại thứ ba phương pháp, thì là tại thời điểm chiến đấu, mỗi người bên người biết hiện ra cùng cái này cá nhân thực lực đem đối ứng đạo văn hư ảnh. Chẳng qua loại này đẳng cấp tiêu chí, chỉ có cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc người mới có tư cách sử dụng. Trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới đẳng cấp tiêu chí, thì là cùng bản cổ giới không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bản cổ giới dạng này tiểu thế giới tối cường giả chỉ có thể là nửa bước đại đạo. Mà trung cấp thế giới tối cường giả, thì là hóa đạo thánh nhân. Đế cấp trở lên là thánh nhân trở lên là nửa bước đại đạo, nửa bước đại đạo trở lên đại đạo thánh nhân trở lên thì là hợp đạo trở lên cũng là hóa đạo. Chỉ có đột phá hóa đạo cảnh giới, mới có tư cách tiến vào cao cấp thế giới, từ đó có đạo văn. Chẳng qua cao cấp thế giới dân bản địa làm theo ngoại lệ. Mà xuất hiện tại Hoàng Tuyền quốc độ người này, thực lực vậy mà chỉ có nửa bước đại đạo. Cái này, tuyệt đối là một kiện kỳ tích. Bởi vì tại tiểu thế giới trong truyền thuyết, thánh nhân cảnh giới sau khi chết, linh hồn sẽ đi một cái tên là Hoàng Tuyền quốc độ địa phương. Nhưng là loại thuyết pháp này là không chính xác, hóa đạo cảnh giới trở xuống, thánh nhân cảnh giới trở lên. Tử vong về sau linh hồn sẽ đi địa phương, là tiểu hoàng tuyển. Là hoàng tuyển quốc độ phía dưới một cái trung cấp thế giới. Mà đây cũng là lục đại thần quốc bên trong duy nhất một cái trung cấp thế giới. Nguyên cớ, một cái nửa bước đại đạo linh hồn xuất hiện tại hoàng tuyển quốc độ, đây tuyệt đối không bình thường. Chương 117, chương 115, sát lục, thôn vệ, lại sát lục. Nhưng là bất luận như thế nào, cái này lục đại thần quốc một trong hoàng tuyển quốc độ, sát sát thật thật xuất hiện như thế một cái nửa bước đại đạo người yếu. Không nói trước cái này nếu như bị Hoàng Tuyền quốc độ người thống trị phát hiện về sau sẽ đem hắn như thế nào, chỉ nói yếu như vậy tiểu nhân thực lực, liền không khả năng tại cái này Hoàng Tuyền trong quốc gia còn sống. Hoàng Tuyền quốc độ, nói trực tiếp điểm, thì là linh hồn thế giới. Toàn bộ trong vũ trụ bất luận là cao cấp vẫn là trung cấp, thậm chí là còn lại ngũ đại thần quốc, chỉ cần là đạo văn cường giả trở lên, tử vong về sau linh hồn đều sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù đến Hoàng Tuyền quốc độ. Sau đó cường đại linh hồn làm theo biết thôn vệ nhỏ yếu linh hồn, làm linh hồn cảm thấy mình cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể qua Hoàng Tuyền quốc độ người thống trị nơi đó xin trở thành Hoàng Tuyền quốc độ dân bản địa tư cách. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chuyển thế, nhưng là trí nhớ sẽ bị xóa đi. Bất quá, trừ cái đó ra, ngươi còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là sống lại. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình đủ mạnh, liền có thể xin sống lại. Sau đó giai cấp thống trị sẽ cho ngươi một số nhóm khiêu chiến. Còn sống hoàn thành những thứ này khiêu chiến, vậy ngươi liền có thể tiến về phục sinh các, đồng thời phục sinh các sẽ cho ngươi một bộ ngươi chỉ định thân thể. Nhưng là loại phương pháp này cực kỳ khó khăn, trừ những ngút trời đó anh tài hoặc là tuyệt thế quỷ tài, không ai chọn làm như vậy. Phương pháp kia thành công ngươi biết sống lại, thất bại triệt để linh hồn tịch diệt. Nguyên cơ chỉ có số rất ít nhân bởi vì đặc biệt cường đại chấp nghiệm, mới chọn loại phương pháp này. Nguyên cơ đại đa số linh hồn, đều là tại thôn phệ đầy đủ linh hồn về sau. Lựa chọn trở thành Hoàng Tuyển chi quốc dân bản địa. Thậm chí càng có một ít kinh tài diễm diễm hạng người, bằng vào cường hãn thiên phú cùng thực lực, trở thành Hoàng Tuyển chi quốc giai cấp thống trị đây. Mà những thứ này, đối với vị này mới vừa tới đến Hoàng Tuyển chi quốc Tôn Ngộ Không, còn có tạm thời thuộc về bí mật. Chính xác tới nói, là Tôn Ngộ Không đối với Hoàng Tuyển chi quốc hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, làm Tôn Ngộ Không khi tỉnh lại, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ ước chừng ngốc chỉnh một chút một ngày. Linh hồn thế giới nhân cũng sẽ cảm thấy nghèo đói, nhưng là loại này nghèo đói chuẩn xác mà nói là đối với nó linh hồn hắn thôn phệ. Nguyên cớ mãi cho đến Tôn Ngộ Không cảm giác được lúc đói bụng, mới hồi phục tinh thần lại. Tuy nhiên cả người còn có là ở vào cực độ mê mang trạng thái, nhưng là sinh vật bản năng chỉ thị Tôn Ngộ Không qua tìm kiếm thức ăn. Nơi này không thể không nói đến Hoàng Tuyển chi quốc người, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng là căn cứ cái thế giới này quy tắc, linh hồn này thoạt nhìn là hoàn toàn cùng cái này nhân sinh trước là giống nhau như lúc. Mà lại nhìn bằng mắt thường đi lên, cơ hồ không có gì sai biệt. Nhưng là cường giả dùng thần thức quét qua thì sẽ phát hiện khác nhau. Mà Tôn Ngộ Không cứ như vậy mở to trống rỗng hai mắt, chậm rãi đi tới. Lúc này Tôn Ngộ Không đại não vẫn như cũ là trống rỗng, đây cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ cưỡng ép đi tới nơi này Hoàng Tuyển Chi Quốc, nguyên cơ đối với thần trí của hắn bản nguyên tạo thành thương tổn. Nếu không có một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ sớm đã bị xuyên việt không gian thời điểm chấn động thành ngu ngốc. Nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ là so ngu ngốc nhiều sinh vật bản năng mà thôi. Rất nhanh, phảng phất cương thi đồng dạng Tôn Ngộ Không thì gặp được một cái hình người linh hồn, chỉ bất quá linh hồn này tuy nhiên hình dạng hình thể cùng nhân loại không khác, nhưng là nó cái chán vậy mà mọc ra ba con mắt. Nếu như Tôn Ngộ Không còn có ý thức, vậy khẳng định cơ hội giật mình. Trên chán mọc ra con mắt thứ ba, Tôn Ngộ Không biết đến trừ nhị lang thần liền không có người khác, chẳng lẽ này người là nhị lang thần thân thích. Nhưng đáng tiếc là Tôn Ngộ Không lúc này ngay cả mình là ai cũng không biết, thì càng sẽ không đi quản này người là ba con mắt vẫn là sáu cái mắt. Nhìn thấy cái này ba mắt nhân về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra một trận còn như dã thú gào thét. Nguyên bản trống rỗng hai mắt trong nháy mắt bị huyết hồng thay thế. Mà cái kia ba mắt nhân tuy nhiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không bày ra công kích tư thái, thế nhưng là hắn cũng không hề để ý bởi vì hắn đã đến nơi này thật lâu, mà lại cũng thôn phệ không ít linh hồn, hiện tại đã là một văn cường giả. Vừa mới nhìn đến Tôn Ngộ Không thời điểm, hắn thì lấy thần thức dò xét, kết quả phát hiện Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả đạo văn đều không có. Dạng này linh hồn, ba mắt nhân thậm chí để không nổi thôn phệ hứng thú. Đối với Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang hướng về chính mình nào tới, cái này ba mắt nhân thậm chí đều chẳng muốn phản kích, mà chính là vung tay lên, một cô cường hãn linh hồn phong bạo thì hướng về Tôn Ngộ Không bao trùm tới. Nói là cường hãn, cái kia là đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Đối với cái kia ba mắt nhân, thì thật giống như hai chúng ta tiện tay đuổi đi trước mắt con rồi một dạng. Mắt thấy linh hồn này phong bạo sắp đụng vào Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Tôn Ngộ Không y nguyên hai mắt đỏ bừng hướng về ba mắt nhân đánh tới, hoàn toàn mặc kệ cơn báo táp này. Khoe miệng dò dỉ ra khinh miệt ý cười. Thế nhưng là cái này ý cười còn không có tán đi lại vĩnh viễn ngưng kết tại ba mắt nhân trên mặt. Bởi vì làm cái kia linh hồn phong bạo sắp bao phủ Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không trên thân bỗng nhiên ngũ sắc quang hoa lóe lên, sau đó cầm phong bạo vậy mà đột nhiên tiêu tán. Sau đó tại ba mắt nhân cái kia ánh mắt không thể tin giữa, một đạo bia đá hư ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện, sau một khắc, trực tiếp nện ở ba mắt đỉnh đầu của người. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đúng lúc bổ nhào vào ba mắt trên thân thể người. Không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không đột nhiên túi người xuống, há miệng liền bắt đầu cắn xé ba mắt nhân linh hồn thi thể. Theo từng ngụm thôn phệ, Tôn Ngộ Không linh hồn khí tức ngày càng mạnh mẽ. Làm Tôn Ngộ Không đem cái kia ba mắt nhân hoàn toàn ăn sạch sẽ về sau, Tôn Ngộ Không linh hồn khí tức đã tăng vọt đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Còn kém một cơ hội, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu lần nữa đột phá. Bất quá, nếu như là những người khác, lấy nửa bước đại đạo linh hồn thôn vệ một văn linh hồn của cường giả, coi như không thể đạt tới một văn, nhưng là hóa đạo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không cái này quái thai, vậy mà chỉ tăng lên một giai, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tại Hoàng Tuyển Chi Quốc, là không có cảnh giới hạn chế. Chỉ cần ngươi có năng lực qua thôn phệ đầy đủ linh hồn, trên nguyên tắc ngươi có thể vô hạn thăng cấp, thậm chí có thể một mực lên tới Cửu Vân Chí Tôn, trở thành cái này Hoàng Tuyển Chi Quốc đỉnh cấp cường giả. Nguyên cớ đây cũng là vì cái gì rất nhiều linh hồn chọn lưu tại nơi này nguyên nhân. Thôn phệ xong sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó vậy mà liền như thế nằm ngáy ho ho lên. Đây cũng chính là Tôn Ngộ Không có thể làm ra việc này, nếu là hơi có chút thưởng thức hoặc là ý thức, đều sẽ không như thế làm. Cần muốn lúc nghỉ ngơi đều sẽ tìm một cái nơi tương đối an toàn, nào giống Tôn Ngộ Không, ngã xuống đất thì ngủ. Chẳng qua may mắn là, Tôn Ngộ Không ở chỗ này một ngủ hơn nửa ngày vậy mà không có một cái nào linh hồn đi qua. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ còn đang trong giấc ngộng liền bị nhân cho ăn. Ngủ một giấc say, Tôn Ngộ Không tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, Tôn Ngộ Không đống nhiên sững sờ. Chẳng qua sau một lát lại đống nhiên ôm đầu nguyên địa đánh lăn. Nguyên lai tại thôn phệ một vị một văn linh hồn của cường giả về sau, Tôn Ngộ Không cái kia bị hao tổn thần thức bản nguyên đạt được một điểm chữa trị. Chẳng qua cũng chỉ có một chút, chỉ có thể để Tôn Ngộ Không miễn cưỡng nhớ từ bản thân gọi là Tôn Ngộ Không. Còn lại, chỉ cần vừa nghĩ liền đầu đau muốn nức. Ngồi trên mặt đất lăn thật lâu, mãi cho đến Tôn Ngộ Không đau hôn mê. Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không liền tỉnh lại. Nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại miệng bên trong lại bắt đầu không ngừng nhắc tới ta là Tôn Ngộ Không. Ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giống như điên. mà nằm trong loại trạng thái này Tôn Ngộ Không, nguyên thủy giã thú bản năng bị sử dụng tốt nhất kích phát ra tới. Đồng thời, trong lòng cái kia cỗ sát lục cùng thôn phệ, cũng càng thêm đến mãnh liệt. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không dùng cả tay chân, hướng về nơi xa chạy mà đi. Hắn hỏi linh hồn khí tức, mạnh mẽ hơn chính mình được nhiều linh hồn. Hắn cần thôn phệ càng nhiều linh hồn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bị Hằng Nga giết sau khi chết, linh hồn cũng không có tiêu tán, mà chính là xuất hiện lục đại thần quốc bên trong hoàn toàn thế giới. Bởi vì cương ép xuyên việt không gian tạo thành thần thức bản nguyên bị hao tổn, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng là một đầu chỉ biết là chém giết cùng thôn phệ manh thú. Tại nguyên bản thì 10 phần tàn khốc máu tanh hoàng tuyển quốc độ, bắt đầu hắn vô tận chém giết. Chương 118, chương 116, riêng phần mi nhờ cố sự. Ngay tại Tôn Ngộ Không lâm vào vô tận sát lục cùng thôn phệ bên trong thời điểm, bàn cổ giới ngoại vô hạn hư không bên trong, nhưng cũng lên một lượt diễn một trận sinh cùng tử đọ sức. Vô hạn hư không là tất cả mọi người nghe mà biến sắc một chỗ. Nếu là cách mình tinh cầu gần một chút địa phương còn tốt, thế nhưng là một khi khoảng cách xa hơn một chút, vậy cái này hư không liền trở thành hung hiểm nhất địa phương. Đếm không hết không gian loạn lưu, còn có hung mãnh không gian dị thú, chẳng qua kinh khủng nhất, vẫn là thời không hắc động cùng thế giới chi nguyên. Không gian loạn lưu, cũng là vô số phảng phất dòng nước đồng dạng không gian lực lượng hướng sông lớn một dạng chảy xuôi. Cái này không gian loạn lưu vô hình vô sắc, căn bản là không có cách sớm phát giác. Chỉ có làm không gian loạn lưu đã đem ngươi cắt chém thành toái phiến thời điểm, chỉ sợ ngươi mới có thể phát giác. Mà chỉ có những siêu cấp thế lực đó mới có một loại bá không con toi đổ vật đến không gian tránh né loạn lưu. Không gian dị thú, không là một loại dị thú xưng hô, mà chính là một cái chủng loại dị thú. Loại này dị thú hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau, chẳng qua lại có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là có thể tùy ý xuyên toa không gian, mà lại có thể khống chế không gian lực lượng. Ngày bình thường những thứ này không gian thú thì đều trong hư không, nhắm người mà phệ. Mà thời không hắc động chắc hẳn mọi người đều biết, cũng là loại kia ủng có vô cùng hấp lực cái hang lớn màu đen, người gặp được, trừ phi thực lực cực đoan mạnh mẽ hoặc là nắm giữ có thể cùng khắc chế thần khí, không phải vậy tuyệt không chạy trốn khả năng. Về phần sau cùng thế giới bổn nguyên, chính là một cái thế giới sắp hình thành hình thức ban đầu. Đây là một cái mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Nếu như ngươi bất hạnh hoặc là may mắn gặp được, ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, làm như không thấy. Cái này thế giới bổn nguyên cũng không phải hắc động kia, không sẽ chủ động qua hút ngươi, nguyên cớ ngươi có thể trực tiếp đi ngang qua. Dạng này không có bất luận cái gì tổn thất. Hình tượng một điểm nói cái này thế giới bổn nguyên tựa như một cái đại trứng gà, bên trong tại dựng dục thế giới mới. Thứ hai, phá vỡ vỏ trứng đi vào an vụng lòng đỏ trứng. Ý tứ cũng là nghĩ biện pháp đi vào cái thế giới này bản nguyên bên trong, sau đó thôn phệ thế giới bổn nguyên thuần túy nhất thế giới chi lực. Thế nhưng là cách làm này, cực độ nguy hiểm. Bởi vì tiến vào thế giới bổn nguyên trước đó, ngươi không thể lại biết trong này là cái tình huống như thế nào. Có lẽ ngươi là hỏa thuộc tính thể chất, mà cái này thế giới bổn nguyên là cái băng tuyết thế giới, vậy ngươi đi vào thì sẽ trực tiếp xong đời. Tuy nhiên có lẽ có ít người thực lực mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có năng lực hủy diệt một cái hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng là tại thế giới bổn nguyên trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đây là bởi vì thế giới bổn nguyên là vũ trụ tối cao quy tắc thể hiện. Không có người có thể cùng vũ trụ tối cao quy tắc đối nghịch chống lại. Nguyên cơ tiến vào bổn nguyên thế giới hoàn toàn là một trận sinh cùng tử đánh bạc. Mà lại coi như ngươi ngay từ đầu thành công, cái thế giới này bản nguyên thuộc tính cùng ngươi giống như lúc hoàn toàn phù hợp, nhưng đây chỉ là để ngươi không sẽ lập tức chết đi điều kiện. Về phần ngươi có thể hay không hấp thu hoặc là có cũng không đủ cảnh giới qua hấp thu như thế lực lượng khổng lồ, cái kia mới là trọng yếu nhất. Hấp thu một khỏa thế giới bổn nguyên thì tương đương với ngươi thành công dung hợp một tia vũ trụ tối cao pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là mạnh hơn thế giới đại đạo hành vô số lần đồ vật ra mỗi một cái dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chẳng khác nào hùng có trở thành tối cường trí tôn tiền đồ tươi sáng. Làm người khác còn có đang cố gắng cảm ngộ vì đột phá cảnh giới thời điểm, dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chỉ cần góp nhặt đầy đủ linh lực là được rồi. Nguyên cớ, mỗi một cái thế giới bản nguyên, đều là một cái có thể trở thành trí tôn cơ hội. Nhưng là chính vì vậy, cơ hồ tất cả thế giới bổn nguyên đều ở đâu chút tối cao thống trị giả trong tay. Lục đại thần quốc, mấy cái đại cao cấp thế giới, bọn họ mới là vũ trụ giai tầng cao nhất. Mà lại cũng không phải tất cả thế giới bổn nguyên đều có thể hấp thu, nói như vậy, vũ trụ này đem không có thế giới mới sinh ra. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là muốn nói, ngươi nếu có thể gặp được một cái không có bị khống chế mà lại cùng mình thuộc tính tương hợp vũ trụ bản nguyên, cái kia hoàn toàn là vận khí của ngươi, vô cùng lớn vận khí. Mà bây giờ, bàn cổ giới cách đó không xa một cái tiểu hình hắc động bên cạnh, thì có như thế một cái nhạt thế giới màu xanh lam bản nguyên. Màu lam nhạt, rất có thể là thủy hệ hoặc là băng hệ thế giới bổn nguyên. Nếu như cái thế giới này sinh ra về sau, cái kia chính là một cái cự đại thủy cầu. Bất quá, trong lòng, cái này thế giới bổn nguyên bên trong, đang có một người ở vào bản nguyên lớn nhất vị trí trung tâm, xem ra, đang ở giữa tay bản nguyên chi lực cùng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua từ hắn nhíu chặt mi đầu cùng vẻ mặt thống khổ xem ra, cái này hấp thu cảm ngộ, so sánh cũng sẽ không quá dễ dàng. Nếu như Tôn Ngộ Không hoặc là Chư Bát Giới ở đây, nhất định có thể nhận được, cái này thế giới bổn nguyên ở trung tâm người kia, chính là sư đệ của bọn hắn, mặt trắng nhỏ Bạch Long. Nguyên lai, lúc ấy Tôn Ngộ Không phản công thiên đình thời điểm, thì tại sắp thắng lợi thời điểm bị Như Lai cho bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, từ đó thất bại trong gang tấc. Mà Tiểu Bạch Long chính là khi đó bị một cái thần bí nhân cho bắt, đồng thời trực tiếp phá vỡ không gian, cho ném ra bản cổ giới. Khi đó Tiểu Bạch Long thực lực cũng bất quá là đế cấp mà thôi. Rời đi bản cổ giới đến vô hạn hư không vậy đơn giản chết không có gì khác biệt, thậm chí không bằng trực tiếp chết. Cái này cũng hẳn là người kia không có trực tiếp giết hắn mà chính là ném tới trong hư không nguyên nhân đi. Loại kia vô biên hắc ám cùng áp chế, quả thực khiến người ta sinh không như thế. Chẳng qua Tiểu Bạch Long không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí bị ném sau khi đi ra lại bị một chỗ tiểu hình hắc động hấp lực cho cuốn chặt lấy. Bằng vào Tiểu Bạch Long đế cấp thực lực, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống liền bị cố lực hút này cho cuốn qua. Chẳng qua ngay tại Tiểu Bạch Long nhắm mắt lại đợi thời điểm chết, đồng nhiên cảm giác ngược lại mặt khác một cỗ càng hấp lực cường đại truyền đến. Sau đó Tiểu Bạch Long thì cảm giác mình tiến vào một mảnh băng tuyết ngập trời. Loại này băng lãnh chẳng những không có để Tiểu Bạch Long cảm thấy thống khổ, ngược lại hết sức thoải mái. Cái này FEL vô cùng thoải mái. Sung sướng thoải mái. Ha ha, trong đầu đồng nhiên hiện lên bài hát này. Sau đó Tiểu Bạch Long thì ngất đi. Nhân tuy nhiên choáng. Nhưng là thân thể lại đang không ngừng hấp thu luyện hóa cái này to lớn thủy hệ lực lượng. Không, cùng nói là Tiểu Bạch Long đang hấp thu, không bằng nói là cái này bản nguyên lực lượng đang chủ động quán thâu tiến Tiểu Bạch Long thể nội. Mà cái kia thế giới bổn nguyên bên trong cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, cũng đang không ngừng dung hợp tiến Tiểu Bạch Long trong thức hải, trong lúc ngủ mơ, đang bị Tiểu Bạch Long một chút xíu cảm ngộ. Cùng lúc đó, bản cổ giới. Vốn là muốn tiến về Tây Thiên Linh Sơn tìm những hòa thượng kia đi hỏi một chút phải chăng có thất bảo diệu thụ hạ lạc chư bát giới bỗng nhiên cảm giác được chấn động trong lòng rung động, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, cẩn thận trải nghiệm thời điểm lại biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là không thèm để ý thời điểm lại biết bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại cảm giác này có một loại mười phần ý niệm mãnh liệt. Cái kia chính là đến dưới đất qua, đồng thời một mực hướng phía dưới. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Có thể là đối với chư bát giới tới nói, tìm thất bảo diệu thụ cứu trở về mới là trọng yếu nhất, còn lại chuyện gì cũng không sánh nổi cái này một phần vạn. Dứt khoát lắc đầu, cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ suy nghĩ cùng rung động. Thế nhưng là không đợi chư bát giới bay ra mấy bước, trong lòng cảm giác đỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, giống như không dựa theo ý niệm này hành động, liền sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. Tuy nhiên lại dạng này, chư bát giới thì vượt không muốn dựa theo ý niệm này hành động. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, tất cả mọi người chết, còn sẽ có cái gì so cái này chuyện càng đáng sợ. Hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng hồi tưởng, cái này mới miễn cưỡng lại đè xuống một điểm. Thế nhưng là làm chư bát giới vừa phóng ra một bước thời điểm, cái kia suy nghĩ bỗng nhiên buộc phát ra, chư bát giới tùy theo phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm bên trong lộ ra phiền muộn cùng thống khổ. Bất quá khi thanh âm tán đi, chư bát giới chợt bình tĩnh trở lại. Sau đó một đầu hướng về mặt đất bay đi. Sau đó rơi xuống đất về sau, cảm giác kia y nguyên chỉ dẫn lấy chư bát giới hướng phía dưới, cắn răng một cái, chư bát giới phá vỡ bùn đất. Cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Cứ như vậy bay thẳng đến, mai cho đến chư bát giới vậy mà tại dưới đáy cảm giác được một cỗ nhiệt lượng thời điểm mới phát hiện mình lại nhưng đã tiếp cận địa tâm. Lúc này, trong lòng cái kia cỗ suy nghĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng reo hò, sau đó ý niệm này càng thêm mãnh liệt. Chư bát giới bất đắc dĩ, chịu đựng sóng nhiệt tiếp tục hướng xuống. Một mực, mai cho đến sau cùng, chư bát giới vậy mà bay vào mà trong nội tâm. Lúc này chư bát giới quanh thân bị 9 cái kim ô vần quanh. Cũng may mắn là thời khắc sống còn cái này 9 cái kim ô xuất hiện, không phải vậy chư bát giới đã sớm biến thành một cái heo nướng. Địa tâm thân ở, chư bát giới không biết hình dung như thế nào, chẳng qua cho chư bát giới duy nhất cảm giác cũng là nóng khủng bố, đập vào mắt chỗ tất cả đều là trắng lóa hỏa hồng dung nham. Chư bát giới tin tưởng, liền xem như hàng Nga đến đều sẽ bị nướng thành than cốc. Có thể là mình lại chẳng có chuyện gì. Xem ra cái này 9 cái kim ô, thật không đơn giản. Ngay tại chư bát giới cảm thán thời điểm, 9 cái kim ô đống nhiên bắt đầu kêu to, cái kia to rõ thanh âm tựa hồ tại hô hoán cái gì một dạng. Theo kim ô kêu to, rất nhanh, tại địa tâm trong nham tương, vậy mà từ từ hiện ra một đoạn màu vàng nóng gỗ thô. liếc mắt một cái này gỗ thô phảng phất sử dụng độ tinh khiết cao nhất hoàng kim chú tạo mà thành, cái kia vàng óng ánh quang mang quay lại chư bát giới một trận ngốc trệ. Lạc tang thần mục mà lại là đang một mực hấp thu điệu tâm hỏa lực kim sắc lạc tang thần mục, trời ạ, thật nhặt được bảo bối. Chương 117, khôi phục. Có lẽ, đây chính là số mệnh đi. Yêu tộc thảm bại ngộ không càng là mất thân thể chỉ còn linh hồn, đường tam tạng thân thể tử vong, linh hồn bị hư vô độ hóa hoa phong tồn, Sa Tăng đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, chư bát giới nguyên bản bị hằng Nga trọng thương, chẳng qua lại một lần tình cờ, không đúng, cũng không thể nói là ngẫu nhiên. Phải nói là tại thể nội cái kia 9 viên kim đan chỉ dẫn xuống đến đạt chỗ sâu trong lòng đất đạt được lạc tang thần mục, từ đó mượn nhờ lạc tang thần mục chi lực cùng địa tâm dung nham hỏa lực. Luyện hóa thể bên trong 9 vầng thái dương thần đan, tiểu bạch long tức thì bị một cái thế giới bản nguyên hấp dẫn tới, từ đó cảm ngộ so thế giới đạt tới cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cổ nhân tổng kết đạo lý, luôn là có đạo lý của hắn. Không nói đến chư bát giới cùng tiểu bạch long như thế nào đau nhức cũng khoái lạc lấy hấp thu cái kia lực lượng khổng lồ, thân ở hoàng tuyển quốc độ Tôn Ngộ Không, cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Kể từ ngày đó gặp được cái kia một văn ba mắt nhân, đồng thời thành công đánh giết thôn vệ kỳ linh hồn về sau, Tôn Ngộ Không linh hồn bổn nguyên tuy nhiên đạt được một điểm chữa trị, nhưng là cũng chỉ đủ để hắn nhớ tới chính mình kêu cái gì mà thôi. Sau đó, nương tựa theo trời sinh như giã thú nguyên thủy điên cuồng cùng chân giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch thần kỳ. Tôn Ngộ Không một đường điên cuồng sát lục cùng thôn phệ. Nhưng phàm là gặp phải, bất luận thực lực như thế nào, bất luận cái gì chủng tộc, Tôn Ngộ Không đều sẽ cùng nhau tiến lên, đồng thời ngũ thải thần thạch phát ra ngũ sắc thần quang giam cầm, sau đó chấn giới thiên bi ngưng tụ ra một cái bóng mờ bỗng dưng nện xuống. Gặp phải tất cả mọi người, đều không ngoại lệ toàn bộ miểu sát, sau đó bị Tôn Ngộ Không nuốt ăn sạch sẽ. Đây hết thể đều chứng minh chấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch bất phàm, tuy nhiên ngũ thải thần thạch là nữ hoa tại bản cổ giới tìm tới. Nhưng sự thật chứng minh hai thứ đồ này tuyệt đối không phải bản cổ giới như vậy tiểu thế giới có thể có. Tại bản cổ giới, ngũ thải thần thạch nhiều nhất cũng là truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ hỗn độn năm quyết cùng hoàn thiện hắn ngũ hành hỗn độn thể, sau đó tại hắn thụ thương thời điểm có thể gia tăng linh lực cùng thương thế khôi phục tốc độ. Thế nhưng là tại đến Hoàng Tuyền quốc độ về sau, ngũ thải thần thạch năng lực rõ ràng thêm ra rất nhiều, tuy nhiên tạm thời chỉ có một cái ngũ sắc thần quang giam cầm năng lực, nhưng là đây tuyệt đối không phải ngũ thải thần thạch tất cả năng lực. Mà Tôn Ngộ Không đang không ngừng thôn vệ linh hồn về sau, thực lực rốt cục đạt tới một văn cường giả. Có lẽ nhìn đạo văn này cường giả tăng lên tựa hồ 10 phần dễ dàng, chẳng qua đây chính là tại Tôn Ngộ Không cái kia có thể miểu sát tam văn cường giả thực lực điều kiện tiên quyết. Không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần thôn vệ liền có thể đề bạt lực lượng, nơi này, tựa hồ phá lệ thích hợp Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không thực lực đề bạt đến một văn cường giả thời điểm, Hoàng Tuyền quốc độ cái kia nguyên bản vĩnh viễn mờ nhạt bầu trời bỗng nhiên vang lên vô số tiếng nhạc. Sau đó một đạo thiểm điện giống như quang mang vẽ qua bầu trời, trực tiếp tiến vào Tôn Ngộ Không cái chán trong thức hải. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đống nhiên hướng lên trời cười dài, sau đó lại hai đầu gối quỳ xuống ôm đầu khóc giống. Nguyên lai mỗi người tại thực lực tăng lên tới một văn cường giả thời điểm, đều sẽ nhận được một tia vũ trụ pháp tắc tẩy lễ. Đồng thời cùng lúc chữa trị người này chỗ có thương thế, bao quát trên tinh thần, trên linh hồn cùng thân thể lên. Cho nên khi Tôn Ngộ Không linh hồn bổn nguyên bị triệt để chữa trị thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đồng thời nhớ tới hết thảy. Sở dĩ ngửa mặt lên trời cười dài, đó là bởi vì trời không tuyệt ta, vậy mà để cho ta linh hồn đến cái này chỗ thần kỳ. Chỉ cần không có triệt để chết đi, vậy liền còn có hy vọng, báo thù hy vọng, trở về hy vọng. Sau đó lại ôm đầu khóc giống, là bởi vì nghĩ đến những cái kia vì chính mình người đã chết. Tôn Ngộ Không đã không nhớ nổi có bao nhiêu người vì chính mình mà chết. Đặc biệt là Hoàng Long, Kỳ Lân Ngọc Côn bằng vì để nhóm người mình có cơ hội thoát đi. Ý nguyên cùng cái kia khôi lô đồng quy vu tận. Thế nhưng là, nhóm người mình lại cô phụ bọn họ dùng sinh mệnh sáng tạo cơ hội. Sau đó lại nghĩ tới Hỗn Côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương trước khi chết cái kia không cam lòng ánh mắt cùng tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không tim như bị đào cắt. Hiện tại, yêu tộc tối cường giả toàn đều chết hết, cái kia bản cổ giới không còn có bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể ngăn cản nói nhà. Mà lại, cái kia hằng Nga, bây giờ nghĩ lại, cái kia hằng Nga khẳng định đã có đại đạo thánh nhân thực lực. Không phải vậy không có khả năng phất tay liền diệt sát chính mình mấy người. Loại kia bất lực tuyệt vọng cùng trước khi chết khủng bố, để Tôn Ngộ Không hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Buồn sau cơn đau, Tôn Ngộ Không tựa ở một khỏa khô cạn cổ trên cây, trong lúc nhất thời đầu 10 phần hỗn loạn. Mặc dù bây giờ chính mình sống sót, nhưng là Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được chính mình chỉ là linh hồn trạng thái. Mặc dù mình từng nghe nói thánh nhân phía trên sau khi chết linh hồn sẽ đi hướng một cái tên là Hoàng Tuyển quốc độ địa phương, có thể cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết. chính mình cũng không thể khẳng định nơi này chính là cái kia Hoàng Tuyển quốc độ. Mà lại vừa rồi chính mình khôi phục trí nhớ cùng ý thức về sau, rất rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh lên, mà lại rất mạnh, thế nhưng là đến tột cùng là thực lực gì cảnh giới lại không thể nào biết được. Càng nghĩ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt tranh thủ thời gian tìm một cái quen thuộc người nơi này qua hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào, sau đó có phương pháp gì không có thể rời đi. Nếu không mình hai mắt đen thui, sợ rằng sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Nghĩ thông suốt mục tiêu tiếp theo, Tôn Ngộ Không cũng liền không lại như vậy mê mang. Chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, theo thói quen tay khẽ vây, kim cô đồng ra hiện tại trong tay. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không thì sức sở, chính mình nếu là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, vậy đã nói rõ nơi này hẳn là một cái linh hồn thế giới. Thế nhưng là cái này kim cô đồng lại là thực thể a. Tựa hồ có chút không tin, Tôn Ngộ Không dùng lực cắn kim cô đồng sau cùng lại cắn trên người mình y phục một ngụm, sau đó lại, Tôn Ngộ Không lần nữa sững sờ. Kim cô đồng cắn một cái đi xuống, rất dồi răng, mà y phục cắn một cái đi xuống, lại bị chính mình muốn một lỗ hổng. Trọng yếu là cái này cảm giác hoàn toàn không giống a, cái này, Tôn Ngộ Không đại náo hỗn loạn. Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới một chuyện khác. Kim cô đồng khí bên trong thế giới, thế nhưng là còn có hai vị yêu tộc nửa bước đại đạo đâu. A đã kim cô đồng không có việc gì, cái kia hai người này cũng sẽ không có chuyện gì đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại do dự. Hắn có chút không dám trực tiếp mở ra thế giới kia. Hắn rất sợ vừa mở ra, nhìn thấy lại là hai bộ thi thể. Tuy nhiên kim cô đồng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Tôn Ngộ Không là thật không có lòng tin người ở bên trong cũng sẽ không có sự tình. Hoặc là nguyên bản không có việc gì, mà chính mình vừa mở ra cơ hội bị cái này linh hồn thế giới một loại nào đó quy tắc trực tiếp biến thành linh hồn. Chuyện như vậy không phải là không được. Do dự một chút, Tôn Ngộ Không vẫn là từ bỏ. Vẫn là tìm người hỏi trước một chút đi, không phải vậy vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia thật là không bằng đi chết tính toán. Lúc này, Tôn Ngộ Không đống nhiên nghe thấy nơi xa tựa hồ có nhân tại kêu cứu. Nhất thời tâm lý vui vẻ, đang muốn tìm nhân hỏi đường đâu, cái này tốt, trực tiếp đưa tới cửa. Chờ mình cứu hắn, hỏi lại hắn vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không vội vàng dự định giá vân bay lên. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật ra về sau, vậy mà lần nữa rơi xuống mặt đất. Bất đắc dĩ bĩu môi, Tôn Ngộ Không biết nơi này chỉ sợ là không thể bay lượn, hoặc là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Đã không bay được, Tôn Ngộ Không chỉ có căng chân lao nhanh. Cái này một chạy, Tôn Ngộ Không lần nữa kinh ngạc. Lần này, là bị tốc độ của mình kinh ngạc đến. Chính mình còn không có sử dụng toàn lực, tốc độ này cũng đã là lúc đầu gấp 3 có thừa, lấy chính mình nếu là dùng suất toàn lực, cái kia... Thật là kinh khủng bực nào, tuy nhiên cái thế giới trọng lực tựa hồ so bản cổ giới lớn rất nhiều, nhưng là tốc độ gia tăng vẫn là rất rõ ràng. Một bên chậm rãi quen thuộc cái này đột nhiên bạo tăng tốc độ, Tôn Ngộ Không một bên cẩn thận phân biệt cái này kêu cứu phương hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã thấy nơi xa một người dáng dấp 10 phần giống nhân thế, nhưng là phía sau lại một cặp cánh khổng lồ người, đang bị một khối đá lớn đè hạ mặt. Tuy nhiên cái này vóc người có chút quái dị, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không để ý. Coi như lại bản cổ giới còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, này người lớn lên đã tính toán có thể. Lần nữa tăng thêm tốc độ, Tôn Ngộ Không mấy bước liền đến bên cạnh người kia. Không nói hai lời, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị đẩy ra mở cự thạch kia, đem này người cứu ra. Thế nhưng là một lòng muốn cứu người Tôn Ngộ Không, lại không thấy được cự thạch kia người phía dưới khỏe miệng lộ ra âm độc nụ cười. Chương 120, chương 118, Tê Chiếu. Ngay tại Tôn Ngộ Không sắp ôm lấy cự thạch kia thời điểm, chợt nghe một thanh âm. Mau dừng tay, không thể đụng vào hòn đá kia, nhanh chóng lui lại. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không sững sờ, mà động tác trên tay cũng theo đó một chậm. Cũng là cái này sững sờ, cứu Tôn Ngộ Không một cái mạng. Mà cự thạch kia phía dưới nhân nghe được lại có nhân đến đây ngăn cản này người cứu mình, nguyên bản thì dò dỉ ra âm độc thần sắc khuôn mặt càng thêm vặn mẹo. Còn có không đợi Tôn Ngộ Không có phản ứng, người kia trên lưng đè ép cự thạch đột nhiên hướng hai bên vỡ ra, sau đó tựa như một cái viễn cổ cự thú. Tại trên tảng đá vậy mà mở ra một cái miệng rộng. Miệng này 10 phần to lớn mà lại lít nha lít nhít che kín vô số sắc bén hàm răng, nhìn lấy trên hàm răng chạy xuôi sâu chất lỏng màu xanh lục, không hề nghi ngờ, cái này sắc bén hàm răng tuyệt đối có kịch độc. Thế nhưng là đến một lần cái này miệng lớn mở ra hết sức nhanh chóng, mà đến Tôn Ngộ Không cách thực sự quá gần, lại thêm Tôn Ngộ Không một điểm phòng bị đều không có mà lại cái này miệng lớn giữa phun ra khí thể tựa hồ có tê liệt linh hồn tác dụng. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không sững sờ phía dưới, vậy mà trơ mắt nhìn cái kia huyết buồn đại khẩu hướng về chính mình cắn qua tới. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân bỗng nhiên nhào tới một bóng người. Bóng người này trực tiếp thì bổ nhào vào Tôn Ngộ Không trên thân, đồng thời ôm Tôn Ngộ Không eo một cái quay thân thì tránh thoát cái này miệng lớn công kích. Nhưng là bóng người này tránh né cũng mười phần miễn cưỡng, tuy nhiên né tránh miệng lớn, Tôn Ngộ Không hai người lại hết sức chật vật té lăn trên đất đồng thời liền lăn rất nhiều hạ mới dừng thân. Đi qua này người bổ nhào về phía trước một ném lại lăn một vòng, Tôn Ngộ Không cảm giác trên người tê liệt tựa hồ cũng biến mất. Sau đó liền vội vàng đứng lên, đồng thời đem cái kia cứu mình nhất mệnh nhân cũng nâng đỡ. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không khỏe mắt liếc qua nhếch lên, lại nhìn thấy cái kia bị cự thạch đè ép người, giờ phút này vậy mà con cự thạch đứng lên, hơn nữa nhìn tư thế là dự định hướng về chính mình nhảy lên một cái. Nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã chấn định lại, vừa mới là nhất thời không có để phòng nguyên cớ lấy nói. Hiện tại đã chính mình có chuẩn bị, tình huống kia coi như không giống nhau. Nhìn lấy đã nhảy lên thật cao, sau đó cái kia huyết buồn đại khẩu đã nhắm ngay chính mình quái nhân, Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, sau đó tay phải nhất chỉ, ngay tại đỉnh đầu của người kia, một tòa sơn tấm bia đá màu đen hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía quái nhân kia ầm vang rơi đập. Tuy nhiên quái nhân này trên lưng cự thạch nhìn mười phần kiên cố, chẳng qua y nguyên bị trấn giới thiên bi trực tiếp đập vỡ nát. Lần đầu tiên, Tôn Ngộ Không không có đi thôn phệ người nào linh hồn, bởi vì Tôn Ngộ Không là tại không xác định người kia kịch độc có thể hay không thông qua thôn phệ linh hồn mà độc đến chính mình. Chẳng qua Tôn Ngộ Không không có nuốt cắn, không có nghĩa là cơ hội lãng phí. Tại Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiên bi hư ảnh vậy mà giống như cá voi hút nước đem quái nhân kia linh hồn cho hút đi vào. Đầu tiên là hút người ta nguyên thủy thiên tôn ba giọt chân huyết, bây giờ lại liền linh hồn cũng có thể hấp thu. Hôm nay bịa, là tại quá cổ quái. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không cũng không có rảnh quản thiên bi, bởi vì Tôn Ngộ Không đỡ dậy vị này cứu mạng người thời điểm, phát hiện người này bắp chân lại bị cái kia miệng lớn hàm răng cho phá qua một miếng thịt. Lúc này Tôn Ngộ Không khẳng định cái kia miệng lớn cảm thấy có kịch độc, cái này thời gian ngắn ngủi, này người toàn bộ chân đều đã nổi lên màu xanh lá cây đậm. Thế nhưng là mặc dù biết cái này người trúng độc, nhưng là Tôn Ngộ Không phát hiện mình tựa hồ cũng sẽ không giải độc cũng sẽ không cứu người. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không trừ đem ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ để bảo thụ lấy ra không ngừng chiếu rọi rửa sạch thân thể người này, cũng không có gì khác biện pháp. Tuy nhiên không biết có tác dụng hay không, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị độc chết. Chẳng qua may mắn, tại cái này hai đại thần vật trợ giúp hạ, này người trên đùi kịch độc đang chậm rãi biến mất. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, xem ra, một chút thời gian chấn giới thiên bi cũng sẽ không chủ động hộ chủ, đặc biệt là chính mình không có chiến đấu ý thức thời điểm, coi như bỗng nhiên bị đánh lén, chấn giới thiên bi cũng sẽ không xuất hiện đồng thời trợ giúp chính mình. Mà lại lần này là gặp được người hảo tâm cứu mình đồng thời chính mình vừa lúc có thể giải cái kia kịch độc, nếu như lần sau đâu. Có thể hay không còn có biết may mắn như vậy đâu. Âm thầm thở dài một chút, xem ra chính mình vẫn là chủ quan. Trước đó gặp phải địch nhân bất luận cái gì chủng tộc, tất cả đều bù không được chấn giới thiên bi nhất kích, nguyên cơ chỉ làm thành chính mình trong tiềm thức cho rằng cái này hoàng tuyển thế giới cũng không thế nào đáng sợ ý nghĩ. Đi qua hôm nay lần này, Tôn Ngộ Không phát hiện mình vẫn là quá coi thường cái này hoàng tuyển thế giới thế giới. Âm thầm khuyên bảo sau này mình vạn sự cẩn thận về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện người này đã tỉnh lại. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì kịch độc quan hệ, này người còn có chút choáng váng. Đa tạ đạo hữu cứu mạng, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Không biết này người xưng hô như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể gọi là đạo hữu. Ách, không có việc gì không có việc gì, tất cả mọi người là nhân tộc, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Vừa mới là ngươi giúp ta trừ độc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó này người cũng tại Tôn Ngộ Không nâng đỡ đứng lên. Đúng vậy, may mắn pháp bảo của ta có thể trùng hợp có thể khu độc này, không phải vậy, ta thật là ấy nấy muốn chết à. Ha ha, vậy thì thật là quá khéo, ta cứu ngươi nhất mệnh, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Cái này hòa nhau. Ta gọi Tê Chiếu, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Dễ nói, ta gọi Tôn Ngộ Không, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lẫn nhau báo họ tên. Lại bởi vì hai người đều cứu đối phương tánh mạng, nguyên cơ rất nhanh liền quen thuộc lên. Lúc này Tê Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không, vừa mới vật kia gọi là phụ thạch độc nhân, không phải nhân tộc. Trên lưng hắn vật kia thoạt nhìn như là một khối to lớn thời điểm trăng qua cái kia xác thực tên kia miệng. Ngày bình thường cái kia phụ thạch độc nhân cơ hội nằm dạp trên mặt đất làm bộ bị tảng đá lớn ngăn chặn sau đó lừa gạt những cái kia không rõ chân tướng người đi đường. Một khi có nhân tới gần hoặc là chạm đến khối cự thạch này, phía trên cơ hội chuyển ra có thể gây tê liệt người linh hồn khí độc, sau đó cự thạch kia liền sẽ mở ra miệng rộng đem người tới nuốt ăn. Chẳng qua đồng dạng chỉ cần tại Hoàng Tuyền quốc độ ngốc qua một đoạn thời gian, đều biết thứ này. Nguyên cớ hắn cũng chỉ có thể lừa gạt một chút mới tới hơn nữa còn là người hảo tâm. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không không thắng thổn thức. Cái này Hoàng Tuyền thế giới, quả nhiên không phải đơn giản địa phương. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi một số cơ bản thường thức cùng nghi vấn, đặc biệt là như thế nào rời đi nơi này. Mà Tê Chiếu giống như có lẽ đã ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, đối với Tôn Ngộ Không vấn đề toàn đều nhất nhất giải đáp đồng thời còn có 10 phần kỹ càng. Đặc biệt là liên quan tới cái này Hoàng Tuyền quốc độ 3 loại sinh tồn phương pháp cùng rời đi phương pháp. Làm Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không lâm vào thật sâu trầm mặc. Xem ra, chính mình lúc trước suy đoán cũng không sai, nơi này quả nhiên là cái kia thần bí Hoàng Tuyền quốc độ. Mà lại cũng có thể rời đi, tuy nhiên phương pháp kia khẳng định 10 phần khó khăn, nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là có ý định thử một chút, dù sao, bản cổ giới, có quá nhiều đáng giá lo lắng đồ vật. Chẳng qua để Tôn Ngộ Không vui mừng chính là, nữ hoa hôn côn bọn người hẳn là tại tiểu Hoàng Tuyền, cái kia phụ thuộc vào Hoàng Tuyền quốc độ trung cấp thế giới. Lúc này Tôn Ngộ Không đống nhiên nghĩ đến, chính mình Kim Cô Đồng bên trong còn có hai người, sau đó vội vàng đem tình huống nói một chút. Chẳng qua sau khi nói xong, Tê Chiếu cũng trầm mặc một chút. Tựa hồ đang nỗ lực suy tư, chẳng qua cũng không có có kết quả gì. Loại tình huống này, ta cũng không rõ lắm. Dù sao nơi này là linh hồn thế giới, người sống tiến vào, còn có chưa bao giờ phát sinh qua đây. Nguyên cớ ngươi tốt nhất vẫn là đầu tiên chờ chút đã, về sau tìm những người khác hỏi một chút. Không phải vậy vạn nhất có cái bất chắc, ngươi hai vị kia bằng hữu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại tình huống của ngươi cũng hết sức đặc thù à, sau khi chết vậy mà có thể mang theo binh khí của mình cùng pháp bảo cùng một chỗ đến cái này Hoàng Tuyền quốc độ, thật là kỳ quái à. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mình tình huống hết sức đặc thù, nhưng là hai người cũng đều không nghĩ tới tại sao lại dạng này. Bất quá, hai người nói chuyện với nhau về sau phát hiện hai người mục tiêu lại là 10 phần nhất trí. Cái kia chính là tăng thực lực lên, sau đó tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm, tranh thủ rời đi nơi này. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không hỏi, nhưng là có thể cảm giác được ra, cái này Tê Chiếu, tất nhiên cũng có được chính mình chấp nhất tại cố sự. Đã có cùng chung mục tiêu, hai người kia vừa vặn kết bạn mà đi. Tại hung hiểm dị thường Hoàng Tuyền quốc độ, có cái có thể tin cậy bằng hữu cuối cùng là một chuyện tốt. Mà lại Tê Chiếu thực lực cũng không yếu, cũng có được Tam Vân Cường giả thực lực. Cái này lấy đạo văn đến phân chia thực lực đẳng cấp, Tôn Ngộ Không cũng là nghe Tê Chiếu nói. Dựa theo Tê Chiếu thuyết pháp, một dòng đạo văn cũng là một đạo vũ trụ pháp tắc. Nguyên cớ đẳng cấp khác nhau ở giữa thực lực sai biệt cảm thấy là 10 phần cự lại mà. Đối với câu nói này, Tôn Ngộ Không lại có chút không tin. Tâm trước khi nói ta giết tới nhân, thực lực đều so với ta mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng làm sao cũng có hai văn hoặc là tam văn. Nếu quả như thật để Tê Chiếu biết, vậy khẳng định sẽ hả hắn kêu to một tiếng. Có thể vượt cấp đánh giết so thực lực mình cường người, tuyệt đối là quái thai. Chương 121, chương 119, cường giả. Sự thật chứng minh. Tại địa phương nguy hiểm, kết bạn mà đi tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hướng về Tê Chiếu trong ấn tượng người gần nhất thành thị đi đến thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục gặp được một vị trước kia chưa bao giờ gặp qua cường giả một vị bốn văn vũ thánh. Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không, sở dĩ Tôn Ngộ Không không có gặp phải quá mức địch nhân cường đại, đó là bởi vì hắn một mực đang bên ngoài du đãng. Hoàng Tuyền quốc độ nắm giữ 118 ngôi thành trì, càng đến gần thành trì linh hồn thực lực càng mạnh. Mà có tư cách ở tại thành trì bên trong, toàn bộ đều là bốn văn trở lên cường giả. Mà thành chủ, càng là lục văn thánh cấp cường giả. Cái này 118 tòa thành trì, trong đó 108 ngồi là ngoại thành, phân bố tại toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới. Mà Hoàng Tuyền thế giới trung tâm, lại có lấy 10 tòa nội thành. Ngoại thành thành chủ 7 văn thăng cấp, nội thành thành chủ cửu văn chí tôn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng tại Tê Chiếu cái kia bên trong biết được càng thêm kỹ càng thực lực phân chia. Đạo văn trở xuống. Chính là Hoàng Tuyền quốc độ tầng dưới chốt nhất tồn tại, thuộc về bản thổ nhân, bọn họ đồng dạng phụ trách tất cả tạp dịch công tác. Một văn đến tam văn, thuộc về sĩ cấp cường giả. Trừ phi có cực kỳ núi rửa cường đại cùng bối cảnh, không phải vậy không cho phép xuất nhập bất luận cái gì một tòa thành thị. Bốn văn đến lục văn, thuộc về thánh cấp cường giả. Nắm giữ sở hữu ngoại thành tự do xuất nhập quyền lợi, đồng thời có thể hưởng thụ trong thành trì tất cả tư nguyên, nhưng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Cái giai tầng này đã thuộc về Hoàng Tuyền thế giới trung kiên lực lượng. Bảy văn đến cửu văn, thuộc về chí tôn cường giả. Là cái thế giới này tối đỉnh cấp tồn tại, chuôi thực vật tối cao tầng thứ. Nắm giữ ra vào 10 tòa nội thành quyền lợi. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, có thể nắm giữ xin rời đi cái thế giới này quyền lợi. Chỉ cần tầng hoặc là hoàn thành sau cùng thí luyện, cái kia liền có thể nhận lấy một bộ chính mình chế định thân thể rời đi cái thế giới này. Cho nên nói cái thế giới này là một cái cấp bậc xâm nghiêm nhược nhục cường thực thế giới, chứ tất cả mọi người là linh hồn thể bên ngoài, cùng với những cái khác bình thường vật chất thế giới cũng không có gì khác biệt. Mà dựa theo Tê Chiếu thuyết pháp, Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ là một văn sĩ cấp, bởi vì Tôn Ngộ Không một mực không có xuất thủ, nguyên cớ không tốt phân chia Tôn Ngộ Không nghề nghiệp. Mà Tê Chiếu thì là một vị Tam Vân Băng thuộc tính võ sĩ, vũ khí trong tay vị trí Tôn Thần Khí Vô Tướng Tuyệt Tung. Vô Tướng Tuyệt Tung cũng là hai thanh màu xanh đậm nửa vòng tròn hình dáng hình vòng vũ khí, mỗi cái vòng chính giữa đều có một khỏa lam sắc lạnh long long đầu, đồng thời vòng lưỡi đao dị thường sắc bén, mỗi lần huy động đều sẽ có vô số đạo lam sắc lánh quang chớp động. Thế nhưng là coi như thế, đối mặt với một vị bốn văn thăng cấp cường giả, Tê Chiếu vẫn là cảm giác gáp lực lớn lao. Bởi vì Tam Vân cùng bốn văn, tuy nhiên chỉ có một văn chi kém, thế nhưng là thực lực so sánh hoàn toàn là trời cùng đất như vậy. Mà Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng cảm giác được cái kia cũ có tính chấn động uy hiếp. Cảm giác này, chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn là nửa bước đại đạo thời điểm, đối mặt đại đạo thánh nhân hàng Nga thời điểm mới có, chẳng qua y nguyên vô pháp cùng hiện trạng so sánh. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu như lâm đại địch, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia, cũng không dám có chút dị động. Vị này bốn văn thánh giả, tay trái cầm một thanh cổ kính bảo kiếm, nhưng là bảo kiếm lại là cắm ở trong vỏ kiếm. Tuy nhiên kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng là hai người y nguyên bị luồng sát khí này làm chấn kinh. Kiếm này, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung kiếm. Nhưng là để Tôn Ngộ Không khiếp sợ, cũng không phải là người này trong tay bảo kiếm, mà chính là người này cái trán, vậy mà cũng có một con mắt. Chỉ bất quá con mắt này lại là nhắm. Vậy mà cũng là tam nhãn quái nhân, Tôn Ngộ Không tâm lý không khỏi có chút tâm hỏng. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm này, người càng xem càng cảm thấy có điểm gì là lạ. Đồng nhiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người này ăn mặc, vậy mà cùng mình mấy ngày trước đây giết chết cái kia ba mắt nhân một dạng. Chẳng lẽ này người là tới tìm thù? Chính đang suy đoán ở giữa, vị kia bốn văn vũ thánh đông nhiên mở miệng nói, cũng chỉ là cái một văn võ sĩ trang qua binh khí trong tay lại là vật chất hình thái có gì đó quái lạ à, chắc không được có thể giết cháu ta. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi chọc tới người nào sao? Mặc dù chỉ là tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, trang qua cái kia một câu cuối cùng tra hỏi, lại là đối lấy Tôn Ngộ Không nói. Nhất thời, Tôn Ngộ Không tâm lý âm thầm kinh hãi, xem ra này người quả nhiên là tới tìm thủ. Chỉ sợ hôm nay lại là một trận sinh tử chi chiến A. Cũng không trả lời người kia, Tôn Ngộ Không vội vàng quay đầu nói với Tê Chiếu huynh, ngươi đi mau. Ta giết người này chất tử, chỉ sợ hôm nay là không thể thiện. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Ngộ Không huynh đệ, hôm nay đi là đi không, đánh đi. Cười khổ, Tê Chiếu lắc đầu. Hừ. Hôm nay hai người các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Bằng hắn một cái một văn võ sĩ sao có thể giết ta chất tử, tất nhiên là ngươi ở một bên viện thủ. Hôm nay, để cho các ngươi biết cái gì là nợ máu trả bằng máu. Cái này ba mắt vũ thánh cũng không dài dòng nữa, tay trái bảo kiếm trao đổi đến tay phải, liền vỏ kiếm đều không có nhổ, trực tiếp nhất kiếm hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thì đâm tới. Mặc dù chỉ là nhất kiếm, nhưng là tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhãn lực, một kiếm này vậy mà đều là tại đâm về phía mình. Mà lại cái này ba mắt tốc độ của con người mười phần nhanh, Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy hắn thân hình thoát một cái, người đã xuất hiện tại trước mắt mình. Trong lúc bối rối, Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp đem trong tay kim cô đồng hướng lên một khung, đồng thời, Tê Chiếu cũng là đem hai thanh vòng giao nhau tại trước người, đồng dạng ngăn trở một kiếm này. Cái kia ba mắt nhân đối với một kiếm này không có thương tổn đến hai người tựa hồ có chút kinh ngạc, thủ đoạn chấn động, bảo kiếm uốn éo, vỏ kiếm kia bỗng nhiên hướng về phía Tê Chiếu nổ bắn ra mà ra. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy một thanh toàn thân huyết hồng mảnh kiếm hướng về chính mình lần nữa đâm tới, cái kia tràn ngập tại thân kiếm huyết khí đã hóa thành một đầu huyết long kèm ở trên thân kiếm. Ngưng xương giáp quát khẽ một tiếng, Tê Chiếu trước người bỗng nhiên xuất hiện một bộ màu lam nhạt băng giáp, cái kia kích xạ vỏ kiếm đâm vào cái này băng giáp phía trên đột nhiên đình trệ, chẳng qua lại không có đình chỉ, mà chính là phá vỡ băng giáp chi sau tiếp tục bắn về phía Tê Chiếu. Có cái này băng giáp một ngăn trở, Tê Chiếu cũng có chuẩn bị, chân kế tiếp sai bước. Thân thể đã để mở vỏ kiếm, sau đó trong tay Vô Tướng Tuyệt Tung hướng về phía vỏ kiếm nghiêng người cũng là hung hăng nhất kích. Nhất kích qua đi, vỏ kiếm kia trên lại bị một tầng băng xương bao trùm, sau đó rơi trên mặt đất. Giải quyết vỏ kiếm này, Tê Chiếu vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại. Cái nhìn này, Tê Chiếu kém chút kêu lên sợ hãi. Nguyên lai cái kia ba mắt vũ thánh đâm tới nhất kiếm, lại bị Tôn Ngộ Không kim cô đổng một đoạn chặn lại. Bởi vì kim cô đổng chính là vật chất binh khí. Cho nên đối với cái này hoàng tuyển thế giới binh khí có nhất định chống cự. Nguyên cơ ba mắt vũ thánh rất có lòng tin nhất kiếm vậy mà đâm vào kim cô đồng phía trên, chẳng qua cái này cũng không chính diện Tôn Ngộ Không như vậy an toàn. Từ Tôn Ngộ Không nổi gân xanh hai tay cùng kim cô đồng trên không ngừng kích xạ tia lửa cũng có thể thấy được Tôn Ngộ Không tuyệt không thoải mái. Một bên Tê Chiếu vừa nhìn phía dưới biết đây là một cái cơ hội, sau đó thân hình liền chuyển, dưới chân đạp trên một loại mười phần quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt liền đến cái kia ba mắt thánh nhân sau lưng. Băng ngưng xương hoa, tiếng quát qua đi, song hoàng kia trên trận buộc phát ra một cỗ cực độ lạnh lẽo trùng sáng, trong nháy mắt liền đem cái kia ba mắt vũ thánh cho kiện hàng ở bên trong. Đồng thời, Tê Chiếu đống nhiên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này, Tê Chiếu không biết là cái chiêu số gì, lại đem cái này vũ thánh cho đóng băng. Nắm lấy cơ hội, Tôn Ngộ Không xoay người nhảy lên thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tay phải nhất chỉ, cái kia ba mắt vũ thánh đỉnh đầu hư không xuất hiện một khối sơn tấm bia đá màu đen. Chẳng qua đúng lúc này, theo một tiếng gầm thét, cái kia ba mắt vũ thánh đã phá băng mà ra. Sau đó cũng là nhất kiếm vạch ra, nguyên bản Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng này người là tức ngất đầu vậy mà hướng về trong hư không vạch ra nhất kiếm. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không liền nghe đến kêu đau một tiếng cùng cái kêu bông dưng tiêu xạ ra huyết tiễn, Tôn Ngộ Không biết cái này ba mắt nhân tất nhiên là khám phá Tê Chiếu ẩn thân. Hừ, tại ta Tam Nhãn tộc trước mặt cũng dám chơi bực này cho xiếc, không biết sống chết. Một kiếm thương tổn Tê Chiếu, cái này ba mắt vũ thánh sau đó bỗng nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn đến đỉnh đầu một khối sơn tấm bia đá màu đen tại trong hai mắt không ngừng mà phóng đại. Ân tấm bia đá này, còn có đang nghi ngờ giữa, bia đá kia đã ầm vang rơi đập. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, cái này ba mắt nhân tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng huy kiếm cách đỉnh đầu ngăn trở nện xuống bia đá. Nguyên bản không hướng mà không bất lợi bia đá, lần này cũng gặp phải đối thủ. Lại bị cái kia ba mắt vũ thánh huyết kiếm chặn lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được bốn văn thánh giả thực lực mạnh mẽ đến đâu. Chẳng qua không đợi cái này ba mắt vũ thánh cẩn thận xem xét tấm bia đá này, đồng nhiên cũng cảm giác được quanh thân một trận tê dại, ngay tại ba mắt vũ thánh cảm giác được tê dại thời điểm. Một thanh màu xanh da trời to lớn hình cái vòng vũ khí, đã đem cái này ba mắt vũ thánh trong nháy mắt chém ngang. Tại ánh mắt không thể tin giữa, ba mắt vũ thánh thân thể một phân thành hai, sau đó liền ra phủ đỉnh thiên bi rơi đập. Bốn văn thánh giả, vẫn lạc. Ngay tại cái này ba mắt nhân tử vong nháy mắt, Tê Chiếu sắc mặt tái nhợt từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy Tê Chiếu xuất hiện, Tôn Ngộ Không vội vàng bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy Tê Chiếu về sau, Tôn Ngộ Không hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai lúc này Tê Chiếu phần eo lại có một đạo cự đại vết thương, cơ hồ chém ngang thân thể của hắn 2/3. Nếu như lại sâu một điểm, chỉ sợ Tê Chiếu đã bị chém ngang lưng. Nhìn lấy đã hôn mê Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý một trận bi thương. Chẳng qua sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội vàng tế ra Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thải Thần Thạch. Đồng thời không chút do dự chỉ huy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ lấy 12 sắc thần quang quấn lên cái kia hai đoạn ba mắt nhân. Sau đó Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bắt đầu luyện hóa cái kia ba mắt nhân to lớn linh hồn lực lượng, đồng thời thông qua Ngũ Thải Thần Thạch quán chú tiến Tê Chiếu trong thân thể. Nhìn lấy dần dần khôi phục vết thương, Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi. Chương 120, đánh quái thăng cấp. Đại khái qua 3 canh giờ, bởi vì nơi này không có cụ thể ngạch thời gian, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cũng không biết đến cùng là giờ nào. Chẳng qua trong khoảng thời gian này lại làm cho Tê Chiếu đã đem cái kia ba mắt vũ thánh linh hồn toàn bộ hấp thu. Làm một điểm cuối cùng linh hồn đi qua Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thải Thần Thạch chuyển hóa bị Tê Chiếu hấp thu về sau, lượng biến rốt cục gây nên biến chất, bốn văn vũ thánh bảng đại linh hồn lực lượng rốt cục để Tê Chiếu tấn cấp. Theo một đạo vũ trụ pháp tắc buông xuống về sau, Tê Chiếu rốt cục tỉnh lại. Mà tỉnh lại đến trước tiên Tê Chiếu liền tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới đạt được cái kia một kia vũ trụ pháp tắc. Trước đó Tôn Ngộ Không liền nghe Tê Chiếu nói, mỗi một văn đều là một đạo vũ trụ pháp tắc. Tại thăng cấp trước tiên liền muốn qua lĩnh ngộ cái này pháp tắc, người có ngộ tính cao có thể 100% triệt để lĩnh ngộ, ngộ tính kém nhân lại chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận từ đó tạo thành pháp tắc lãng phí. Đây cũng là vì cái gì cùng một cảnh giới nhưng là có ít người thực lực ngày đêm khác biệt nguyên nhân. Nhìn lấy Tê Chiếu nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc, Tôn Ngộ Không lại buồn bực. Bởi vì chính mình lúc ấy tấn cấp đến một văn thời điểm, còn có là ở vào cuồng loạn trạng thái, căn bản không biết qua lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Mà sau đó nghe Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ Không thử cảm ngộ một chút, kết quả mông đều không có. Xem ra chính mình trong đời đệ nhất đạo pháp làm theo, cứ như vậy không có. Chuyện như vậy quả thực cũng là bi kịch, mà lại là càng đi về phía sau bi kịch thì càng rõ lộ ra. Người khác coi như tư chất lại kém cũng tốt xấu có thể lĩnh ngộ một số, tự mình ngã tốt, căn bản là biến mất. Kết quả như vậy, chính là mình coi như đi đến tối đỉnh phong, trở thành cửu vân chí tôn, có thể là mình lĩnh ngộ pháp tắc lại vĩnh viễn so người khác thiếu một điều. Nghĩ đến đây sự tình, Tôn Ngộ Không thì bi thương dị thường, cái này rõ ràng cũng là tiên thiên thiếu hụt nha. Thì vì chuyện này, Tôn Ngộ Không không biết âm thầm mắng ông trời nhiều ít câu. Một bên bi thương nghĩ đến, Tôn Ngộ Không một bên xuất ra Chấn Giới Thiên Bi tỉ mỉ quan sát lấy. Hôm nay một trận chiến này cho Tôn Ngộ Không rung động quả thật có chút lớn. Xem ra chấn giới thiên bi cũng không phải vô địch nha, bốn văn liền có thể chống đỡ, cái kia lục văn bảy văn đâu. Có phải hay không một nhảy mũi là có thể đem thiên bi cho thổi đi. Không đợi Tôn Ngộ Không tiếp tục suy nghĩ, một bên Tê Chiếu đã tỉnh lại lần nữa. Thế nào không có gì đáng ngại đi, Tôn Ngộ Không liền vội vàng xoay người hỏi, nói thật, Tôn Ngộ Không là tại không nguyện ý tại có nhân chết. Cảm giác rất tốt, linh hồn thể chính là điểm này tốt, chỉ cần không có linh hồn triệt để tiêu tán, thụ lớn hơn nữa thương tổn đều có thể thông qua hấp thu linh hồn đến khôi phục. Mà lại, ta hiện tại đã là bốn văn vũ thánh. Đúng, lần này có thể phải cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một cái mạng. Hắc hắc hắc, dê nói, lần sau ta lão Tôn bị người chém, thì đến phiên ngươi thì ta, ha ha. Hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Tê Chiếu đạo hữu, ngươi lần này lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, ngươi cũng biết ta ném nhất đạo pháp tắc, hiện tại đối với cái này vẫn là mạch rất mới đây. Một văn thời điểm ta lĩnh ngộ là băng chi pháp tắc, hai văn thời điểm lĩnh ngộ là xương chi pháp tắc, tam văn thời điểm là ẩn chi pháp tắc, vừa rồi, lĩnh ngộ là bạo chi pháp tắc. Chỉ bất quá ẩn chi pháp tắc cùng bạo chi pháp tắc ta nắm giữ còn có quá ít. Không ngại không ngại, dù sao đều so với ta mạnh hơn nhiều. Đúng, hiện tại ngươi đã bốn văn, vậy chúng ta có hay không có thể vào thành? Đương nhiên có thể, không một lát nữa vào thành thời điểm, ta biết nói ngươi là nô bộc của ta, không phải vậy ngươi cấp bậc không đủ vào không được. Được rồi tốt, đi nhanh đi đi nhanh đi. Đối với vật mới mẻ, Tôn Ngộ Không còn có rất là hiếu kỳ. Cái này Tê Chiếu trong miệng chỉ có bốn văn thánh giả mới có thể tiến vào thành thị, đến cùng biết là một bộ dáng gì đâu. Mang theo chờ mong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lần nữa lên đường. Tuy nhiên Tê Chiếu trước đó chỉ có tam vân thực lực, bất quá đối với cái này hoàng tuyển thế giới đã có nhất định giải, cho nên đối với cái kia 108 ngồi ngoại thành vị trí, đều dù sao quen thuộc. Bởi vậy mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi đường, rốt cục trước lúc trời tối đến một tòa thành trì cửa thành. Nơi này muốn nói một chút, hoàng tuyển thế giới cũng là phân ban ngày cùng trời tối, chỉ bất quá nơi này ban ngày cũng không có thái dương, mà lại bầu trời cũng là vàng mênh mông. Còn ban đêm thì là triệt để đen nhánh, không trăng không sao. Đang lúc Tôn Ngộ Không hưng phấn mà chuẩn bị vào thành thời điểm, Tê Chiếu lại kéo lại Tôn Ngộ Không, chẳng những không có lập tức vào thành, ngược lại là đột nhiên hướng về ngược lại yên tâm chạy đi. Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo Tê Chiếu sau lưng chạy trốn. Cái này vừa chạy, cũng là chỉnh một chút ba canh giờ. Tê Chiếu lao huynh, chúng ta chạy cái gì a, lập tức liền vào thành, làm gì đột nhiên chạy mất. Thở dài ra một hơi, Tê Chiếu nhìn chung quanh một chút, lúc này đã ở vào hoàn toàn trong đêm tối. Vừa rồi tòa thành kia, không vào được a, ngươi vừa tới nơi này đối với cái này chưa quen thuộc, mà ta cũng chỉ biết là nơi này có tòa thành trị nhưng là cái gì thành ta cũng có chút quên. Không qua vừa rồi nhìn thấy cổng thành tiêu chí ta liền nhớ lại đến, vừa rồi cái kia thành, là tam nhãn tộc thành trì. Hai ta đi vào, cái kia không phải là tìm chết sao. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không xác thực nhớ tới cái kia thành trì cửa thành lầu trên ba khỏa con mắt tiêu chí. May mắn à, không phải vậy thật đi vào, đến lúc đó phát hiện mình giết tộc nhân của bọn hắn, vậy coi như là tự tìm đường chết. Chầm một hơi, Tê Chiếu tiếp tục nói, chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng tuyển thế giới ban đêm là tại quá tối, hơn nữa còn có rất nhiều hồn thú lại ở ban đêm xuất hiện. Rất nguy hiểm. Hồn thú biết cái gì? Hồn thú cũng là lấy linh hồn làm thức ăn hoàng tuyển thế giới manh thú. Mỗi cái hồn thú đều sẽ có một loại đặc biệt năng lực có thể trực tiếp thương tổn đến linh hồn, mà lại đa số hồn thú đều là quần cư. Nếu là tại ban đêm đụng phải chúng nó, giữ nhiều lành ít. Tôn Ngộ không biết, nếu như đụng phải quần cư dã thú, đó là tương đương khó giải quyết một sự kiện. Ở chỗ này lại không thể bay. Cho nên vẫn là tìm địa phương an toàn, chờ trời sáng lại đi thôi. Sau đó hai người mượn nhờ Tôn Ngộ Không ngũ thải thần thạch quan mang, thì tìm một chỗ gò núi chỗ lom xuống, sau đó Tê Chiếu đem hắn hai thanh vòng đặt ở chỗ lom xuống bên ngoài, đồng thời hóa thành một mặt to lớn băng thuẫn. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình tĩnh tọa khôi phục hoặc là cảm ngộ. Trong thời gian này hai người đều tỉnh qua mấy lần, một lần là bỗng nhiên cảm giác ngã xuống đất mặt có chút chấn động, sau đó hai người nhô đầu ra. Phát hiện gò núi một chỗ khác lại có mấy chục con to như cự tượng hồn thú đang phi nước đại. Chẳng qua bởi vì cũng không phải là hướng về hai người mà đến, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, hai người cũng không có quá nhiều để ý tới. Lần thứ hai tỉnh lại, là hai người bị một trận tranh đấu bừng tỉnh, từ cái kia bắn ra bốn phía uy áp đến xem, tranh đấu hai người tuyệt đối có ngũ văn thậm chí thực lực mạnh hơn. Loại cường giả cấp bậc này, cũng không phải Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu có thể tham dự. Chẳng qua người may mắn cái kia tranh đấu hai người cũng không có phát hiện, không, chuẩn xác mà nói là không để ý đến Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Chỉ là tại hai người lúc rời đi, một người bỗng nhiên huy kiếm vạch ra một đạo khủng bố kiếm khí, đem Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ẩn thân gò đất đều cho tiêu diệt, hiển nhiên, đây là cảnh cáo. Về phần một lần cuối cùng tỉnh lại, đó là bởi vì Hưng Đông. Lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua tối hôm qua hai lần bừng tỉnh, hai người đều phát hiện thực lực của mình vẫn là quá thấp. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, một văn thực lực ở cái thế giới này cũng là hạng chót tồn tại. Thuộc về chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, mà Tê Chiếu mặc dù là bốn văn vũ thánh, nhưng là cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau đó, trời mới vừa sáng thời điểm, hai người đồng thời đứng dậy, mà lại càng là đồng thời có ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là tăng thực lực lên. Không phải vậy bằng vào thực lực bây giờ, đừng nói qua tìm còn lại thành trì, liền xem như tìm tới thì phải làm thế nào đây, không có thực lực tới đó đều chỉ có mặc người chém giết phần. Mà lại Tê Chiếu cũng biết, khác biệt thành trì ở giữa cách xa nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, nếu như không có cao thủ hộ vệ, bằng hai cá nhân thực lực, chỉ sợ sống không quá lâu. Mà Tê Chiếu trước đó một mực cũng là ở một tòa khác thành trì xung quanh hoạt động, biết hồi trước cái kia thành trì một lần đại quy mô xuất binh, Tê Chiếu mới theo người ta quân đội đục nước béo có đến cái kia ba mắt thành phụ cận. Nguyên cớ hai người quyết định, đi trước nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, chỉ là đợi Tê Chiếu đến ngũ văn hoặc là Tôn Ngộ Không đến bốn văn thời điểm, lại đi tìm tiếp theo làm thành trì. Có quyết định, hai người cũng liền không lại vội vã đi đường. Ngược lại hết sức cẩn thận hướng về nơi xa tiến lên. Muốn tăng lên cấp tốc tăng thực lực lên, có ba loại biện pháp, một là giết người, hấp thu linh hồn, mà chính là liệp sát hồn thú, hấp thu hồn châu. Ba là tìm kiếm thiên tài địa bảo, uống vào gia tăng thực lực. Cái này ba loại phương pháp, loại thứ nhất mạo hiểm quá lớn, vạn vừa gặp phải thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ chính mình ngược lại trưởng thành nhà đồ ăn vặt. Mà loại thứ ba tỷ lệ lại quá nhỏ, chỗ lấy cuối cùng chỉ có liệp sát hồn thú con đường này. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liền hướng về nơi xa tòa kia nhìn mười phần lung tùm rừng cây đi đến. Tục ngữ nói dã ngoại đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Có thể là đồng dạng cũng có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguyên cớ, vì phú quý cũng chỉ có thể liều mạng. Không nói chuyện tuy nói như vậy, nhưng là Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không hai người đều đối với thực lực của mình có cực kỳ tự tin mãnh liệt, chỉ cần hai người phối hợp, liền xem như gặp được ngũ văn cường giả, cũng có thể nhất chiến, vận khí tốt nói không chừng còn có thể chiến thắng. Nguyên cớ hai người một đường điên chạy về sau, đã tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Sau đó, khu rừng rậm này bên trong hồn thú coi như bị ương. Khu rừng rậm này, cũng không phải là cái gì vô danh rừng rậm, ngược lại, đối với ba mắt thành người mà nói, khu rừng rậm này có thể nói là mỗi người đều biết. Bởi vì rừng rậm này có chút đặc thù, bên trong bất luận là thực vật vẫn là động vật, tất cả đều làm ba bộ phận ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Nếu như đem rừng rậm so sánh một cái hình tròn, vậy cái này hình tròn phía ngoài nhất là một bộ phận, bên trong tất cả đều là một văn đến tam văn hồn thú. Trung gian bộ phận vì bốn văn đến lục văn, hạch tâm bộ phận là bảy văn đến cửu văn. Mà lại cái này ba cái khu vực hồn thú có nghiêm khắc địa vực hạn chế. Khu vực bên ngoài tuyệt đối sẽ không xuất hiện bốn văn hoặc là trở lên hồn thú, cứ thế mà suy ra. Cho nên khi Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không tiến vào rừng rậm này ngoại vi thời điểm, quả thực cũng là sói nhập bầy cừu. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, cầm trong tay trấn giới thiên bi, bất luận là cái gì hồn thú, tất cả đều vừa đối mặt thì miểu sát. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng phát hiện trấn giới thiên bi đối với bốn văn trở xuống, nắm giữ hoàn toàn miểu sát năng lực. Đối với bốn văn liền sẽ có rất lớn độ khó khăn, nếu như đối phương có chuẩn bị, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chẳng qua tại cái này khu vực bên ngoài, Tôn Ngộ Không vẫn là rất thoải mái. Quả thực thì có một loại cục gạch nơi tay thiên hạ ta có khí thế. Đoán chừng Tôn Ngộ Không cũng là cái thứ nhất đem trấn giới thiên bi xem như cục gạch dùng người. Chương 123, chương 121, thực lực để bạn. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người một đường như chém dưa thái rau đi tới. Rốt cục, ba ngày sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đất trống. Cái này không xuất hiện 10 phần đột ngột, nhìn ra có chừng 50 mét bao quát, đất trống đằng sau xem như là rừng rậm tươi tốt. Nguyên bản tươi tốt rừng cây đi tới chợt thấy như vậy một mảnh đất trống. Là người đều sẽ lăng. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, nguyên cớ hai người cũng không có tùy tiện thì đạp vào cái kia phiến đất trống, mà chính là theo ven rừng rậm đi đến. Kết quả đi tới, hai người phát hiện mình đang ở vòng quanh một vòng tròn. Nguyên lai cái này đất trống chuẩn xác mà nói hẳn là một cái vòng tròn. Đi tới, trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa dùng thạch đầu đắp lên tiểu sơn. Hai người bước nhanh chạy tới, phát hiện cái này thạch đầu tiểu sơn phía trước, đang đứng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá lấy rất nhiều loại lời nói viết một hàng chữ. Trong đó Tôn Ngộ Không phát hiện sử dụng tiếng Hoa viết, trung bộ khu vực, bốn văn một chút chớ nhập, kẻ tự tiện đi vào sinh tử tự gánh vác. Nhìn thấy hàng chữ này, Tê Chiếu dĩ nhiên minh bạch. Chắc không được chính mình hai người liên tục 3 ngày gặp phải hồn thú mạnh nhất cũng chỉ có Tam Vân, nguyên lai rừng rậm này đã vậy còn quá cổ quái. Xem ra cái này trống không khu vực, chính là vì để vào rừng người phân chia địa vực. Không có lấy tương ứng thực lực vẫn là không cần loạn đi tốt. Đem suy đoán của chính mình nói cho Tôn Ngộ Không nghe, Tôn Ngộ Không nhíu môi, trực tiếp không chút do dự sải bước đi thẳng về phía trước. Ai, ngươi làm gì a? Bên trong rất có thể có ngũ văn thậm chí lục văn cường đại hồn thú a. Hắc hắc, ta lão Tôn thì ưa thích kích thích. Ngươi tới hay không không đến chính ta quá a. Tê Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không tuy nhiên một mặt ý cười trăng qua lại là ánh mắt kiên định, mà lại cái này khu vực bên ngoài hồn thú cũng xác thực quá yếu, coi như hấp thu cũng không nhiều lắm tác dụng. Thở dài một tiếng, mang theo gương mặt bất đắc dĩ theo Tôn Ngộ Không hướng về trung bộ khu vực đi đến. Vừa mới bước vào cái này trung bộ khu vực, hai người đồng thời cảm giác được một cô áp lực. Nếu như nói khu vực bên ngoài bên trong hồn thú là con cựu nhỏ, vậy cái này trung bộ khu vực tuyệt đối đều là hung ác đại hôi lang. Loại áp lực này để Tôn Ngộ Không cũng thu hồi tâm tư, hai người thận trọng hướng về phía trước thăm dò. Bởi vì không biết cái này trung bộ khu vực đến cùng sẽ xuất hiện cấp bậc gì hồn thú, nhưng là cấp thấp nhất cũng đều là 4 văn. Nguyên cớ hai người cũng không có xâm nhập quá sâu, mà chính là thì tại ở gần cái kia đất trống khu vực vị trí tìm kiếm hồn thú. Rất nhanh, hai người thì gặp được cái thứ nhất ngũ văn hồn thú, một cái mọc ra một đôi cánh ban lan mánh hổ. Chẳng qua tại hai người thuần thục phối hợp xuống, tuy nhiên đều thụ một số thương tổn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thành công đánh giết, đồng thời một người một nửa đem cái kia ngũ văn mánh hổ linh hồn hấp thu. Sau đó, chỉ một chút 15 ngày, hai người cơ hồ là không ngủ không nghỉ săn giết hồn thú, sau đó hấp thu. Mà vị trí cũng từ lúc đầu khu vực biên giới chậm rãi hướng về rừng rậm chỗ sâu bước đi. Ngay từ đầu hai người hợp lực miễn cưỡng có thể đánh giết ngũ văn hồn thú, càng về sau Tôn Ngộ Không tăng lên tới 2 văn cường giả đồng thời lĩnh ngộ thế giá trị pháp tắc về sau, ngũ văn hồn thú thì đã không phải là đối thủ. Tại lấy vết thương nhẹ đại giới đánh giết vài đầu ngũ văn hồn thú về sau, hai người mang theo một mặt cười xấu xa ngăn chặn một đầu lục văn thương nước ngạc. Chẳng qua hai người vẫn là xem thường lục văn hồn thú thực lực, vừa lúc mới bắt đầu trên đất bằng đầu kia thương nước ngạc lại có phải hay không hai người đối thủ. Bị hai người thay nhau công kích đánh chỉ có chống đỡ phần. Bất quá về sau tại Tôn Ngộ Không dưới sự khinh thường cái kia thương nước ngạc chạy đến một cái hồ sâu thăm thẳm đồng thời hai người đầu nao nóng lên cũng theo nhảy sau khi đi vào, hình thức nhất thời thì trái lại. Nguyên bản bị hai người đánh chạy trối chết thương nước ngạc đỗng nhiên đại phát thần uy, mà lại tốc độ càng là nhanh hơn 2 lần. Cái kia thương nước ngạc thân thể thay đổi phía dưới hai người công kích nhau nhau thất bại. Thậm chí cái kia thương nước ngạc còn có thể khống chế hồ nước ngưng tụ thành vô số thủy nguyên tố cá sấu, mỗi cái cá sấu càng là có tam vân hồn thú thực lực. Dẫn mang giữa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rất nhanh liền thụ không nhẹ thương tổn. Chủ yếu là cái kia trong nước thủy nguyên tố cá sấu số lượng quá nhiều mà lại 10 phần hung mãnh. Mắt thấy tại tiếp tục như vậy hai người rất có thể trở thành cái này thương nước ngạc bữa tối, sau đó hai người liền định lên trước bờ, thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu vừa một lúc xoay người, đồng nhiên trên mông chuyển đến đau đớn một hồi. Sau đó đột nhiên quay đầu, phát hiện một cái đặc biệt tiểu nhân cá sấu vậy mà cắn lấy chính mình trên ngông. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều sững sờ. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không chính là cười vang, thậm chí cười đều đã quên muốn lên bờ, mà Tê Chiếu thì là gương mặt phẫn nộ. Ngay tại Tôn Ngộ Không một bên cười một bên hướng về trên bờ bơi thời điểm, bỗng nhiên đánh dùng mình một cái. Sau đó cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Lúc này Tôn Ngộ Không tâm lý lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng qua lại chỉ tới kịp hô lên một câu, Tê Chiếu huynh, đợi lát nữa. Lời nói đều chưa nói xong, Tôn Ngộ Không thì hóa thành một ngôi tượng đá. Chẳng qua cái này vẫn chưa xong, ngay tại Tê Chiếu tức giận trong tiếng hô, cả tòa hồ sâu thăm thẳm vậy mà tất cả đều bị đóng băng, mà lại là triệt để bị đóng băng thành một cái cự đại tảng băng, phải nói cắm ngược lấy băng sơn càng là thích hợp. Làm xong đây hết thảy, Tê Chiếu tựa hồ đặc biệt giải hận, sau đó cơ hồ là tại trên mặt băng bỏ đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, để ngươi chê cười ta. Chết có ngươi. Sau đó tay phải một điểm, sau đó cả người ầm vang ngã xuống đất. Bị Tê Chiếu điểm một lúc sau, Tôn Ngộ Không hóa thành băng điêu bỗng nhiên xuất hiện vết rách, sau đó lại Tôn Ngộ Không không biết nói cái gì đó thanh âm bên trong, phá băng mà ra. Một chút thì đứng tại trên mặt băng, Tôn Ngộ Không gương mặt tảo não. Ngươi hỏi, thì cười ngươi vài câu lại đem ta đóng băng, chết quóng. Hừ, đáng đời ngươi bị cắn cái mông. Chờ ta thu thập cái kia cá sấu lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, cũng mặc kệ đổ vào trên mặt băng Tê Chiếu, một tay nâng chấn giới thiên bi liền đi tới cái kia một nửa người tại băng nửa trên thân thể tại băng dưới thương nước ngạc. Hung hăng đến đá một chân về sau, Tôn Ngộ Không 2 chân dùng lực sau đó nhảy lên thật cao, một tay nâng chấn giới thiên bi trực tiếp nện xuống. Theo một tiếng mặt băng vỡ tan thanh âm, cái kia thương nước ngạc trực tiếp bị thiên bi cho nện thành hai đoạn. Sau đó Tôn Ngộ Không rơi xuống, thu hồi trấn giới thiên bi, sau đó một tay nắm lấy ngạc đuôi cá, một tay nắm lấy cá sấu đầu, liền đem cái này thương nước ngạc kéo tới trên mặt băng. Nhìn ngươi tại dùng sức quá độ vỡ nát, hồn châu cho ngươi, cái này cá sấu quy ta. Hắc, còn là lần đầu tiên ăn đóng băng linh hồn đây. Nói xong, thì đem bàn tay tiến cá sấu đầu, móc ra một cái nắm đấm lớn nhạt hạt châu màu xanh lam. Sau đó ngũ thải thần thạch tế ra, liền bắt đầu luyện hóa ngạc xác cá bắt đầu hấp thu linh hồn. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới hấp thu xong cá sấu linh hồn thời điểm, một bên Tê Chiếu cũng tỉnh lại. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tê Chiếu tỉnh lại chuẩn bị nói hắn đôi câu thời điểm, chợt phát hiện Tê Chiếu thực lực, vậy mà hạ xuống nguyên bản đi qua trước đó cái kia điên cuồng hấp thu, Tê Chiếu đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, sắp tiến vào ngũ văn. Nhưng là bây giờ, vậy mà thực lực tu vi lại trở lại bốn văn sơ cấp thời điểm. Nhìn qua, thật giống như một cái mới vừa tiến vào bốn văn nhân một dạng. Không cần kinh ngạc như vậy, ngươi cho rằng phóng đại chiêu không cần đại giới a? May mắn trước đó đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, không phải vậy hiện tại ta cảm thấy đối với biết xuống đến tam vân. Nghe Tê Chiếu nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng thoải mái. Nếu như khủng bố như vậy chiêu số không có gì đại giới, vậy đơn giản quá kinh khủng. Lục văn hồn thú đều có thể trong nháy mắt đóng băng, nếu như không phải đối với mình có đặc thù chiêu cố, chỉ sợ mình đã chết. Trước đó phát hiện Tê Chiếu té xịu thời điểm, Tôn Ngộ Không thần thức dò xét phát hiện hắn lúc này tiêu hao quá lớn, không có việc gì rất nhanh liền có thể tỉnh lại, cho nên mới đi giết này cá sấu đồng thời hấp thu linh hồn. Chẳng qua tuy nhiên Tê Chiếu cơ hồ là rơi cấp một tu vi, Tôn Ngộ Không vẫn có chút giật mình. Cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không biểu lộ, Tê Chiếu chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút tay chân. Tiếp theo, mau ăn đi, cá sấu trứng, ha ha. Đưa tay kết quả Tôn Ngộ Không ném tới thương nước ngạc hồn châu. Tê Chiếu lần nữa tọa hạ bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng. Cứ như vậy, hai người đi qua lục văn thương nước ngạc một trận chiến này, phát hiện thực lực của hai người còn chưa đủ. Hấp thu cái kia thương nước ngạc hồn châu về sau, Tê Chiếu cũng chỉ là đạt tới bốn văn đỉnh phong, vẫn là không có đột phá đến ngũ văn. Nguyên cớ hai người cũng liền không lại cuồng vọng tìm lục văn hồn thú phiền phức, mà chính là chuyên môn đánh rơi đàn ngũ văn hồn thú bắt giết. Cứ như vậy gặp được lục văn trở lên thì tránh, lục văn phía dưới thì giết. Hai người tại bên trong vùng rừng rậm này lại bắt đầu không biết ngày đêm bắt giết cùng thôn phệ. Rốt cục, tại một tháng về sau, Tôn Ngộ Không đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, Tê Chiếu cũng đạt tới ngũ văn đỉnh phong. Thực lực như vậy, để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tâm lần nữa táo động. Có lẽ là thời điểm qua liệp sát lục văn hồn thú. Sau đó hai người lần nữa xâm nhập, cái này vừa đi lại là một tháng. Trong một tháng này, hai người hợp lực đánh giết lục văn hồn thú 16 con, ngũ văn hồn thú 23 con. Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới ngũ văn trong phạm vi, Tê Chiếu lục văn trong phạm vi. Nguyên cớ, hôm nay, hai người chuẩn bị qua khiêu chiến trung bộ khu vực mạnh nhất tồn tại, bảy văn hồn thú. Chương 124, chương 122, lần đầu gặp tám văn hồn thú. Chẳng qua trước đó, hai người lại là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liên tục mấy tháng điên cuồng sát lục, để hai người đều hơi choáng. Chẳng qua đây hết thể đều đáng giá, dùng Tê Chiếu mà nói tới nói, mấy tháng này tăng lên thực lực so với hắn mấy năm nhanh hơn. Tê Chiếu là 3 năm trước đây đi tới nơi này hoàng tuyển quốc độ. Lúc ấy vừa lúc đến nơi này hắn là một văn võ sĩ, một người trốn trốn tránh tránh thận trọng sinh hoạt 3 năm, mới rốt cục tăng lên tới tam vân cảnh giới. Thế nhưng là tại gặp được Tôn Ngộ Không về sau vẹn vẹn mấy tháng liền liên tục thăng tam vân, đến hiện tại lục văn vũ thánh. Mà bây giờ, càng là lập tức liền muốn đi khiêu chiến bảy văn chí tôn. Bảy văn, đây chính là cái thế giới này đỉnh cấp cường giả. Ngay tại Tôn Ngộ Không cũng cảm thán ở cái thế giới này thực lực tăng lên vậy mà như thế dễ dàng thời điểm, Tê Chiếu đông nhiên một mặt trịnh trọng đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu tử, chúng ta hiện tại cũng coi là qua tên giao tình, nguyên cơ có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi. Nhìn lấy Tê Chiếu đông nhiên vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi chơi đùa biểu lộ. Được, ngươi nói đi, ta đều nhớ kỹ. Đón đến, Tê Chiếu hít sâu một hơi thay đổi nói, ngươi một mực đang sử dụng tấm bia đá kia, có phải hay không cứ gọi trấn giới thiên bi? Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Tê Chiếu vừa lên đến cơ hội hỏi vấn đề này, mà lại cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng cái này trấn giới thiên bi chỉ có bản cổ giới nhân tài nhận biết, nguyên cơ đến nơi đây về sau Tôn Ngộ Không mới có thể không hề cố kỵ dùng để đối địch. Nhưng là hôm nay, Tê Chiếu vậy mà cũng nhận ra tấm bia đá này, xem ra, tấm bia đá này lai lịch, không đơn giản à. Tay khẽ vẫy, trấn giới thiên bi xuất hiện, bất quá bây giờ không cần đối địch, nguyên cơ trấn giới thiên bi chỉ có chừng 1 mét. Đem trấn giới thiên bi phóng tới trước người, Tê Chiếu lần nữa cẩn thận nhìn xem nói, quả nhiên, đây chính là trấn giới thiên bi. mà lại ngươi khối này hẳn là số thứ ba đi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy tấm bia đá này thời điểm, Tôn Ngộ Không liền thấy bia đá chính diện viết, Trấn Giới Thiên Bi, Hoàng Thổ Đệ Tam Hảo. Mà mặt sau thì là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không nhưng vẫn không thời gian qua lĩnh hội đại trận này. Không phải vậy thực lực của mình tuyệt đối so với hiện tại càng cường đại hơn. Đạt được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời chắc chắn, Tê Chiếu đông nhiên thấp giọng thở dài một hơi. Cái kia thở dài giữa, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được vô hạn cô đơn cùng hoài niệm. Tê Chiếu tấm bia đá này làm sao ta chỉ biết là tại ta thế giới cũ, rất nhiều người đều tại đoạt tấm bia đá này. Nhưng là ta cảm thấy nó trừ lợi hại một số bên ngoài cũng không có gì khác biệt ta. Hầu tử à, ngươi đây là người mang trí bảo mà không biết ta ngươi bây giờ cảm thấy tấm bia đá này không thế nào lợi hại, đó là bởi vì ngươi thực lực còn có quá thấp, có thể phát huy uy năng thực sự là có hạn. Chờ ngươi đến trí tôn phía trên cảnh giới kia, ngươi thì sẽ biết, Trấn Giới Thiên Bi đến cùng khủng bố đến mức nào. Trí tôn trí thượng cửu văn trí tôn phía trên còn có lợi hại hơn đúng, ngươi làm sao lại biết tấm bia đá này sự tình a? Ha ha, cửu văn trí tôn cũng không phải là điểm cuối. Còn ta là sao biết tấm bia đá này sự tình, đó là bởi vì ta nguyên lai cũng có một khối. Mà lại ta vẫn là phá diệt đệ nhất hảo. Trấn Giới Thiên Bi, người nào cũng không biết bọn họ đến cùng là như thế nào xuất tuyến. Chỉ biết là từ khi vũ trụ đản sinh một khắc này, cái này Trấn Giới Thiên Bi liền đứng ở cựu đại thần quốc bên trong. Đương nhiên, Trấn Giới Thiên Bi cũng chỉ có 9 khối. Cựu đại thần quốc trước đó ngươi không phải nói chỉ có lục đại thần quốc sao? Đó là bởi vì, còn lại tam đại thần quốc, đã biến mất. Cựu đại thần quốc 9 khối Trấn Giới Thiên Bi, nếu như một khi có Trấn Giới Thiên Bi rời đi cái kia thần quốc biến trở về gặp tai họa ngập đầu. Hoặc là phát sinh diệt thế tai nạn, hoặc là bị còn lại thần quốc tiến công. Tóm lại, Thiên Bi tại, thế giới ngay tại. Vậy theo ngươi thuyết pháp cái này hoàng tuyển thế giới bên trong cũng có một khối vậy ngươi khối kia đâu? Đúng vậy, cái thế giới này cũng có một khối, nếu như ta cảm giác không sai, hẳn là Trấn Hồn Đệ Ngũ Hảo. Mà lại hiện có lục đại thần quốc một trong chúng thần điện khối kia Thiên Bi, là Đản Thần Đệ Nhị Hảo. Ta khối kia Thiên Bi, bị người khác cướp đi, mà ta cũng chính bởi vì cái này mới tử vong. Vậy ý của ngươi, có phải hay không muốn ta về sau tận lực ít dùng cái này Trấn Giới Thiên Bi? Ân, đúng thế. Hiện tại chúng ta ở vào bên trong vùng rừng rậm này, nguyên cớ không có việc lớn gì, nhưng là một khi đi ra bên ngoài, gặp được những người khác, ngươi tuyệt đối không nên lại dùng hôm nay bia. Không phải vậy bị người có quyết tâm nhận ra, chỉ sợ hai người chúng ta rất có thể chết không có chỗ chôn. Kỳ thực ta trước đó liền muốn nói với ngươi, nhưng là bởi vì về sau tiến vào người trong rừng rậm không có gì ngoại nhân mà lại hai ta cũng xác thực cần ngươi hôm nay bia đến liệp sát hồn thú. Chẳng qua sau khi đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn phải chú ý trừ phi là tại tuyệt đối an toàn mà hoàn cảnh hoặc là có nắm chắc triệt để diện sát đối thủ thời điểm. Không phải vậy, tuyệt không muốn xuất ra tới. Nghe Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được chính mình thật là chủ quan. Có thể miểu sát Tam Vân trở xuống cường giả đồ vật, như thế nào lại là vật bình thường mà lại bản cổ giới bên trong, thiên đạo hóa thân hàng Nga mưu đồ ước vạn năm lâu thì vì đạt được hôm nay địa, vật như vậy, làm sao lại phổ thông xem ra, không phải mình trăm tay nghìn đăng có được đồ vật. Còn chưa đủ chân quý a. Âm thầm đem Tê Chiếu mà nói toàn đều ghi tạc trong lòng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không đồng thời đối với thân phận của Tê Chiếu cũng sinh ra điểm rất tốt kỳ. Lúc còn sống có thể nắm giữ Trấn Giới Thiên Bi người, tuyệt đối không phải cái người tầm thường a, mà lại cái này Trấn Giới Thiên Bi càng là trấn áp một cái thế giới đồ vật, chỉ sợ trừ chính mình không biết đi cái gì vận khí đạt được một khối bên ngoài, còn lại không có ngập trời quyền thế cùng thực lực mạnh mẽ, là không thể nào có. Phá diệt đệ nhất hảo, đản thân đệ nhị hảo, Hoang Thổ Đệ Tam Hảo, Trấn Hồn Đệ Ngũ Hảo. Cái kia còn lại đây này đều tên gọi là gì lại có tác dụng gì đâu. Chính mình khối này, lại là trấn áp cái nào thần quốc đây này tại sao lại rơi xuống bàn cổ giới như thế tiểu thế giới hơn nữa còn một đường chằn trọc đến trong tay mình đây chỉ là ngẫu nhiên vẫn là có người kế hoạch tốt. Những nghi vấn này, Tôn Ngộ Không trước đó đã hỏi Tê Chiếu, nhưng là đối với những sự tình này Tê Chiếu cũng không thế nào rõ ràng. Hai người lần nữa nghỉ ngơi một chút, đem riêng phần mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Dù sao sau đó phải săn giết, thế nhưng là bảy văn hồn thú. Bảy văn cùng lục văn, đây chính là có bản chất khác biệt. Tuy nhiên Tê Chiếu bây giờ tăng lên tới lục văn trong phạm vi, tại nguyên bản băng, xương, ẩn, nổ bốn đạo pháp tắc bên ngoài, lại lĩnh ngộ phong chi pháp tắc cùng ý chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, có thể tạm thời phong bế đối thủ động tác, nhưng là hiệu quả biết căn cứ so sánh thực lực mà khác biệt. Ý chi pháp tắc, là một loại để bản tự thân uy thế pháp tắc, chỉ cần thực lực không phải cao ra bản thân quá nhiều. Đều lại nhận uy chi pháp tắc uy hiếp, từ đó ảnh hưởng thực lực phát huy. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì một văn thời điểm mất đi nhất đạo pháp tắc, nguyên cơ tại hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi pháp tắc về sau, tam văn thời điểm lĩnh ngộ nhanh chi pháp tắc, bốn văn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, ngũ văn thì là ngự chi pháp tắc. Nhanh cùng lực rất dễ lý giải, mà ngự cũng là phòng ngự. Kỳ thực một người lĩnh ngộ dạng gì pháp tắc là cùng năng lực của người này hoặc là đặc biệt có liên hệ. Bởi vì Tôn Ngộ Không tầng nắm giữ cân đẩu vân cùng biến hóa bản thể Thác Thiên Cự Viên nguyên nhân, nguyên cớ đem đối ứng liền đạt được nhanh cùng lực pháp tắc, mà ngự chi pháp tắc làm theo là hoàn toàn bởi vì cái kia trấn nguyên bổ để bảo thụ nguyên nhân. Mặc dù bây giờ cái này bảo thụ bởi vì cấp quang khắc hệ, Tôn Ngộ Không đã không thế nào dùng, nhưng lại hay là bởi vì pháp bảo này quan hệ đạt được ngự chi pháp tắc. Mà lại kinh lịch phía sau một số chiến đấu, hai người cũng đều đối với mình pháp tắc có một ít lĩnh ngộ cùng vận dụng. Nhưng là, đối với bảy văn hồn thú trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Nhưng là hai người lại không nhân lùi bước. Trong thế giới này, muốn đi đến đỉnh điểm nhất, khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Sau đó hai người lần nữa kiểm tra một chút, sau đó, thì sải bước đi tới đạo thứ hai đi vòng trống không khu vực. Nhìn lấy khối kia viết, khu vực trung tâm, bảy văn chí tôn phía dưới người chờ tiến bia đá càng ngày càng xa. Tôn Ngộ Không đống nhiên có loại cảm giác bất an. Chẳng qua đã đến lúc này, coi như tâm lý bất an cũng chỉ có thể tiến lên. Không phải vậy loại này còn không có gặp được địch nhân thì khiếp đảm cảm giác, lại ở sau này tấn thăng giữa cho tâm lý lưu lại sơ hở. Mà lại Tôn Ngộ Không hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi pháp tắc, muốn cũng là một cái khí thế, ngoài ta còn ai khí thế, không chết không thôi khí thế. Nguyên cớ hai người thận trọng đi vào cái này thuộc về chí tôn cường giả trung tâm khu vực. Chẳng qua tiến nơi này về sau. Hai người tuy nhiên không dám xâm nhập quá sâu nhưng lại cũng đi không ngừng khoảng cách, tuy nhiên lại một cái hồn thú đều không có gặp phải. Cái này khiến trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này khu vực trung tâm không có hồn thú vẫn là, quá ít. Mang theo nghi hoặc, hai người càng chạy càng sâu, thế nhưng là một cái đến thiên đã hoàn toàn đen nhánh thời điểm, vẫn là không có cái gì gặp được. Tại dưới một gốc cây cổ thụ, hai người dừng bước lại. Loại tình huống này tuyệt không tầm thường, nhưng là trời đã hắc. Tại đây tuyệt đối trong bóng tối tốt nhất vẫn là không cần loạn đi, tuy nhiên Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là cũng không dám hứa chắc có thể để phòng ngừa có hồn thú đánh lén. Sau đó hai người leo đến trên cây, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, hai người còn không có ngồi vững vàng, đồng nhiên cảm giác được thanh thế to lớn, quả thực thì giống như động đất. Rất nhanh cái này chấn động càng lúc càng lớn, hai người mấy cái có lẽ đã vô pháp an toàn ngốc trên tầng cây. Sau đó hai người dứt khoát nhảy xuống. Thế nhưng là vừa mới nhảy xuống, hai người cũng cảm giác không đúng, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đột nhiên túi đầu, sau đó hai người đồng thời cao quát một tiếng, đồng thời nhảy lên chạy trốn. Bởi vì Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quang mang hạ, hai người vậy mà phát hiện mình dưới chân, vậy mà giẫm tại một đầu, không, là hai đầu đại mãng trên thân, mà để cho hai người đồng thời làm ra chạy trốn ý nghĩ thời điểm, là cái này hai cái đại mãng trên đầu, riêng phần mình có tám đầu vàng óng ánh đạo văn. Cái này hai đầu đại mãng lại là tám văn hồn thú. Hồn thú đến tam văn trở lên, cơ hội tại thân thể cái nào đó bộ phận hiện ra chính mình đẳng cấp đạo văn. Nguyên cớ mọi người mới có thể nhất nhãn thì nhận ra cái kia là cấp bậc gì hồn thú. Làm phát hiện cái này lại là hai đầu tám văn đại mãng về sau, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trực tiếp quay đầu liền chạy. Nói đùa, hai đầu tám văn hồn thú, này làm sao đánh không chạy, chẳng lẽ lưu lại cho người ta làm bữa ăn khuya không được. Bởi vì thực sự quá kinh hoàng cùng đen nhánh, thời gian dần trôi qua, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu vậy mà chạy tán. Chương 125, chương 123, đẳng cấp chênh lệch. Một đường điên cuồng chạy trốn, Tôn Ngộ Không cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân. Rốt cục, tại cảm giác được sau lưng đã không có bất kỳ thanh âm gì về sau, Tôn Ngộ Không dừng lại. Thế nhưng là cái này dừng lại, Tôn Ngộ Không liền phát hiện vậy mà chỉ còn chính mình, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Xem ra, vừa mới cái kia một đường lao nhanh, hai người đã tẩu tán. Đây quả thật là họa vô đơn chí a, tại cái này địa phương nguy hiểm một thân một mình quả thực quá kích thích. Mà lại trọng yếu là Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ có ngũ văn thánh giả thực lực, tại cái này thấp nhất đều là bảy văn chí tôn địa phương, thật là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hỏa nhãn kim tinh toàn lực phát động, bốn phía dò xét một lần, bốn phía tựa hồ rất an toàn, không có thấy cái gì hồn thú. Loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cũng không dám đi loạn, sau đó tìm cây đại thụ, cấp tốc leo đi lên. Lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia hai con đại mãng xà, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Hơn nữa còn là chật cùng một chỗ, chẳng lẽ là đang đánh nhau thế nhưng là lại không giống, bởi vì cái kia hai con đại mãng xà tại phát hiện mình hai người về sau trực tiếp thì tách ra, nếu như là đang đánh nhau làm sao lại trong nháy mắt thì tách ra đâu? Lắc đầu, không nghĩ ra vấn đề thì không đi nghĩ. Hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình. tuy nhiên rất lo lắng Tê Chiếu, chẳng qua tại như thế đen nhánh hoàn cảnh, qua tìm hắn hiển nhiên là không khác muốn chết. Chỉ có thể chờ đợi Hừng Đông sau này hãy nói đi, ai, thực lực của mình, còn chưa đủ a. Nguyện vốn cho là mình điên cuồng như vậy tăng thực lực lên, đã nắm giữ tại thế giới này năng lực tự bảo vệ mình, thế nhưng là lại không nghĩ rằng tùy tiện một cái trong rừng rậm sẽ xuất hiện 8 văn hồn thú. Chẳng lẽ trên cái thế giới này trí tôn cường giả rất nhiều, chẳng qua ngẫm lại cũng liền thoải mái, chính mình cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực đề bạt nhanh như vậy, cái kia những người khác khẳng định cũng có thể. Mà lại ở chỗ này sinh hoạt thế giới càng dài thực lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, cái kia 108 ngồi ngoại thành thành chủ, thực lực cảm thấy không giống Tê Chiếu nói như vậy, chỉ sợ thực lực của mỗi người coi như không đạt được cửu văn nhưng cũng tại 7 văn đến 8 văn ở giữa. Nếu không thì vô pháp thống lĩnh lớn như vậy một tòa thành trì. Hướng về, Tôn Ngộ Không từ từ tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Nằm trong loại trạng thái này, nhân biết ở vào một loại ngủ nông trạng thái, chẳng những có thể lấy đạt được nghỉ ngơi mà lại một vang động cũng có thể trước tiên tỉnh lại. Chẳng qua một đêm này lại là 10 phần an ổn, không có cái gì phát sinh. Làm luồng thứ nhất quang mang chiếu xạ tại Tôn Ngộ Không trên mặt thời điểm, Tôn Ngộ Không tỉnh lại. Chẳng qua tại mở hai mắt ra trong tích tắc, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không trước mắt, không đến nửa mét khoảng cách, một cái cự đại xà đầu treo giữa không trung. Nhìn lấy cái kia vô cùng rõ ràng 8 đầu đạo văn, Tôn Ngộ Không động cũng không dám động. Tuy nhiên không biết cái này đại mãng là sao không có ở chính mình không có khi tỉnh lại công kích mình, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sáng sớm tới là muốn cùng mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ân, có thể là muốn lấy chính mình làm điểm tâm. Cứ như vậy một đôi xà nhãn trừng mắt một đôi khỉ mắt, một khỉ một rắn liền bắt đầu giằng co. Tôn Ngộ Không tuy nhiên muốn nhân cơ hội đập nó một bia đá, nhưng là nghĩ lại liền 4 văn thánh giả đều có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vậy cái này 8 văn chí tôn, chỉ sợ cái này 1.5 tấm bia đá qua, chơi xong chính là mình a. Nhưng là, cũng không thể vẫn dạng này cương lấy a, ai biết đại mãng xà này đang có ý đồ gì a, chẳng lẽ là nó điểm tâm còn có cố định thời gian không được. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm, đồng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng kinh phong. Tại rừng rậm này chết chém giết thời gian dài như vậy, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền biết đại mãng xà này vì cái gì cùng mình rằng co lại không có động thủ. Nguyên lai trước mắt cái này con đại mãng xà lại là đang nhìn ở chính mình, sau đó một cái khác điều vây quanh phía sau mình đánh lén. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không thật khóc không ra nước mắt. 2 đầu 8 văn hồn thú, đối phó chính mình một cái ngũ văn thánh giả, lại còn muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thật là quá để ý mình. Trong lòng lược qua những ý nghĩ này, thế nhưng là trong hiện thực Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp đem kim cô đồng trong nháy mắt dựng đứng ở sau lưng, sau đó Tôn Ngộ Không cũng cảm giác bị một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng khổng lồ đụng đến bay lên. Thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không bị đụng bay về sau, còn chưa kịp đổi tư thế, chỉ thấy một đầu 10 phần thô to đuôi rắn lần nữa quất tới. Không chút huyền niệm Tôn Ngộ Không lại bị quất bay ngược mà đi, thế nhưng là, bi kịch còn chưa kết thúc. Vừa mới phía sau đánh lén mình đại mãng. Giờ phút này đã cuộn tại cây đại thụ kia phía trên, sau đó nhét lên cái đuôi nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không nhất thời một ngụm nghịch huyết phun ra. Một mặt là bị va chạm co lại Tôn Ngộ Không đã thu nội thương, một phương diện khác Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, cái này 2 đầu đại mãng tại sao muốn một trước một sau vây quanh chính mình, cái này căn bản là lấy chính mình làm cầu để đá đây. Nguyên lai người ta căn bản không có ý định lấy chính mình làm điểm tâm, mà chính là điểm tâm về sau vận động. Tuy nhiên linh hồn thể không phải thân thể, nhưng là thụ thương cũng sẽ thổ huyết, chỉ bất quá máu này thế nhưng là cao độ ngưng tụ linh hồn chi lực, phun một ngụm liền thiếu đi một ngụm. Chẳng qua tuy nhiên Tôn Ngộ Không tức giận muốn phát điên, tuy nhiên lại biện pháp gì đều không có. Mỗi một lần quật truyền đến lực lượng khổng lồ Tôn Ngộ Không căn bản không có cách nào chống cự, tuy nhiên tại vừa bị đánh lén lần thứ nhất Tôn Ngộ Không đã 4 đạo pháp tắc ra thân, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng hạ, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng lẽ mình hôm nay muốn chết sao, chẳng lẽ coi như ở cái thế giới này, chính mình cũng chạy không thoát vừa chết sao hơn nữa, còn lại như thế khuất nhục tiểu chết. Đồng nhiên, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng từ Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên. Cho dù chết, cũng không thể chết như thế khuất nhục. Ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Thừa dịp cỗ này không cam lòng cùng phẫn nộ, Tôn Ngộ Không tại lại một lần bị quất bay về sau, cố nén toàn thân kịch thấu tế ra chấn giới thiên bi. Đồng thời đem chấn giới thiên bi biến thành cao hơn 3 mét lớn nhỏ. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng đem chấn giới thiên bi nằm ngang ở bên cạnh thân. Sau đó, Tôn Ngộ Không khỏe mắt liếc qua đã thấy cái kia đôi rắn khổng lồ lần nữa rút tới. Tới đi, hung hăng đến quất tới. Nhìn xem là cái đuôi của ngươi cứng rắn, bắt đầu ông trời của ta bịa cứng rắn. Nếu như không sai, bởi vì Tôn Ngộ Không trên không trung tốc độ quá nhanh, nguyên cơ cái kia đại mãng căn bản không có kịp phản ứng, hung hăng một cái đuôi quất vào trấn giới thiên trên tấm địa. Tại Tôn Ngộ Không lại bay trở về đồng thời, cái kia đại mãng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Một cái khác điều đại mãng không biết chuyện gì xảy ra, coi là Tôn Ngộ Không tại công kích đầu kia đại mãng, sau đó đầu này đại mãng cái đuôi trên bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảnh thảm lục quang mang. Tôn Ngộ Không hai mắt nhếch lên, liền biết xong. Cái kia thảm lục quang mang rõ ràng là kịch độc a, có thể là mình lại không cách nào khống chế thân thể. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tế ra ngũ thải thần thạch cùng trấn nguyên bồ đề bảo thụ, tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng là dù sao cũng so chờ chết cường. Sau đó, cái kia mang theo lục sắc quang mang cái đuôi thì quất vào Tôn Ngộ Không trên thân, bởi vì một kích này cái này đại mãng đã động sát tâm, nguyên cớ cho dù có trấn giới thiên bi bảo hộ, Tôn Ngộ Không vẫn là kém chút bị một cái đuôi quất thành hai đoạn, chẳng qua bên eo cái kia to lớn vết thương liền giống bị một thanh đại phủ cho chặt. Mà lại không chỉ như vậy, đập trên mặt đất về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác hai chân cũng đều đoạn. Nằm dưới đất Tôn Ngộ Không, chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rắn kia thì giống một thanh sắc bén trường thương hướng về đầu lâu của mình đâm tới. Lần này, chỉ sợ muốn thật chết. Bất quá, ngay tại sắc bén kia như thương đuôi rắn cách mình chỉ có một mét thời điểm, thậm chí Tôn Ngộ Không đã bị cái kia khí tức sắc bén đâm rách cái trán thời điểm, một cái đại thủ đông nhiên trống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp nắm chặt cái kia đâm tới đuôi rắn. Chỉ là tám văn, cũng dám làm tổn thương ta yêu tộc người. Một tiếng uy nghiêm, khiến người ta không dám phản kháng bá đạo thanh âm, để Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác được hết sức quen thuộc. Sau đó, chủ nhân của cái tay này đông nhiên nhảy lên một cái, cứ như vậy bắt lấy đại mãng cái đuôi, hai tay một lần phát lực, đã đem cái kia đại mãng cho vai ra. Quanh một tiếng, đại mãng trực tiếp nện ở mấy người ôm hết trên cây cự thụ. Lúc này, một cái khác điều đại mãng đông nhiên tới nhanh như điện chớp, sắc bén rắn răng trực tiếp chạy về phía người kia mặt. Chẳng qua người kia lại là hư lạnh một tiếng, sau đó một tay nhất chỉ, Tôn Ngộ Không liền thấy theo người kia một chỉ điểm ra, sau đó một cái cự đại ngón tay hư ảnh liền trực tiếp đâm vào cái kia đại mãng trên thân. Lại là một tiếng thống khổ tê minh, sau đó cái kia đại mãng trực tiếp tử vong. Nhất chỉ, diệt sát tám văn hồn thú. Người kia là ai thực lực này, tuyệt đối có cửu văn chí tôn tu vi. Tám văn cùng cửu văn, có tuyệt đối với không thể vượt qua khoảng cách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, chương 124, yêu tộc tối cường giả. Nhìn cách đó không xa đại mãng thi thể cùng một bên khác thay đổi vặn vẹo một cái khác điều đại mãng, Tôn Ngộ Không đông nhiên có chút hoảng hốt. Từ sinh đến tử, tại từ tử đến sinh, loại này thay đổi rất nhanh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngay tại Tôn Ngộ Không có chút ngây người thời điểm, cái kia nguyên bản còn tại co giật đại mãng bên cạnh đông nhiên xuất hiện một người. Tôn Ngộ Không thì nhìn này người ấp úng dùng hai thanh màu lam nhạt hình cái vòng vũ khí không ngừng công kích cái kia trên mặt đất co giật đại mãng. Xoa xoa con mắt, Tôn Ngộ Không đông nhiên thấy rõ, cái kia đặc thù vũ khí cùng mỗi một kích thì tuôn ra đầy trời băng hoa, lại là tê chiếu. Nguyên lai hắn cũng không có việc gì, quá tốt, nhìn hắn lúc này xuất hiện, khẳng định là cũng bị này người cứu. Nghĩ đến đây cứu mình người, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy, là một trương góc cạnh rõ ràng mười phần khuôn mặt anh tuấn. Nhìn tuổi tác, cần phải tại chừng 30 tuổi, chẳng qua càng xem, Tôn Ngộ Không lại vượt cảm thấy quen thuộc, tướng mạo này, tựa hồ tại chỗ nào qua. Tuấn Mỹ bề ngoài, một thân áo xanh, một bên suy tư Tôn Ngộ Không ánh mắt một bên tiếp tục dò xét, đồng nhiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt định tại người kia bên hông. Một cái thanh đồng tiểu linh đang. Sau đó một người xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Tướng mạo này cùng áo xanh còn có chung này, này người lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thì mười phần kích động, cũng không để ý vết thương trên người, trực tiếp thì đứng lên sau đó nắm lấy người kia bả vai. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, Tôn Ngộ Không cơ hồ là toàn thân đều đang run rẩy, mà lại há miệng ra, lại là một ngụm nịch huyết chảy ra. Lục Nhĩ Mi Hầu đâu? Đã ngươi ở chỗ này, cái kia Lục Nhĩ đâu? Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, bên kia đang ở ngược đại mãng tê chiếu cũng đi tới. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Bình thản thanh âm lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Đây là một loại người ở vị trí cao lâu ngày mới có uy thế, đồng dạng cũng là một loại bá khí. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Tôn Ngộ Không buông ra nắm lấy người kia hai tay, thế nhưng là nhẹ buông tay, người đã ngã về phía sau. Lúc này Tê Chiếu vội vàng mấy bước tiến lên, tiếp được Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, ta là Tôn Ngộ Không, ngươi là ai? Ngươi không phải Lục Nhĩ Mi Hầu? Đạt được Tôn Ngộ Không trả lời khẳng định, người kia tựa hồ buông lỏng một hơi. Sau đó nói, Tê Chiếu, đem cái kia đại mãng hồn châu lấy ra. Hai người các ngươi một người một khỏa, tranh thủ thời gian hấp thu. Nói xong, căn bản không quản Tôn Ngộ Không hỏi thăm, sau đó bàn mà ngồi, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nhìn lấy này người, Tôn Ngộ Không liền biết dù cho lại hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Sau đó được sự giúp đỡ của Tê Chiếu cũng chậm rãi ngồi xuống qua, sau đó Tê Chiếu chạy đến đầu kia đã chết đại mãng, ở tại bảy tấc chỗ chạy ra một cái đầu người lớn hồn châu. Bất quá khi hắn đi đến một cái khác điều đại mãng bên người thời điểm, lại cười khổ nhìn hướng về kia thần bí Chí Tôn Cường Giả. Cái kia Chí Tôn Cường Giả cũng không mở mắt, chỉ là lại là một chỉ điểm ra, cái kia còn đang rẽ rùa đại mãng lập tức mất mạng. Sau đó Tê Chiếu theo vết thương lại móc ra một khỏa hơi lớn một chút hồn châu. Sau đó đem viên kia hơi lớn một chút hồn châu phóng tới Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trên đùi, chính mình cầm một viên khác đi đến một bên khác, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Nghi ngờ nhìn một chút cái kia Chí Tôn Cường Giả, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng. Tôn Ngộ Không giờ phút này chỉ có ngũ văn trong phạm vi, mà cái này hồn châu thế nhưng là tám văn Chí Tôn hồn thú, bên trong ẩn chứa bảng đại linh hồn lực lượng, để Tôn Ngộ Không rung động nhất thời không biết như thế nào ra tay. Bất quá nghĩ đến cái này, linh hồn thế giới không có tu vi gì hạn chế, chính mình cũng không sợ sẽ bị năng lượng no bạo, sau đó vừa ngoan tâm, trực tiếp cắn một cái tại cái kia to bằng đầu người hồn châu phía trên. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ cuồng dã nhưng lại mười phần âm độc linh hồn năng lượng điên cuồng hướng về thân thể của mình đánh thẳng tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được trong thân thể một trận đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng mười phần uy nghiêm tiếng chuông. Kịch liệt đau nhức giữa, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia Chí Tôn Cường Giả bên cạnh, một tòa thanh sắc phong cách cổ xưa chuông lớn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình tại va chạm, không sai phía sau từng đợt tiếng chuông du dương. Để Tôn Ngộ Không vui mừng chính là, theo tiếng chuông này, thể nội cái kia cỗ kịch liệt đau nhức từ từ biến mất. Cảm giác kia, tựa như tiếng chuông này tại tịnh hóa cái này hồn châu năng lượng. Toàn lực hấp thu, thời gian không nhiều. Tiếng chuông quanh quẩn bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nghe được cái kia Chí Tôn Cường Giả lời nói. Sau đó hai người toàn bộ thu liễm tâm thần, điên cuồng thôn phệ lấy cái kia tinh khiết linh hồn năng lượng. Đi qua tiếng chuông gột rửa tịnh hóa, cái này hồn châu biến thành thuần túy năng lượng, không có một tia tạp chất, hút thu lại mười phần thuận tiện. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu thực lực đều tại tăng cường nhanh chóng, rốt cục, tại cái nào đó điểm tới hạn về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên hình ảnh đến lục văn. Từ vô tận chân trời xẹt qua một đạo quang mang trực tiếp chui vào Tôn Ngộ Không cái chắn giữa. Làm quang mang kia biến mất về sau, Tôn Ngộ Không lòng bàn tay phải lại lặng yên xuất hiện một cái phong cách cổ xưa chấn chữ, đương nhiên, hết sức chăm chú đang hấp thu năng lực Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện. Bất quá, làm hai người đem hai khỏa hồn châu toàn bộ hấp thu xong về sau, Tê Chiếu cũng không có tấn cấp, mà lại dừng lại tại lục văn đỉnh phong trình độ. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đạt tới lục văn trong phạm vi. Nhìn lấy Tê Chiếu tựa hồ có chút mê mang, cái kia Chí Tôn Cường Giả vung tay lên. Cái kia chuông lớn màu xanh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang treo ở Chí Tôn Cường Giả bên hông. Lục văn đến bảy văn, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không có thời gian, nhanh theo ta đi. Nói chuyện, trực tiếp phất ống tay háo một cái, cuốn lên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, sau đó ngút trời mà đã. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn không có kịp phản ứng, mà người đã bay đến không trung. Đương nhiên, là cái kia Chí Tôn Cường Giả lấy lực lượng mạnh mẽ bậy lấy hai người bọn họ phi hành. Nói đến, đây là Tôn Ngộ Không hai người lần thứ nhất ở cái thế giới này phi hành, chẳng qua cảm giác cũng không có gì khác biệt. Nhưng là loại này có thể ngự không phi hành cảm giác, lại càng thêm kích thích Tôn Ngộ Không phải trở nên mạnh hơn quyết tâm. Mà liền tại ba người sau khi rời đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, vừa mới ba người ngốc chỗ kia địa phương đống nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Không sai, cũng là bóng người, ba nam một nữ, hình dạng tất cả đều mười phần tuấn mỹ. Bốn người xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn xem mặt đất cái kia hai đầu đại mãng. Sau đó bốn phía đi động một cái sau đó đồng thời ngẩng đầu. Hừ, coi như hắn chạy nhanh. Mẹ nó, ta hai con đại xà cứ như vậy chết. Ai bảo ngươi không nhìn cho thật kỹ, hai đầu tám văn, đầy đủ ngươi đau lòng một trận. Ngươi đã chạy, các vị, đều tán đi. Nói chuyện, là cái kia ăn mặc một thân áo đỏ mỹ mạo nữ tử. Nói xong, cả người bỗng nhiên biến hóa vì một con hồ điệp, cánh vua ở giữa đã biến mất thân ảnh. Nhìn lấy nữ tử kia bay đi, còn lại ba người liếc nhau. Cũng đều ai đi đường đấy. Mà theo cái kia Chí Tôn Cường Giả một đường phi hành, dĩ nhiên thẳng đến bay một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, cái kia Chí Tôn Cường Giả mới chậm lại tốc độ, Tôn Ngộ không biết, hẳn là nhanh đến. Đoạn đường này, ba người cái gì cũng không nói. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu cũng không có hỏi muốn đi đâu, ngươi là ai, mà người kia tựa hồ cũng không có muốn giải thích muốn a. Rất nhanh, lần nữa bay qua một tòa núi lớn về sau. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Vừa bay qua ngọn núi lớn kia về sau, Tôn Ngộ Không coi là đằng sau còn sẽ có cái gì núi A Thụ, kết quả nhìn thấy, tuy nhiên cũng có núi, chẳng qua lại là một tòa một nửa núi. Chuẩn xác mà nói, là một tòa ban đầu nên 10 phần dốc đứng cao sơn, nhưng là bây giờ lại tại ở gần đỉnh núi bộ phận bị nhân cho gọt đi đỉnh núi. Mà tại cái kia bị gọt đi đỉnh núi một nửa trên núi, lại còn có một tòa vương vức cự đại thành trì. Cái này thành trì ở trên không thể, là hiện lên một cái về hình chữ, hẳn là chia làm ngoại thành cùng nội thành. Cái này, thủ bút thật lớn á vậy mà gọt núi vì bảo, cái này thành trì chủ nhân, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn có đang kinh ngạc thời điểm, ba người đã chậm rãi đáp xuống giữa sườn núi to lớn cổ thành trì. Nơi xa nhìn thời điểm là chấn kinh, chỗ gần nhìn, thì là kinh hãi. Làm ba người hạ xuống ở cửa thành thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu mới phát hiện, cái này thành trì, thật là vô cùng to lớn. Thành tường kia cao tới 100 mét, mà cổng thành càng là 10 phần to lớn. Nhìn tựa hồ là chuyên môn cho cự nhân kiến tạo. Nhìn ba người hạ xuống, trông coi cổng thành binh sĩ nhao nhao tự động hướng hai bên bày ra, đồng thời hô to, cung nên phó thành chủ trở về thành. Cái kia chỉnh tề tiếng hô, cái kia chấn động khiến người sợ hãi khí thế, để hai người đều kinh hãi. Phái người thông báo thành chủ đại nhân, ta đem Tôn Ngộ Không trở về. Đúng. Một tên binh lính tuân lệnh, nhanh chóng hướng về nội thành chạy đi. Mà nhìn lấy tốc độ của người này, Tôn Ngộ Không phát hiện những thứ này binh lính thủ thành, toàn bộ đều là ngũ văn thánh giả. Về sau, cái này yêu chiến thành, chính là của các ngươi nhà. Theo ta vào thành đi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản 10 phần uy nghiêm chí tôn cường giả, Tôn Ngộ Không lại tại trong giọng nói của hắn, cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ cùng tăng thương, còn có một loại như thả phụ trọng. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang cân nhắc, đồng nhiên một đạo 10 phần ấm khiến người ta không tự chủ được thì sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác thanh âm truyền đến. Ha ha, vất vả thái nhất, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của ta, quả nhiên tìm tới hắn. Ha ha, Tôn Ngộ Không đúng không, chờ ngươi thật lâu. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không đồng nhiên sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên vô biên sóng to gió lớn. Thanh âm này vừa mới gọi hắn thái nhất chẳng lẽ hắn là yêu tộc vương giả. Đông Hoàng Thái Nhất cái kia chủ nhân của thanh em này là ai có can đảm Đông Hoàng Thái Nhất xưng huynh gọi đệ, há không, chẳng phải là yêu Hoàng Đế Tuấn. Cái này, này sao lại thế này, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chương 127, chương 125, phía sau. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, một vị người mặc màu vàng óng long bào trung niên nhân xuất hiện ở trước mắt. Khi thấy người này trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kém một chút thì khống chế không nổi quỳ xuống lại. Lúc này bực nào bá đạo cùng uy nghiêm a. Vốn cho là Đông Hoàng Thái Nhất liền đầy đủ uy nghiêm, thế nhưng là tại Đế Tuấn về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch cái gì gọi là trời sinh vương giả. Tuy nhiên Đế Tuấn một mực là một mặt cười ha hả bộ dáng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không không dám chút nào chủ quan. Mặc dù không có được quỳ bái chi lễ, nhưng lại xoay người được một cái vãn bối chi lễ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không bị Đế Tuấn khí thế làm chấn kinh, không có phát hiện một bên Tê Chiếu tuy nhiên trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng là lại không chút nào bối rối. Nhìn thấy cựu văn chí tôn cường giả yêu Hoàng Đế Tuấn, cũng bất quá là chắp tay một cái mà thôi. Trong lúc cười to, Đế Tuấn bước nhanh đi tới. Vung tay lên, lui bốn phía thị vệ. Sau đó tỉ mỉ dò xét Tôn Ngộ Không một phen, sau đó hài lòng gật đầu nói, lục văn trong phạm vi, không tệ a, đến cái này hoàng tuyển thế giới còn có chưa tròn một năm thì đạt tới trình độ này, mặc dù có chút mưu lợi thành phần, chăng qua cũng rất tốt. Đến, trước đến đại điện một tụ, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không liền đi. Chẳng qua vừa phóng ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Tê Chiếu nói ra, tuy nhiên không biết ngươi có mục đích gì, nhưng là hẳn là cũng tính toán bạn của Ngộ Không, cũng cùng đi đi. Sau đó cũng mặc kệ Tê Chiếu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không liền đi.